Chương 590. Tình thế một mảnh tốt đẹp chương 590, tình thế một mảnh tốt đẹp đại khái 4 giờ sau đó, hạm đội thứ 3 đầu hàng bị triệt để tiếp nhận. Nửa đường thời điểm ngược lại là cũng gặp phải một chút phản kháng, nhưng toàn bộ đều bị vô tình trấn áp. Đến nước này, Tổ Mộ Xạ Kỷ Mụ Dạ cùng dưới tay hắn những thứ này thần phong quân nhân toàn bộ đều bị trưởng khống. Cùng lúc đó, Thi Lang thủ hạ cũng nhiều 20 mấy chiếc thiết giáp hạm, những thứ này toàn bộ đều là bọn hắn tịch thu được chiến lợi phẩm. Ai bảo Tổ Mộ Xạ Kỷ Mụ Dạ đầu hàng đâu? Ngươi, các ngươi không phải hải tặc, ta đã thấy ngươi, ngươi là Lưu Thụy thủ hạ tướng lãnh hải quân. Tổ Mộ Xạ Kỷ Mụ Dạ nhìn thấy Thi Lang sau đó vô cùng kích động. Trong chấp nhoáng này hắn đem hết thảy đều nghĩ hiểu rồi, là Lưu Thụy thủ hạ Bắc Hải hạm đội ngụy trang thành hải tặc công kích bọn hắn, mà bọn hắn còn vô cùng ngây thơ đầu hàng. Kỷ Mụ Dạ tệ tướng, lời này của ngươi cũng không thể nói lung tung, chúng ta bây giờ chính là hải tặc. Thi Lang trong giọng nói không có bất kỳ cái gì tình cảm, trong mắt hắn, những người ở trước mắt cùng người chết không có gì khác nhau. Ngươi đánh rắm, các ngươi chính là Lưu Thụy thủ hạ. Lưu Thụy, ngươi vậy mà bội bạc, thực sự quá hèn hạ, ngươi là hỗn đản. Tổ Mộ Xạ Kỷ Mụ Dạ ngửa mặt lên trời thét dài, hắn dùng kịch liệt nhất ngữ khí gào thét. Nhưng lại tại sau một khắc, tiếng gào thét của hắn im bặt mà dừng. Phốc phốc. Tạo thành đây hết thảy người là Thi Lang, hắn sao có thể mắt thấy ra hỏa này nhục mạ Lưu Thụy đâu? Thế là hắn trực tiếp lấy ra ra hỏa, đem Tổ Mộ Xạ Kỷ Mụ Dạ cho thọc. Sắc bén bảo kiếm đem lão tể tướng cho thọc lạnh thấu tim. Máu tươi giống nước suối cốt cốt chảy ra, ánh mắt của hắn từ phẫn nộ đến sợ hãi, lại đến tịch mịch, cuối cùng đã mất đi bất luận cái gì thần thái. Hắn chết, cứ như vậy chết ở Bắc Hải hạm đội trên tàu chiến chỉ huy. Ngươi điên rồi sao? Ngươi cũng dám giết hắn? Hắn là thần phong đế quốc tể tướng, a tể tướng tính là cái gì chứ? Lão tử ngay cả hoàng đế của các ngươi cũng dám giết, có ai không? Một tên cũng không để lại. Thi Lang mệnh lệnh vô cùng quả quyết, lại tiếp đó chính là có tổ chức có kỷ luật đổ sát, mỗi một cái thần phong binh sĩ đều sẽ bị đâm hơn mấy đao, tiếp đó ném biệt cả. Mấy bạn người máu tươi để cho biển cả đều biến thành màu đỏ, mấy cái cá mập nghe mùi máu tươi liền đến. Không ai có thể thản nhiên đối mặt cái chết thần phong, đế quốc đám xuất sinh này liền càng thêm như thế. Bọn hắn cầu xin tha thứ, bọn hắn chửi rủa, bọn hắn thúc thiết, nhưng kết quả sau cùng cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Bọn hắn đều phải chết. Thi Lang cùng hắn bên này thủy sư quan binh cũng sẽ không thông cảm bọn hắn tao nộ, bởi vì những tạp chủng này tại Đại Chu đế quốc làm qua quá đáng hơn sự tình, bọn hắn phạm vào tội ác tội lỗi chồng chất. Bây giờ chỉ là để cho bọn hắn chết một lần mà thôi, lợi cho bọn họ quá rồi. Có tổ chức giết người hiệu suất rất cao, khi bóng tối bao trùm toàn bộ mặt biển, Tổ Mộ Xạ Kỷ Mụ Dạ cùng thủ hạ của hắn toàn bộ đều chết sạch. Thi Lang cũng thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, bất quá bọn hắn lại không thể chiến thắng trở về, chỉ có thể yên lặng trở về, bất quá nên có phong thưởng chính xác không có chút nào sẽ thiếu. 5 ngày sau, Bắc Hải hạm đội trở lại chính mình quân cảng, cùng nhau trở về, còn có cái kia 20 nhiều chiếc tịch thu được thần phong đế quốc thiết giáp hạm. Những chiến hạm này mặc dù không bằng Nam Sơn xưởng đóng tàu sản xuất thiết giáp hạm, nhưng cũng đại biểu cái thời đại này tài nghệ cao nhất. Hơn nữa tuyệt đại bộ phận cũng là hoàn hảo, cho dù có vài tiểu tổn thương, sửa một chút cũng còn có thể dùng. Tóm lại Bắc Hải hạm đội thực lực nâng cao một bước. Thi Lang dự định mở rộng Bắc Hải hạm đội, mở rộng sau đó, hải quân nhân số sẽ đột phá 10 vạn người, chiến hạm sẽ đột phá 100 chiếc. Nơi này chiến hạm là chỉ tam cấp trở lên thiết giáp hạm, bao quát tăng cấp. Đến nội những cái kia hạm nhẹ tuần tra hạm cùng tàu vận tải liền đến cũng hết. Nhân thủ nghiêm trọng không đủ à, muốn khống chế một chi hạm đội như vậy nhất thiết phải có đầy đủ ưu tú thủy thủ. Cho nên Thi Lang mới có thể đề nghị quyết trương chiêu hải quân. Đề nghị này sớm tại năm thiên phía trước sẽ đưa đi ra, cùng nhau đưa ra còn có Bắc Hải hạm đội hoàn toàn thắng lợi tin tức. Đức Xương 2 năm mùng 5 tháng 11. Lưu Thụy đang tại nhà mình hậu hoa viên phê duyệt công văn, hắn hôm nay tâm tình rất tốt, bởi vì toàn bộ Đại Chu đế quốc đều hiện ra một mảnh vui vẻ phồn vinh tư thái. Hiện nay phương Nam ba châu đã bị triệt để nắm trong tay, Lưu Thụy phái qua không ít quan viên tiến hành cải cách. Lưu Thụy đối với nơi này là phi thường coi trọng, bởi vì cái này ba cái châu toàn bộ đều dựa vào hải, từ xưa chính là nộp lên trên thuế má nhiều nhất chỗ. Lão hoàng đế thắng liệt trị quốc trình độ đồng dạng, cũng không có đem phương Nam ba châu tác dụng phát huy đến lớn nhất, thậm chí ngay cả một nửa cũng không có phát huy đến. Nhị hoàng tử trình độ thì càng không được. Hơn nữa hắn kể từ sau khi lên ngôi chính là một cái khôi lỗi, phương Nam ba châu cùng hắn không hề có một chút quan hệ. Bất quá, hiện nay toàn bộ đế quốc quyền hạn toàn bộ đều tập trung ở Lưu Thụy trên tay. Phương Nam ba châu cũng là như thế. Lưu Thụy quyết định thừa cơ hội này tiến hành quyết đoán cải cách. Hắn tin tưởng, tại tương lai không lâu, phương Nam ba châu sẽ là toàn bộ Đại Chu đế quốc chủ phú nhất chỗ, điểm này liền Nam Sơn quận đều không so được. Công tử, Thi Lang tướng quân khẩn cấp thư tín. Ngay tại Lưu Thụy mặc sức tưởng tượng phương Nam ba châu vẻ đẹp tương lai thời điểm, Lục Mây vội vã đi tới. Nàng vẫn luôn là Lưu Thụy tiểu thư ký, tất cả tình báo nàng cũng trải qua một lần, sau đó lại đưa đến Lưu Thụy ở đây. Lần này đương nhiên cũng không ngoại lệ, bởi vì Lưu Thụy cố ý đã thông báo, thời khắc chú ý Thi Lang đưa tới tin tức, cho nên Lục Mây khi nhận được chuyển thư trước tiên liền cho Lưu Thụy đưa tới. Hảo, thật sự là quá tốt. Làm thực sự là xinh đẹp nha. Dù là cũng tại trong dự liệu, nhưng khi thật sự nhận được thần phong đế quốc hạm đội thứ 3 toàn quân bị diệt tin tức lúc, Lưu Thụy vẫn là kích động nhảy dựng lên. Chuyện này ý nghĩa thật sự là quá lớn. Tính cả một lần này hạm đội thứ 3, thần phong đế quốc cũng tại Đại Chu đế quốc hải vực chết kích trầm xa 3 nhánh hạm đội. Đây mới thật là tử thương thảm trọng. Dù là lấy thần phong đế quốc quốc lực, muốn trong thời gian ngắn tập hợp lại cũng là không thể nào, bọn hắn muốn khôi phục nguyên khí, không có tháng 5 năm 105 nghĩ cùng đừng nghĩ. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, trong tương lai 5-10 năm bên trong, Thần Phong Đế quốc đã triệt để mất đi tranh đoạt Hải Dương bá quyền tư cách. Lưu Thụy một hơi đem Thi Lang đưa tới thư tín xem xong. Hơi suy tư một chút, hắn lập tức liền ra lệnh: "Người tới, đem Thi Lang phong thư này giao cho Gia Cát Lượng còn có Tuân Úc truyền đọc, nói cho bọn hắn, Bắc Hải hạm đội tăng cường quân bị chuyện ta là đồng ý, mặt khác Đại Nam An đảo nơi này cũng muốn kinh doanh hảo, ở đây sẽ là chúng ta xưng bá đại dương văn cầu. Ngươi để cho bọn hắn mau chóng thương lượng ra một cái phương án tới, yêu cầu của ta là dùng tốc độ nhanh nhất đem Đại Nam An đảo đến phát triển." "Là công tử, ta cái này liền đi." Sự tính rất trọng yếu, Lục Mây quyết định tự mình đi một chuyến, hắn sợ những người khác nói không rõ ràng. Lưu Thụy đương nhiên là đồng ý, bởi vì việc này rất trọng yếu. Ngay tại Lục Mây đi không lâu sau, Điển Vi chạy tới hồi báo, nói Hoàng Công Công có việc gấp cầu kiến. Hoàng Công Công chính là Vàng Bính Văn, Lưu Thụy vẫn là người ở rể lúc đó gọi hắn Hoàng Đại Ca, bây giờ là Nhiếp Chính Vương, còn như thế gọi. Chương 591. Đăng cơ xưng đế chương 591, đăng cơ xưng đế Hoàng Đại Ca, sao ngươi lại tới đây? Mau tới đây ngồi, Lục Vân, đem ngày hôm qua vừa hái ô mai mang lên một chút, cho ta đại can đếm thử. Lưu Thụy rất nhiệt tình, hắn ở trên đời này bằng hữu không nhiều, trước mắt Vàng Bính Văn tuyệt đối xem như một cái. Nhiếp Chính Vương điện hạ, hảo huynh đệ của ta, ô mai lần sau lại ăn à, trong cung vị kia xảy ra chuyện, hắn tối hôm qua nôn thật là nhiều máu, thái y thuốc thủ vô sách, Hoa Thần y cũng đã tới, nói nhân lực có khi tận, tóm lại cũng liền cái này một hai ngày chuyện thật sao? Lưu Thụy nhẹ nhàng trả lời một câu, cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Hoàng Công Công nói tới trong cung vị kia chính là hiện nay hoàng đế, lúc đầu nhị hoàng tử Thắng Văn Tuyên. Lưu Thụy thủ hạ hệ thống tình báo có thể nói vô cùng bất nhập, nhất là tại Đông Đô cái địa phương này, đối với vị kia bệnh tình, hắn đương nhiên là biết một chút, nhưng lại không có trọng điểm từng chú ý kỳ thực, như vậy cũng tốt, người đều khó tránh khỏi vừa chết ta. Lưu Thụy mở miệng yếu ớt thanh âm bên trong ít nhiều có chút tịch mịch. Hắn bây giờ mặc dù chấp nắm giữ thiên hạ quyền hành, nhưng đối với chuyện lúc trước lại không có quên qua một tơ một hào. Đối phương từng là bạn tốt của mình, nhưng bây giờ hắn ba không thể chính mình chết không có chỗ chôn, mà chính mình đối với hắn sắp tử vong tin tức này cũng không có quá nhiều cảm xúc. Hoàng đại ca, ta liền không đi qua, ngươi tìm một cơ hội hỏi một chút, hắn còn có cái gì tâm nguyện chưa dứt sau, nếu là hắn nói, ngươi liền nói cho hắn biết, ta xử lý không được. Nếu là hắn không nói quên đi. A. Hoàng Công Công trong lúc nhất thời tương đối kinh ngạc, hắn không rõ Lưu Thụy đây rốt cuộc là có ý tứ gì. A cái gì a? Ngươi liền chiếu ta nói xử lý là được rồi. Mặt khác hắn bây giờ dù sao cũng là hoàng đế, nếu như hắn chết sẽ dẫn tới một chút chấn động, nhưng Đông Đô bên này tuyệt không thể loạn, trong hoàng cung cũng không thể loạn. Sau đó ta sẽ để cho Hứa Trừ mang theo 114 sư cùng ngươi trở về hoàng cung đi, nếu là có người dám thừa cơ hội này làm loạn, trực tiếp giết chính là. Hảo. Hảo Hoàng Công Công trong lòng còn có rất nhiều nghi vấn, nhưng lúc này hắn cũng chỉ có thể làm theo. Hoàng Công Công ra roi thúc ngựa trở lại trong hoàng cung bên cạnh, lúc này hoàng đế bệ hạ đã tỉnh. Hắn tỉnh lại thứ nhất sự kiện chính là muốn triệu kiến Lưu Thụy. Không tệ, hắn chính là nói như vậy. Bệ hạ, Nhiếp Chính Vương không hội kiến ngươi, bất quá hắn lại làm cho nô tài hỏi ngươi có cái gì tâm nguyện chưa hết. Hai người hàn huyên một hồi, cùng ngày buổi tối, Thắng Văn Tuyên nuốt xuống một hơi cuối cùng. Đại Chu hướng đương nhiệm hoàng đế bệ hạ băng hà. Theo lý thuyết, hoàng đế băng hà là chuyện thiên đại. Nhưng Thắng Văn Tuyên thân phận có chút đặc thù, hắn chỉ là một cái khôi lỗi mà thôi, Đại Chu hướng chân chính người cầm quyền là Lưu Thụy. Đối với Thắng Văn Tuyên chết, Lưu Thụy nhiều ít có một chút cảm xúc. Hắn trên miệng nói sẽ không giúp đối phương thực hiện bất luận cái gì nguyện vọng, nhưng trên thực tế lại đầy đủ suy tính chuyện này. Thông qua Hoàng Công Công truyền lời, Lưu Thụy biết nhị hoàng tử Thắng Văn Tuyên hy vọng cuối cùng là có thể lấy đế vương chi lễ phong quang đại táng. Hơi do dự rồi một lần, Lưu Thụy đồng ý, hơn nữa hắn còn để cho thủ hạ cho nhị hoàng tử tuyển một cái so sánh dễ nghe miếu hiệu. Như thế cũng coi như là toàn bộ giữa bọn họ một đoạn này hữu nghị. Ngay tại nhị hoàng tử hạ táng thứ nhị thiên, Gia Cát Lượng, Tuân Úc, Quách Gia mấy người chủ yếu mưu sĩ tìm được Lưu Thụy. Công tử, quốc không thể một ngày không có bữa, chúng ta khuyên công tử sớm trèo lên cửu ngũ, dẹp an nhân tâm. Không tệ, Quách Gia bọn người chính là đến đúng Lưu Thụy tiến hành thuyết phục, khuyên hắn thừa cơ hội này leo lên hoàng vị, quân lâm thiên hạ. Trên thực tế bọn hắn trước đây liền làm qua những chuyện tương tự, hơn nữa còn không chỉ một lần. Nguyên nhân cũng đơn giản, bởi vì thời cơ chín muồi. Nhưng Lưu Thụy đều cự tuyệt. Đầu tiên là hắn đối với làm hoàng đế chuyện này không có như vậy khẩn cấp. Thứ yếu chính là nhị hoàng tử còn sống đâu, hắn muốn làm hoàng đế liền phải đem đối phương phế đi, hắn đến cùng là một cái nhớ tình cũ người, hơn nữa lúc trước cũng đáp ứng đối phương, cho nên không muốn bội bạc. Nhưng là bây giờ, ban khoăn này không có, bởi vì nhị hoàng tử đã nguội. Hơn nữa tại trước đây không lâu, Lưu Thụy vừa mới xử lý xuống mấy món đại sự, đầu tiên là lấy xuống phương Nam Ba Châu, thứ yếu chính là đoạt lại Đại Nam An đảo, còn có chính là Thi Lang Bắc Hải hạm đội trên biển cả trọng thương Thần Phong Đế quốc hạm đội thứ ba. Đây là thực sự dương ta quốc uy, cho dù là đối với một vị đế vương tới nói, cũng là đem ra được công tích vĩ đại. Lại có chính là Lưu Thụy hy vọng. Lưu Thụy từ lúc cầm quyền đến nay, vẫn thực hành huệ dân chính sách, cho nên hắn tại trong lòng bách tính tiếng hôn là phi thường cao. Đại gia hỏa ba không thể hắn sớm ngày đăng cơ xưng đế đâu, như vậy mọi người mới có thể yên tâm qua ngày tốt lành. Cái này nhiều như dừng tất cả nguyên nhân a, tóm lại, Lưu Thụy đăng cơ xưng đế thời cơ đã đến, hơn nữa còn là tuyệt hảo thời cơ. Kia tốt a, cứ dựa theo ý của các ngươi xử lý a. Tổng hợp cân nhắc sau đó, Lưu Thụy đồng ý xưng đế. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Một đoàn người đại lễ tham viếng, từ giờ khắc này, hắn chính là Đại Chu hướng hoàng đế bệ hạ. Quốc hiệu cùng niên hiệu chuyện, hắn ngược lại là có nghĩ qua. Bất quá chuyện này hắn sẽ không chính mình quyết định, hắn muốn cân nhắc ý kiến của mọi người. Lưu Thụy nhìn về phía Gia Cát Lượng, tiếp đó hỏi, Khổng Minh a, đăng cơ đại điện sự tình liền giao cho ngươi tới lo liệu, ngươi xem lộng là được, tốt nhất đừng hao người tốn của. Cái này chỉ sợ có chút khó khăn, lời này nói thế nào nha? Bệ hạ, thực lực không cho phép nha. Ha 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 ha, vậy các ngươi liền nhìn thương lượng à, ta mặc kệ, nhớ kỹ, quốc hiệu còn cần Đại Chu, đến nỗi niên hiệu liền đều Công Nguyên a. Năm nay chính là Công Nguyên năm đầu. Gia Cát Lượng hiếm thấy mở một trò đùa, Lưu Thụy cũng là cười một tiếng chi. Kế tiếp chính là khua chiêng gõ trống chuẩn bị. Dựa theo Lưu Thụy ý tứ, đăng cơ đại điện không cần làm như vậy hùng vĩ. Nhưng chính như Gia Cát Lượng nói như vậy, thực lực không cho phép. Kể từ Lưu Thụy cầm quyền đến nay, toàn bộ Đại Chu đế quốc kinh tế còn có văn hóa đều có vô cùng rõ rệt phát triển. Đại Chu ngân hàng chi nhánh ngân hàng đã khai biến mỗi một cái thành thị. Các nơi nhà máy cùng thương hội như măng mọc sau mưa giống như điên cuồng lớn lên. Năm ngoái toàn bộ Đại Chu đế quốc GDP là 20 ước Đại Chu kim nguyên. Đây là một cái tương đương con số kinh khủng, nếu như trực tiếp tăng cường quân bị lời nói có thể tăng cường quân bị 100 vạn. Đóng thuyền tạo pháo lời nói có thể lại vũ trang 10 cái Bắc Hải hạm đội. Một câu nói, trong quốc khố bên cạnh bây giờ là có tiền, mà tiền vật này là nhất định phải vận chuyển lại. Cho nên dùng tiền cũng là một kiện có học vấn sự tình. Đương nhiên rồi, trong quốc khố mặc dù có nhiều tiền như vậy, nhưng Lưu Thụy việc cần phải làm cũng nhiều. Chỉ là máy hơi nước nghiên cứu phát minh cùng ứng dụng chính là tiền tài như nước chảy đập xuống. Hơn nữa hắn còn tại một mực lớn luyện sắt thép, không dùng đến liền tồn, chỉ cần là điều kiện phù hợp chỗ liền xây xưởng sắt thép. Những thứ này đều cần tiền kỳ đầu tư, mỗi một cái cũng là đốt tiền nhà giàu. Lưu Thụy đây cũng không phải là bại gia nha, bởi vì tại tương lai không lâu, hắn muốn tạo xe lửa, tạo đường dây, tạo tàu chiến bọc thép, những thứ này đều cần thật nhiều vật liệu thép. Chương 592. Thần phong sứ giả chương 592, thần phong sứ giả Lưu Thụy xài tiền như nước, hắn có can đảm tại trong một chút hạng mục đập đồng tiền lớn. Bởi vì hắn tin tưởng vững chắc, tại tương lai không lâu, những thứ này đập đi tiền đều có thể gấp đôi gấp bội thu hồi lại. Tiên Phong Học Viện tiêu tiền hạng mục lại thêm một cái, Lưu Thụy đăng cơ đại điện. Cái này tiền là nhất định phải tốn, nhất định phải tổ chức lớn, không thể chịu đựng, bằng không toàn quốc bách tính cũng không thể đồng ý. Công nguyên năm đầu 30 tháng chạp. Hôm nay là ăn Tết, toàn bộ quốc gia đều tràn ngập tại cảnh sắc an lành không khí ở trong. Lưu Thụy cũng thật cao hứng, bởi vì hôm nay là hắn binh đăng cửu ngũ lễ lớn, lại làm hoàng đế lại qua năm, quả nhiên là song hỷ lâm môn. Lưu Thụy làm hoàng đế bất quá là đi ngang qua sân khấu một cái, dù sao hắn đã sớm là nhiếp chính vương, toàn bộ quốc gia quyền hạn đều trong tay hắn, cho nên hắn không phải người cao hứng nhất. Muốn nói Lưu Thụy làm hoàng đế, người cao hứng nhất là ai? Không phải Trịnh Thanh Tiểu hai tỷ muội, cũng không phải Gia Cát Lượng Tuân Úc cùng một đám văn thần võ tướng, là Lưu Thụy mẹ vợ Triệu Thị. Bởi vì Lưu Thụy làm hoàng đế, tự nhiên muốn phân đất phong hầu quần thần. Cái này không có gì đáng nói, ai nên làm gì, đại gia trong lòng đều có một bản sổ sách. Triệu Thị xem như Lưu Thụy trưởng bối, vậy làm sao đều nên chia lãi một chút chỗ tốt. Lưu Thụy đương nhiên không thích Triệu Thị, bởi vì đối phương nguyên bản thái độ thật sự là quá ác liệt. Bất quá, đã trải qua cuộc sống thay đổi rất nhanh sau đó, Triệu Thị trở nên phi thường thất thú. Chủ yếu nhất biểu hiện chính là, từ lúc Lưu Thụy nhập chủ Đông Đô sau đó, hắn liền không có lộ qua ý đồ xấu gì, một mực ở nhà bồi tiếp nữ nhi, nếu không liền giúp Lưu Thụy nhìn hải tử. Lưu Thụy không phải người hẹp hòi, tất nhiên đối phương biết chuyện, thật là có ban thưởng liền sẽ có. Lưu Thụy trực tiếp phong nàng Triệu Quốc phu nhân. Mặc dù chỉ là một cái danh hiệu, nhưng thân phận của nàng lại lập tức liền nước lên thì thuyền lên. Thụy Ca Nhi còn nghĩ ta đây Triệu Thị tiếp vào thánh chỉ thời điểm lệ nóng doanh trọng, hắn đời này lớn nhất khuất nhục chính là tình nhân cũ Nạp Lan Khang bởi vì Ngụy Quốc phu nhân mà từ bỏ nàng. Trong lòng của nàng vẫn luôn chặn lại một hơi đâu. Hiện nay, khẩu khí này trung quy là triệt để ra. Bởi vì Lưu Thụy là tiếp tục sử dụng Đại Chu quốc hiệu, trước kia một chút quý tộc và quan viên hắn không hề động, chính là những cái kia tương đối nghe lời cùng biết thân biết phận. Những cái kia không nhìn rõ tình thế, giàu ngoan cố chống lại ngu xuẩn, Lưu Thụy giết hảo một nhóm. Nạp Lan Khang còn có Ngụy Quốc phu nhân xem như tương đối thức thời vụ một bộ phận kia, cho nên Lưu Thụy một mực đem bọn hắn lưu cho tới bây giờ. Triệu Thị bị phong lại quốc phu nhân, thân phận này lập tức liền giật lên tới, trước kia nàng nhìn thấy Ngụy Quốc phu nhân cũng chỉ có thể đi vòng qua, nàng bây giờ dám quang minh chính đại xuất hiện ở trước mặt đối phương. Càng thậm chí hơn, bây giờ ngược lại là Ngụy Quốc phu nhân muốn trốn tránh nàng. Lưu Thụy đối với Triệu Thị cùng Ngụy Quốc phu nhân ở giữa mâu thuẫn cũng không quan tâm. Lúc này hắn đang bận đăng cơ đại điện sự tình đâu. Đây là một cái rất phức tạp quá trình, chiêu cáo thiên hạ, đốt bảy tỏ tế thiên. Đương nhiên phía trên những chuyện này hắn có thể để người khác giúp hắn xử lý tốt, nhưng cuối cùng hắn chắc chắn là muốn tham dự. Một loạt chuẩn bị sau đó, Lưu Thụy cuối cùng đăng cơ xưng đế. Trịnh Thanh Tiểu là đương chi không thẹn hoàng hậu, Trịnh Thanh Lan được phong làm hoàng quý phi, Lục Vân cùng Khấu Nhi là quý phi, Nữ Nhi được phong làm công chúa, Lưu Trấn trực tiếp liền được phong làm thái tử. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Lưu Thụy ngồi ở trên long ỷ, văn võ bách quan hướng hắn đi quỳ lạy chi lễ. Đều đứng lên đi, tạ hoàng thượng. Nhìn xem hạ thủ văn võ bách quan, Lưu Thụy trong lòng rất khó không có cảm khái. Từng có lúc hắn đã từng bị gối phía dưới cho lão hoàng đế thắng liệt hành lễ, nhưng là bây giờ đi, trước đây Đồ Long thiếu niên đã trưởng thành lên thành Ngắt Long. Khởi bẩm bệ hạ, ngay tại Lưu Thụy ngây người thời điểm, Gia Cát Lượng đứng dậy. Hắn chắc chắn là có chuyện, bất quá chuyện này chắc chắn không lớn, bởi vì Lưu Thụy cũng không phải một cái chuyên cần chính sự hoàng đế tốt, hắn thậm chí là có chút lười, chủ yếu nhất biểu hiện chính là còn không có đăng cơ đâu, hắn liền an bài trọng thần gây dựng nội các. Tổ kiến nội các mục đích đúng là xử lý quốc gia sự vụ lớn nhỏ, bên trong các toàn bộ đều là năng lực xuất chúng trọng thần, văn thần cùng võ tướng đều có. Cái này một số người chính là trợ giúp Lưu Thụy xử lý vấn đề. Càng là vấn đề trọng yếu càng phải đi qua nội các nhân số cũng không nhiều, chỉ có 5 cái, đại gia cùng một chỗ thương lượng một chút, trên cơ bản liền định rồi. Đương nhiên, Lưu Thụy vẫn có tuyệt đối quyền lợi, hắn có thể một phiếu gạt bỏ cũng có thể toàn lực ủng hộ, cũng có thể đưa ra một loại khác phương án giải quyết, nhưng điều kiện tiên quyết là hắn phải nguyện ý quản chuyện này. Trên thực tế là, Lưu Thụy trên cơ bản sẽ không cho chính mình tìm phiền toái, hắn sẽ chỉ ở một ít tâm huyết lai chiều thời điểm đưa ra một chút đại phương hướng, thời gian khác chính là vung tay trưởng quỹ. Hắn cũng không sợ nội các quyền hạn quá lớn, bởi vì nơi đó bên cạnh cũng là hắn tuyệt đối tâm phúc, tuyệt đối trung thành cái chủng loại kia. Cho nên, kết quả cuối cùng chính là, đại chu đế quốc sự kiện quan trọng cơ hồ toàn bộ đều ở bên trong các giải quyết. Hôm nay cũng không phải nội các hội nghị, cho nên Gia Cát Lượng muốn nói sự tình chắc chắn không lớn. Bệ hạ Gia Cát Lượng thẳng thắn nói, cũng xác nhận Lưu Thụy ngờ tới, sự tình thật đúng là không lớn, cái này không Lưu Thụy đăng cơ xưng đế đi, thần phong thay quốc vậy mà phái sứ thần đến đây chúc mừng. Trừ cái đó ra còn có một số lễ vật. Lưu Thụy một mực cựu thị thần phong đế quốc, cho nên vẫn lạnh nhạt thờ ơ không gặp. Càng về sau liền đem việc này đem quên đi. Nhưng Gia Cát Lượng lại không thể quên, hắn lựa chọn ở thời điểm này đem việc này cho nói ra, chính là muốn cho Lưu Thụy quyết định, đến cùng là gặp hay là không gặp. Để cho bọn hắn đều cút cho ta. Ta nhìn thấy bọn hắn liền tâm phiền lời này Lưu Thụy cơ hồ là thốt ra, bất quá sau khi nói xong hắn liền đổi chủ ý kia cái gì, nếu không thì vẫn là gặp một lần a. Ngay bây giờ gặp a, để bọn hắn bảo, tối nay ta sợ ta thay đổi chủ ý. Tuân chỉ. Không lâu sau đó, Thần Phong Đế quốc sứ giả được đưa tới trên đại điện. Thần Phong Đế quốc tới là một cái đoàn sứ giả, tổng cộng có 20 nhiều người. Dẫn đầu là Thần Phong Đế quốc một trong tứ đại gia tộc Mã Sủ A nhà thứ tử Mã Sủ A Aoi. Mã Sủ A Aoi năm nay 40 tuổi, chính là trẻ trung khỏe mạnh thời điểm. Hắn trước kia tại trong đế quốc lục quân mặc cho sĩ quan cao cấp, về sau tại một hồi xâm lược trong chiến tranh bị thương, sau khi thương thế lành được an bài đến trong Hồng Lư tự nhậm chức. Lần này xem như đoàn sứ giả đại biểu, hắn xem như bị lại một lần nữa trọng dụng. Chủ yếu biểu hiện chính là, hoàng đế bệ hạ tại trước khi hắn tới tự mình triệu kiến hắn, còn đối với hắn đưa ra mấy điểm yêu cầu. Dự nhân hoàng đế đối với Lưu Thụy hận đến nghiến răng, bởi vì hắn đã biết tổ mộ xạ kỳ mụ dạ cùng hạm đội thứ ba chuyện, chính là Lưu Thụy phái người làm. Bởi vì tại một vùng biển này có năng lực làm chuyện này người không nhiều, dùng phương pháp bài trừ cũng có thể nghĩ đến là ai. Chỉ bất quá hắn tạm thời không có chứng cứ, hơn nữa liền xem như có chứng cứ cũng cầm Lưu Thụy không có cách nào. Dự nhân hoàng đế phái Mã Sủ A Aoi tới Đại Chu đế quốc nhiệm vụ chính là thăm dò, nếu như có thể nói còn có chút những thứ khác mục đích chiến lược. Bất quá, liền Mã Sủ A Aoi xem ra, đây hết thảy đều treo. Bởi vì Lưu Thụy quả nhiên giống trong truyền thuyết như vậy không chào đón bọn hắn. Chương 593. Phương Bắc thế cục chương 593, Phương Bắc thế cục ngoại thần Mã Sủ A Aoi yết kiến Đại Chu đế quốc hoàng đế bệ hạ. Mã Sủ A Aoi là yếu thế một phương, cho nên hắn lễ tiết rất đúng chỗ. Cung cung kính kính hướng Lưu Thụy đi quỳ lệ chi lễ. Lưu Thụy ngồi ở trên long ỷ, dương mắt nhìn về phía Mã Sủ A Aoi bọn người thản nhiên nói, có chuyện gì thì nói nhanh lên a, nói xong liền lăn, nếu là chậm trễ ta thời gian quá dài, ta không bảo đảm các ngươi có thể chỉnh tề tề trở về a. Cái này Mã Sủ A Aoi trực tiếp liền ngây ngẩn cả người, đối với Lưu Thụy thái độ hắn cũng không chấn kinh, nhưng đối phương giọng nói chuyện cũng không giống như là một vị đế vương. Cửu ngũ chi tôn, như thế nào đi nữa cũng phải chú ý một chút hàm dưỡng, liền xem như muốn giết người, cũng không cần thẳng thừng như vậy nói ra đi. Đương nhiên, Mã Sủ A Aoi cũng liền dám ở trong lòng nghĩ, ngoài miệng lại một điểm bực tức cũng không dám phát. Hắn thậm chí sợ Lưu Thụy trực tiếp động thủ lấy mạng của hắn, thế là hắn vội vàng rất cung kính nói, tôn kính hoàng đế bệ hạ, con dân của ngài cũng khoe ngài là một vị nhân từ con chủ, bệ hạ nhà ta mới biết, nước ta tể tướng tổ mộ xạ kỳ mụ dạ cùng ngài nói những cái kia điều kiện còn tính hay không đến. Nếu như coi là, ta muốn tiếp tục chủ trương nước ta quyền lợi. Đương nhiên chắc chắn. Mặc dù cái kia lão xuất sinh đã táng thân biển cả, nhưng con người của ta luôn luôn là nhất ngôn cửu đỉnh, đã nói coi như đến. Bất quá ta nhớ được, cùng các ngươi Thần Phong Đế quốc nói điều kiện là, Tổ Mộ Xạ Kỳ Mụ Dạ dẫn dắt Thần Phong binh sĩ rút khỏi Đại Chu Đế quốc coi như kết thúc, ngươi bây giờ còn muốn chủ trương cái gì quyền hạn đâu? Chúng ta Đại Chu Đế quốc không có những điều kiện khác muốn thực hiện a? Không đúng, còn có. Ân. Mã Sủ A A ý ngữ khí rất kiên định, cái này khiến Lưu Thụy nhíu mày. Có ai không, đem trước đây hai nước ký kết quốc thư lấy ra ta xem. Lưu Thụy trực tiếp liền hạ đạt mệnh lệnh, hắn nhớ kỹ vô cùng rõ ràng, trước đây lúc đàm phán, chính mình tuyệt không đã đáp ứng điều kiện khác. Không lâu sau đó, quốc thư đưa đến Lưu Thụy liếc mắt nhìn, tiếp đó trực tiếp đem hắn vùng đến trước mặt Mã Sủ A Aoi. Xem một chút đi, ngươi nói những điều kiện khác đang ở đâu? Ta bây giờ rất không cao hứng, ngươi khả năng cao là không có cách nào còn sống rời đi Đạt Châu Đế quốc. Tôn quý Đại Chu Đế quốc hoàng đế bệ hạ, xin ngài bớt giận, Mã Sủ A Aoi tuyệt không nửa câu nói ngoa, xin ngài nhìn phần này quốc thư. Mã Sủ A Aoi rất sợ hãi, bởi vì hắn biết Lưu Thụy tuyệt không phải nói một chút, hơn nữa Lưu Thụy muốn giết hắn, cũng bất quá là một câu nói sự tình, nhưng sự tình đến trình độ này, đã không cho phép hắn rút lui, nói còn có một số hy vọng, không nói thì là cái chết. Lưu Thụy không nói lời nào, cứ như vậy lặng lặng nhìn, Mã Sủ A Aoi lau lau mồ hôi trên trán, tay trái đem quốc thư cầm lên, tay phải tại quốc thư thượng ra dấu, hắn nói, "Bệ hạ mời xem thứ ba đi thứ nhị câu, ở đây viết rất rõ ràng, vì hai chúng ta quốc tình hữu nghị, nước ta từ bỏ Dương Châu cùng với Đại Nam An đảo các vùng, mà bệ hạ phải bảo đảm ta Thần Phong binh sĩ an toàn rút khỏi quý quốc lãnh thổ." Ân Lưu Thụy trầm mặc thật lâu, tiếp đó mới nói, "Cái này chẳng lẽ không phải ta?" Vừa nói ý tứ kia, "Ngươi sợ không phải cái kẻ ngu a?" Ha ha ha, Lưu Thụy lời này vừa ra, cả triều văn võ đều cười. Bọn hắn còn tưởng rằng cái này Mã Sủ A Aoi có thể nói ra cái gì có tân ý nội dung tới, thì ra chính là giả ngu. Mặc dù bị đám người chế giễu, nhưng Mã Sủ A Aoi lại không có để ý chút nào. Trên thực tế hắn cũng không phải một cái cần thể diện mặt người. Hắn đám người sau khi cười xong mới nói, "Bệ hạ lời nói đương nhiên là tuyệt đối chính xác, nhưng ngài không để ý đến một điểm, quốc thư thượng biết rất rõ ràng, là vì hai chúng ta quốc chi gian tình hữu nghị. như vậy nói cách khác hai chúng ta quốc chi gian là có hữu nghị. Bây giờ nước ta tại Ỉn Cạ bên kia thuộc địa ra một chút vấn đề, ta hy vọng bệ hạ ngài có thể xem ở hai chúng ta quốc chi gian hữu nghị phân thượng, giúp cái chuyện nhỏ. Ta con mẹ nó mà sủ a a o y mà nói, lập tức liền đem Lưu Thụy cho chỉnh vô ngữ. Hắn không nghĩ tới đối phương đã vậy còn quá vô sỉ. Không tệ, cái kia quốc thư thượng đúng là như vậy viết, nhưng trên thực tế đây chính là một hồi giao dịch mà thôi. Hơn nữa cái kia hữu nghị cái gì chỉ là vớ vẩn, sao có thể làm thật đâu. Huống hồ giữa hai nước có chỉ có cừu hận, cái nào mẹ hắn tới hữu nghị. Hiện nay đối phương vậy mà muốn cho hắn xem ở hữu nghị phân thượng hỗ trợ, giúp hắn mẹ trái trứng. Ân, ngươi nói đi, ta xem là dạng gì chuyện nhỏ a. Lưu Thụy đương nhiên sẽ không giúp đội vàng, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn muốn biết ý đồ của đối phương, bởi vì hắn có thể giúp trở ngại a. Bẩm bệ hạ mà nói, chúng ta tại Ỉn Cạ đế quốc thuộc địa đang bị dị á đế quốc còn có Ỉn Cạ đế quốc bản thổ quân phản kháng tả hữu giáp công, hơn nữa ngay cả phía tây Long Ba đế quốc cũng là thái độ mập mờ. Chúng ta biết quân đội của ngài đã chiếm cứ Thiết Lạc thành, cho nên chúng ta hy vọng ngài có thể từ Thiết Lạc thành xuất binh tiến công Long Ba đế quốc, từ đó kiểm chế quân đội của bọn hắn. Masu Aoi nói thẳng ra yêu cầu, tiếp đó liền mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn xem Lưu Thụy. Lưu Thụy đối với Đại Chu đế quốc phương Bắc thế cục vẫn luôn có chỗ chú ý, sau khi phương Nam chiến sự có một kết thúc. Tại Lưu Thụy vừa mới xuyên qua tới lúc ấy, Đại Chu đế quốc phương Bắc là người Khương. Bọn hắn là trên đại thảo nguyên dân tộc Du Mục. Về sau người Khương bị Lưu Thụy đánh bại, cái kia toàn bộ thảo nguyên cũng liền nhập vào Đại Chu đế quốc bản đồ. Đại thảo nguyên tận cùng phía Bắc là liên miên dãy núi liên miên, sơn mạch phía Bắc có một cái không lớn quốc gia này chính là Mạnh Gia đế quốc. Mạnh Gia đế quốc liên tiếp Long Ba đế quốc, về sau nữa liền bị Long Ba đế quốc tiêu diệt. Dù Lì A chính là quốc gia này công chúa, vong quốc công chúa. Về sau cơ duyên xảo hợp, Lưu Thụy trợ giúp Dù Lì A đoạt lại mạnh thêm đế quốc phương Bắc trọng trấn Thiết Lạc thành. Từ đó về sau vẫn phái trọng binh trấn giữ. Long Ba đế quốc đã từng muốn đoạt lại tòa thành trì này, nhưng đánh mấy dùng nó sau không có chiếm được bất luận cái gì tiện nghi, càng thậm chí hơn còn bị thua thiệt không nhỏ, nhất là tại phương Nam tổng đốc tổn binh hao tướng sau đó, liền Long Ba đế quốc hoàng đế bệ hạ đều thừa nhận Thiết Lạc thành thuộc về. Bất quá Thiết Lạc thành phía Bắc chốt nhưng lại có càng phân loạn thế cục. Đầu tiên là Long Ba đế quốc nước láng giềng Ỉn Cạ đế quốc. Ỉn Cạ đế quốc quốc thổ diện tích là mạnh thêm đế quốc 5 lần, trên đại thể tương đương với Long Ba đế quốc trên dưới 3/4. Từng có lúc, đây là một cái tương đương cường đại quốc gia, nhưng về sau lại không được, bởi vì ở xa hải ngoại dị á đế quốc, còn có thần phong đế quốc coi trọng quốc gia này, tiếp đó liền triển khai dài đến gần 50 năm xâm lược. Trong quá trình này, tam phương cùng đấu sức, cuối cùng tạo thành một cái nhìn như cân bằng cục diện. Dị á đế quốc chiếm cứ Ỉn Cạ đế quốc hướng tây bắc, thần phong đế quốc chiếm cứ Ỉn Cạ đế quốc phía đông nam. Nguyên bản loại tình huống này đem tiếp tục tiến hành tiếp, nhưng lại tại trước đây không lâu, Thần Phong Đế quốc hạm đội thứ 3 tại Bắc Hải khu vực chiết kích trầm xa, bọn hắn phái tới tiếp viện lục quân cũng táng thân biển rộng, điều này sẽ đưa đến Thần Phong Đế quốc tại Ỉn Cạ Đế quốc lực lượng quân sự lập tức bạc nhược tới cực điểm. Cuối cùng ảnh hưởng chính là thuộc địa phòng ngự vấn đề. Vô luận là Biểu Lì Ạ Đế quốc vẫn là Ỉn Cạ Đế quốc bản thổ quân phản kháng, cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này. Ngay cả phương hướng Tây Bắc Long Ba Đế quốc cũng muốn nhúng tay vào. Kết quả sau cùng chính là Thần Phong Đế quốc sợ mất đi thuộc địa, thế là liền đến tìm Lưu Thụy cầu viện. Chương 594 thuộc địa vấn đề, chương 594, thuộc địa vấn đề chỗ tốt đâu. Các ngươi Thần Phong Đế quốc sẽ không phải ăn không răng trắng liền để ta xuất binh hỗ trợ a. Lưu Thụy vấn đề rất trực tiếp cũng rất sắc bén, nhưng mà Sủ Aoi lại không có chút nào cảm thấy khó xử, nguyên nhân cũng đơn giản, tất nhiên Lưu Thụy đề điều kiện, vậy thì đại biểu chuyện này có môn a. Sủ Aoi nói, tôn quý hoàng đế bệ hạ, chúng ta Thần Phong Đế quốc đối với bằng hữu luôn luôn là vô cùng khẳng khái, tại Ỉn Cạ đế quốc thuộc địa về vấn đề, nếu như ngài nguyện ý xuất binh kiểm chế Long Ba đế quốc bộ đội chủ lực, vậy chúng ta Thần Phong Đế quốc sẽ tại củng cố thuộc địa sau đó xua binh tây tiến, đến lúc đó Thiết Lập thành tây phương cùng với Thiết Lập thành bắc phương mảng lớn thổ địa đem toàn bộ hoạch Đại Chu đế quốc bản đồ. Đúng vậy, ngài không có nghe lầm, chúng ta Thần Phong Đế quốc đem trợ giúp ngài tại Long Ba đế quốc mở một khối màu mỡ thuộc địa, đến lúc đó Long Ba đế quốc quân sự trọng trấn phổ man còn có tân đan đều đem nhập vào ngài bản đồ. Đến nỗi chuyện sau đó, nếu như ngài có ý định chiếm đoạt Long Ba đế quốc toàn cảnh mà nói, đế quốc cũng sẽ tại trên quân sự hết sức ủng hộ. Đương nhiên, nếu như ngươi muốn nghỉ ngơi lấy lại sức, thật tốt kinh doanh thuộc địa, chúng ta cũng có thể ký kết một cái cùng tiến công cùng phòng thủ minh ước. Tóm lại, chúng ta Thần Phong Đế quốc thành ý là phi thường đủ, ngài và chúng ta hợp tác tuyệt đối sẽ không ăn thiệt thòi. Masu Aoi một hồi thẳng thắn nói, đem chỗ tốt nói thiên hoa loạn truy. Nhưng Lưu Thụy lại biết, tín nhiệm của bọn hắn hoàn toàn quyết định bởi tại một phương khác cường đại hay không. Hơn nữa còn có càng quan trọng hơn một điểm, đối phương nói hồi lâu hoàn toàn chính là ngân phiếu khống, đây chính là vẽ bánh nướng, bạn nhất chính mình kiểm chế Long Ba Đế quốc chủ lực, nhưng đối phương cũng không thực hiện hứa hẹn đâu. Dù sao giữa song phương quan hệ có thể tính không bên trên hữu hảo, hữu nghị cái gì càng là một chút cũng không có. Có ai không, cầm địa đồ tới. Lưu Thụy ra lệnh một tiếng, có người đem địa đồ dâng lên, tấm bản đồ này rất lớn, dài 2 mét rộng 1 mét, cần 4 cá nhân hợp lực mới có thể đem địa đồ treo lên. Đây là Đại Chu đế quốc toàn bộ bản đồ, bốn phía còn tiêu chú nước láng giềng đại khái vị trí cùng với thành phố chủ yếu. Không dám nói tuyệt đối chính xác, nhưng sai sót cũng sẽ không quá lớn, đây là Lưu Thụy thủ hạ mật thám chung sức hợp tác kết quả. Hơn nữa Lưu Thụy đã để người lấy tay chuẩn bị vẽ bản đồ thế giới, đây là một cái tỉ mỉ công việc, tương đối hao thời hao lực. Ngược lại cũng không phải gấp như vậy, dù sao, một bên vẽ một bên đánh, một bên đánh một bên vẽ, cũng có thể. Lưu Thụy nhìn về phía địa đồ, hắn ánh mắt rất nhanh liền vượt qua Đại Chu đế quốc phương bắc trong phòng tuyến 5 cái quan khẩu, vượt qua Thảo Nguyên, vượt qua Thiết Lập thành. cuối cùng ánh mắt của hắn tập trung tại Long Ba Đế quốc còn có ỉn cả đế quốc đường biên giới bên trên. Nơi này núi tương đối nhiều, thế núi cũng tương đối hiểm trở, nhưng vẫn là có vài chỗ có thể liên hệ. Phía nam Thiết Lập Thành chính là trong đó trọng yếu nhất một chỗ. Lưu Thụy nhìn bên này lấy địa đồ, bốn phía một mảnh yên tĩnh. Tất cả mọi người đều đang chờ Lưu Thụy làm ra quyết định sau cùng, bao quát Mã Sủ Aaoi. Mã Sủ Aaoi trong lòng trước nay chưa có khẩn trương, hắn không biết sự tình sẽ hướng về như thế nào phương hướng phát triển, hơn nữa hắn luôn cảm thấy Lưu Thụy nhìn hắn ánh mắt tràn ngập ác ý, hắn sẽ không phải là muốn giết ta đi. Mã Sủ Aaoi nghĩ như vậy, trên trán đầy mồ hôi mịn, hai chân của hắn bắt đầu run rẩy, với hắn tới nói, bây giờ mỗi một phút mỗi một giây cũng là dày vò. Cũng may Lưu Thụy cũng không có để cho hắn đợi lâu, đại khái thời gian một nén nhang sau đó, Lưu Thụy làm ra quyết định, chuyện này không phải chuyện nhỏ. Ta cần tổng hợp toàn cục mới có thể trả lời, ngươi đi về trước đi, chờ có kết luận sau đó sẽ có người nói cho ngươi. Lưu Thụy lời này vừa ra liền không có cái gì tốt cái, hết thảy đều phải có kết luận sau đó lại nói. Đương nhiên, Lưu Thụy trong nội tâm có ý nghĩ của mình, bất quá hắn vẫn cần tìm thủ hạ mưu sĩ tham tường một chút. Nhiều như vậy cực phẩm mưu sĩ, không cần giữ lại làm gì. Là bệ hạ, cái kia ngoại thần trước hết cáo lui. Cút nhanh lên. Lưu Thụy đối với đối phương chán ghét hoàn toàn như trước đây, không chút nào cất giữ biểu đạt. Mặc dù Aaoi tựa hồ cũng đã quen điểm này, hắn sau lui đi vài bước, tiếp đó liền rời đi. Lưu Thụy nhìn quanh bốn chu, cao giọng nói, đại gia hỏa đều phát biểu một chút ý kiến a, Khổng Minh, Quách Gia, Tuân Úc, Bàng Thống, Khương Duy, Lục Tốn. Các ngươi đều nói, chúng ta đến cùng phải làm gì? Lưu Thụy lập tức điểm rất nhiều người, toàn bộ đều là tiếng Anh. Bất quá việc này thiên đầu và tự, đại gia trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Khổng Minh, ngươi nói trước đi, đối với thuộc địa chuyện ngươi là thế nào nhìn? Gia Cát Lượng cũng không tự trách mình bị thứ nhất cái điểm đổ, hắn chức vị bây giờ thì tương đương với nguyên bản bình mã thiên hạ đại nguyên soái, phàm là cùng quân sự có liên quan chuyện đều thuộc về hắn hỏi đến. Bệ hạ, Gia Cát Lượng tiến lên một bước, âm thanh âm vang hữu lực. Có thể khai cương thác thổ đương nhiên là chuyện tốt. Hơn nữa chúng ta ở trên quân sự là có thực lực này. Hiện nay Vương Nam chiến sự sơ định, có Bắc Hải hạm đội thủ vệ đường ven biển có thể gối cao không lo. Dương Châu, Dự Châu các vùng có thể phái binh đóng giữ, nhưng không cần quá nhiều, hai cái quân binh lực liền hoàn toàn đầy đủ. Tây Bắc cùng Đông Nam phương hướng sớm đã không còn chiến sự, theo thần nhìn, nơi đó chú quân còn có thể ít hơn nữa một chút. Kết quả sau cùng chính là, chúng ta Đại Chu Đế quốc ít nhất có 30 vạn quân đội là ở vào để đó không dùng trạng thái. Bảo thủ một chút, lưu 10 vạn đại quân bảo vệ Đông Đô, còn lại 20 vạn liền có thể điều đi phương Bắc tiền tuyến. Hơn nữa năm gần đây chúng ta quản lý người Khương có phần khi nhìn thấy công hiệu, hoàn toàn có thể từ ngay trong bọn họ điều một cái 5 vạn người kỵ binh đi. Đã như thế, chúng ta ít nhất có thể hướng về Thiết Lập Thành điều động 25 vạn đại quân. Bằng vào cố này lực lượng quân sự, hoàn toàn có thể kinh doanh một khối không nhỏ hơn phương Nam Ba Châu thuộc địa. Chỉ là, phía trên đây đều là phương diện quân sự cân nhắc, thần không biết hậu cần phương diện có thể hay không theo kịp. Bởi vì cái gọi là tam quân không động lương thảo đi trước, nếu như lương thực quân bị các loại cung ứng theo không kịp, vậy chúng ta 25 vạn đại quân chính là cây không gốc rễ, sức chiến đấu cũng đem giảm bớt đi nhiều. Gia Cát Lượng nói đến đây, ánh mắt mọi người đều nhìn về Tuân Úc. Tuân Úc bây giờ chức quan có thể khó lường, nội các thủ tướng đại thần thêm hộ bộ thượng thư, toàn quốc thuế ruộng cùng thu thuế đều thuộc về hắn quản. Cho nên có thể không thể đánh một trận, có thể đến tiền tuyến vận bao nhiêu lương thực cũng là hắn định đoạt. Bình tĩnh mà xem xét, Tuân Úc trong lòng không muốn đánh một trận, quân bộ đám người kia là không quản lý việc nhà không biết gạo muối mắc, lần nào đánh trận không phải vàng dòng bạc trắng mà tiêu xài à? Lương thực và vật tư càng là như là nước chảy tiêu hao. Thời điểm trước kia là không thể không đánh, bây giờ thật vất vả nhất thống toàn quốc, lại còn muốn đánh trận, trong lòng của hắn đương nhiên là không muốn. Hơn nữa nếu như chỉ là yêu cầu ăn cùng quân giới mà nói, đó còn dễ nói, tăng giờ làm việc chắc là có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng vấn đề là Thiết Lập Thành cái kia xa xôi a 10 vạn thạch lương thực vận đi qua, có thể còn lại một nửa cũng không tệ rồi. 25 vạn đại quân người ăn mã uy, cái kia phải cần bao nhiêu lương thực? Huống chi còn phải dùng quân giới vận trang bị vận đạn tháo. Cuộc chiến này căn bản là không có cách nào đánh. Chương 595 Đại quân xuất chinh, chương 595, đại quân xuất chinh Tuân Úc, ngươi ngược lại là nói chuyện nhà, 25 vạn người quân giới lương thảo vật tư, đến cùng có vấn đề hay không? Đến cuối cùng Lưu Thụy cũng xem trọng Tuân Úc, chờ mong câu trả lời của hắn. Kỳ thực Lưu Thụy trong lòng có chừng một bản sổ sách, chỉ bất quá hắn tạm thời không biết cụ thể con số. Công tử A, ngài nói đùa. Đừng nói là 25 vạn người, lấy chúng ta bây giờ quốc lực tới nói, tại Thiết Lập Thành loại kia địa phương cất chim cũng không có, treo chống 12 vạn đại quân đều tốn sức, tối đa cũng liền 10 vạn người a. Ngài phải biết, từ Đông Đô ta đến Thiết Lập Thành thế nhưng là cách mênh mông đại thảo nguyên đâu, vận chuyển thật sự là không tiện đi, ngươi không cần nói, 10 vạn liền 10 vạn. Ngươi liền chiếu cái số này chuẩn bị. Những thứ khác ta nghĩ biện pháp. Có ai không, chuyển chỉ, từ lúc này hướng về Thiết Lập Thành điều binh 15 vạn, đồng thời từ trong người Khương thu thập kỵ binh 5 vạn, lao tử muốn khai cương thác thổ. Lưu Thụy không thích xưng mình là chấm, dù là hắn đã làm hoàng đế. Quân thân đã đối với cái này không cảm thấy kinh ngạc, nhưng Lưu Thụy lời nói bên trong ý tứ vẫn làm cho bọn hắn cảm thấy chấn kinh. Hắn sẽ không phải là muốn ngự giá thân chính a? Cái này có thể không có thú vị chút nào a? Bất quá rất nhanh, một suy đoán này liền được kiểm chứng. Lưu Thụy chính là muốn ngự giá thân trinh. Từ xưa đến nay, cho dù là những cái kia lập quốc hoàng đế, bọn hắn ngồi vững vàng giang sơn sau đó, ngự giá thân trinh cũng không nhiều. Vừa tới sợ thua, thứ hai sợ ở lại giữ thần tử sinh ra cái gì khác tâm tư. Nhưng Lưu Thụy lại hoàn toàn không có loại băn khoăn này, dưới tay hắn nhân vật trọng yếu cũng là tuyệt đối trung thành. Thứ yếu chính là làm sao lại thua a? Đầu tiên là hắn bên này có ưu thế tuyệt đối, vô luận tại binh lực thượng vẫn là tại trang bị lên, thứ yếu chính là hắn còn có một đám cực phẩm mưu sĩ cùng võ tướng. Nhiều nhất chính là đánh không thắng, tuyệt đối không có khả năng thua. Kế tiếp quần thần bắt đầu thảo luận xuất binh sự tình. Lưu Thụy chỉ phụ trách định một cái lớn phương hướng, còn lại chi tiết hắn mặc kệ hoàn thiện. Đúng, còn có mà sủ a a ó ý sự tình. Đối với hắn nói ra yêu cầu, Lưu Thụy lúc đó liền có quyết đoán. Mặc kệ. Không tệ, Lưu Thụy chính là quyết định như vậy. Mặc dù a a ó ý mới vừa bận đến chính mình ngủ lại chỗ không bao lâu, Lưu Thụy ý chỉ sẽ đưa không tới. Lưu Thụy lời nói vô cùng không khách khí, chủ yếu biểu đạt hai điểm ý tứ. Thứ nhất điểm, ngươi từ chỗ nào tới liền về đâu mà đi, hơn nữa còn phải cút nhanh điểm, bằng không ngươi phải chết. Thứ hai điểm, thuộc địa chuyện chính chúng ta sẽ làm, hơn nữa các ngươi thần phong đế quốc tại biển cả đế quốc thuộc địa chúng ta coi trọng, không cần bao lâu chúng ta liền sẽ tự mình đi lấy, ngươi có cho hay không cũng không đáng kể. Mặc dù a a ó ý nhận được tin thời điểm giống như ngũ lôi banh đỉnh, cái này tương đương với hắn giật nửa ngày con né, không những không có từ đại chu đế quốc nhận được một điểm trợ giúp, ngược lại còn cho mình tạo một cái địch nhân cường đại. Không nghe hắn nói sao? Nhân gia lập tức liền muốn tới lấy thần phong đế quốc thuộc địa. Điên rồ, thật tờ mờ là thằng điên. Mặc dù a a ó ý trong đêm rời đi đông đô, hắn phải dùng tốc độ nhanh nhất đem chuyện nơi đây bẩm báo hoàng đế bệ hạ. Lưu Thụy đăng cơ đại điện quy mô hùng vĩ, nhưng lại qua loa liền kết thúc, bởi vì tất cả mọi người đều muốn vì tiếp xuống quân sự chiến tranh làm chuẩn bị. Sau một tháng, công nguyên 1 năm mùng 1 tháng 1, Lưu Thụy dẫn dắt 15 vạn đại quân thẳng đến Thiết Lập Thành. Trên mặt nổi là 15 vạn, nhưng trên thực tế muốn so 15 vạn hơn, bởi vì ngoại trừ 15 cái chỉnh biên sư bên ngoài còn có 2 cái pháo binh lữ, trừ cái đó ra chính là Lưu Thụy thân binh, dòng giá 2 cái đoàn biên chế. Lưu Thụy mang đại quân xuất chinh, một lần này trận doanh có thể nói là tương đương hào hoa. Võ tướng Vương Diện cơ hồ là tối cường đội hình, Quan Vũ, Trư Phi, Triệu Vân, Hoàng Trung, Ma Siêu, Trương Liêu, Cam Ninh, Thái Sử Tử, Hạ Hầu Đôn, trừ cái đó ra còn có Lục Tốn, Quách Gia, Bản Thống, Điền Phong, Thư Thụ. Còn có ai? Còn mẹ hắn có ai? Cái trận doanh này nếu là còn đánh không thắng, đây cũng là không cần lại đánh. Chúng tướng sĩ, theo ta xuất phát. Giết! 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 Sĩ khí tăng vọt, tiếng la giết chấn thiên. Liền cái đội hình này, Lưu Thụy căn bản cũng không cần thiên thời địa lợi. Huống chi hắn cũng không nhất định không có. Lưu Thụy lãnh binh kinh nghiệm đã vô cùng phong phú, huống chi còn có đông đảo mưu sĩ phụ tá, hắn đem 15 vạn người chia 3 cái bộ phận. Thứ một bộ phận do Trương Phi dẫn dắt, tổng cộng 5 cái sư, tính là tiên phong. Lao tướng Hoàng Trung thống lĩnh mặt khác 5 cái sư lót đằng sau. Còn lại 5 cái sư cộng thêm pháo binh lữ, cộng thêm 2 cái cảnh vệ đoàn tính là chủ soái, những thứ này quân đội hết thảy về Lưu Thụy tiết chế. Đương nhiên, Lưu Thụy cũng chính là nắm toàn bộ toàn cục mà thôi, cụ thể sự vụ đều có quan hệ với Mã Siêu, Triệu Vân, Quách Gia, Lục Tốn bọn hắn thương lượng xử lý. Từ Đông Đô đến Kinh Châu một đoạn đường này không có chuyện gì để nói, Gia Cát Lượng Tuân Úc bọn hắn làm nội chính vô cùng có một bộ, vùng này trị an đặc biệt tốt, đừng nói là sơ tặc, ngay cả mao tặc cũng không có. Hơn nữa liền xem như có sơ tặc, bọn hắn cũng không dám đánh Lưu Thụy chủ ý, bởi vì Lưu Thụy thống soái cái này 15 vạn người cơ hồ chính là mặt đất lực lượng mạnh nhất. Đại quân quá cảnh, quân kỷ tốt vô cùng, bởi vì Lưu Thụy từng có mệnh lệnh, đại quân cũng không vào thành, cho nên cũng sẽ không có nhiều dân sự tình phát sinh. Quân lương sự tình cũng dễ giải quyết, trực tiếp điều động dọc đường kho lúa là được rồi. Đại quân trùng trùng điệp, dòng dã đi một tháng. 15 vạn người cuối cùng ra Kinh Châu, lại hướng phía trước chính là Mênh Mông Đại Thảo Nguyên. 2 tháng 2, Long Sĩ Đầu. Mùa xuân càng ngày càng gần, nhưng dù sao còn chưa tới. Trên Thảo Nguyên tuyết động còn chưa tan, giữa trưa có thái dương thời điểm nhiệt độ vừa vặn, lãnh đạm, nhưng sáng sớm cùng buổi tối cũng có chút lạnh. Ra Kinh Châu sau đó, Lưu Thụy liền bắt đầu cưỡi ngựa, ở trên Đại Thảo Nguyên tung hoành năng dọc, lạnh lùng gió đập vào mặt, thổi hắn góc áo đều phần phần. Công tử, ngươi cưỡi chậm một chút ta, tuyết còn không có hóa đâu. Lưu Thụy cưỡi ngựa rất nhanh, Hứa Chử cùng Điển Vi tại phía sau truy. Một đoàn người rất nhanh liền đã đến một chỗ sườn núi phía dưới, lúc này mặt trời chiều ngã về tây, hắc ám sắp bao phủ đại địa. Ô, Lưu Thụy tìm chặt gian thành, dưới hông chiến mã đứng thẳng người lên, hai cái chân trước ra sức hướng về phía trước ngược lại, trên lưng ngựa Lưu Thụy vậy mà không hề sợ hãi, hơn nữa còn có thể phối hợp với hoàn thành cái này động tác độ khó cao. Trên thực tế hắn kỹ thuật đã tương đương có thể. Vừa rồi cái kia động tác nước chảy mây trôi chính là chứng minh tốt nhất. Có ai không, truyền mệnh lệnh của ta, đêm nay ở chỗ này xây dựng cơ sở tạm thời. Là, công tử. Lưu Thụy trực tiếp ra lệnh, thủ hạ cảnh vệ đoàn đi chuẩn bị ngay. Lưu Thụy thủ hạ cận vệ cũng là tinh anh trong tinh anh, giã ngoại hành quân một bộ này tự nhiên là không cần nhiều lời. Gần nửa canh giờ công phu liền đem hết thể chuẩn bị thỏa đáng, Lưu Thụy lều vải ngay tại sườn núi trên đỉnh, vị trí này cũng không tốt, nhưng đó là chính hắn yêu cầu. Bóng đêm càng ngày càng sâu, bên ngoài lều gió lạnh gào thét. Lưu Thụy đứng tại trên sườn núi hướng về nơi xa nhìn ra xa, bốn phía tất cả đều là lấm ta lấm tấm đống lửa. Những cái kia toàn bộ đều là hắn người, bây giờ chính là dùng cơm thời gian, bọn hắn đang tại chôn oa nấu cơm đâu. Chương 596. Hành quân bên trong chương 596, hành quân bên trong chúng ta quân tiên phong đến chỗ nào rồi? Lưu Thụy đột nhiên hỏi một câu nói như vậy, Quách Gia vội vàng ra khỏi hàng trả lời, thám mã mới vừa tới báo, trương tướng quân năm cái sư cách Lâm Sơn đã không đủ 30 dặm, hắn trinh sát đã xuyên qua giả mộ Sai Sơn khẩu tiến hành tuần tra. A, cũng không tệ lắm. Lưu Thụy gật gật đầu, trong nội tâm có một cách đại khái phán đoán. Khương Nhân Đại Thảo Nguyên tận cùng phía bắc chính là Âm Sơn sơn mạch, qua nơi đây chính là nguyên lai mạnh thêm đế quốc quốc thổ, bây giờ bọn chúng đều quy về Long Ba đế nước, đương nhiên Thiết Lập Thành chắc chắn là không ở tại bên trong. Hiện nay trưởng không Tiết Lạc Thành chính là công chúa Dụ Lị ạ cùng nàng thủ hạ người Khương bộ tộc, đi qua thời gian dài gian khổ phấn đấu, nàng đã có thực lực nhất định, thậm chí bên trên cũng trưởng thành rất nhiều, không bao giờ lại là trước đây cái kia hồn nhiên ngây thơ cô nương đốc. Thế nhưng chính là bởi vì điểm này, nội tâm của hắn trước nay chưa có rõ ràng, phục quốc chi lộ xa xa khó đợi, càng thậm chí hơn là không thể nào. Bằng chính nàng, nàng vĩnh viễn cũng không khả năng chiến thắng Long Ba đế quốc. Đến nỗi cầm lại mất đi thổ địa cùng con dân, kia liền càng không thể nào. Công chúa điện hạ, tại Kim Kê lĩnh khu vực, địch nhân trinh sát hoạt động càng ngày càng thường xuyên, ta đoán mục đích của bọn hắn cũng không đơn thuần. Thị vệ trưởng đội vã chạy tới hồi báo, Dụ Lị ạ cau mày. Nàng đương nhiên biết Kim Kê lĩnh ở đâu, đó là Thiết Lạc Thành tây phương bắc hướng một chỗ yếu địa chiến lược. Dụ Lị ạ vì củng cố Thiết Lạc Thành ngoại vi phòng ngự, thế là ngay tại Kim Kê lĩnh xây một tòa cứ điểm, trước mắt có 2000 người đóng giữ. Kim Kê lĩnh phương hướng chính đông 80 dặm tả hữu còn có một chỗ hiểm yếu vị trí, nơi đó là một chỗ sơn cốc, bởi vì thường có đàn sói qua lại, thôn dân phụ cận liền kêu hắn sói hoang cốc. Sói hoang cốc ở đây đồng dạng có một chỗ cứ điểm quân sự, đồng thời ở đây còn sản xuất nhiều mỏ than cùng quặng sắt, Dụ Lị ạ ở chỗ này an bài 3000 người, lại thêm Thiết Lạc Thành 5000 quân coi giữ, tổng cộng là 1 vạn người. Hai nơi cứ điểm một chỗ kiên thành, thành phẩm hình chữ phân bố, lẫn nhau hiệp phòng tác dụng rất lớn, nhưng nếu như Long Ba đế quốc thật sự tiến công, vậy vẫn là chịu không được. Những thứ này đáng giận Long Ba người rốt cuộc muốn làm gì chứ? Bọn hắn gần nhất càng ngày càng hung hăng ngang ngược. Dụ Lị ạ nhìn thị vệ trưởng một mắt, dường như lơ đãng nói, trong khoảng thời gian này đến nay, nàng một mực duy trì độ cao cảnh giác. Địch nhân của bọn hắn cũng chính xác một mực tại biên cảnh tuần tra, nhưng những cái kia Long Ba người nhưng vẫn không có tại Kim Kê lĩnh, sói hoang cốc khu vực xuất hiện qua. Bởi vì đầu này biên giới là dùng bọn hắn Long Ba người máu tươi đổi lại. Lưu Thụy quân đội đem bọn hắn dọn dẹp rất thảm, về sau nữa Mã Siêu tướng quân lại thu thập một lần. Ngược lại vị kia phương Nam tổng đốc là bị đánh sợ. Nhưng bây giờ lại là chuyện gì xảy ra đâu? Địch nhân trinh sát vượt giới đến cùng là sự kiện ngẫu nhiên vẫn là cố ý hành động? Dụ Lị ạ nghĩ một hồi, vẫn không có đầu mối. Có ai không, đem Ố Khinh Thường tướng quân mời đến nghị sự. Ô nắm là sinh trưởng ở địa phương mạnh thêm quốc nhân, hơn nữa còn là một quý tộc, tại Mạnh Gia đế quốc vong quốc thời điểm, hắn một mực chiến đấu đến cuối cùng một khắc mới bị bắt làm tù binh. Về sau hắn giết chết thủ vệ chạy trốn, tiếp đó vẫn dẫn theo Mạnh Gia quốc bách tính chuẩn bị phục quốc chi lộ đương nhiên là xa xa khó đợi, càng thậm chí hơn, bọn hắn ăn cơm đều có chút khó khăn. Về sau nữa bọn hắn gặp Dụ Lị ạ. Khi đó Dụ Lị ạ đã nắm trong tay Thiết Lạc Thành, hơn nữa đang muốn ma quyền sát trưởng, chuẩn bị làm một bộ lớn. Ô nắm rất có tài năng, cũng rất có ý nghĩ, đi qua một loạt khảo nghiệm sau đó, Dụ Lị ạ để cho hắn mang binh, còn cho hắn phong một cái hữu danh vô thực đại tướng quân, tham kiến công chúa điện hạ. Không lâu sau đó đại tướng quân tới, hai người bắt đầu thương nghị Kim Kê lĩnh ngoại vi địch nhân sự tình. Công chúa điện hạ, lấy chúng ta thực lực trước mắt mà nói, nếu như địch nhân đại quân xâm phạm, vậy khẳng định là không chịu nổi, bất quá cũng may chúng ta cũng không phải tứ cố vô thân, cho nên chúng ta không bằng hướng Đại Chu đế quốc cầu viện. Lưu Thụy đã làm hoàng đế, dưới tay hắn binh cường mã tráng, chỉ cần hắn chịu phái binh, Long Ba đế quốc liền không đáng để lo. Ân, rất có đạo lý. Dụ Lị ạ, ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng lại suy nghĩ, cái này mẹ hắn tất cả đều là nói nhảm. Từ trên tâm lý giảng, Dụ Lị ạ là không muốn Lưu Thụy phái binh. Nguyên nhân cũng đơn giản, nếu như cuối cùng sống ở Lưu Thụy dưới sự bảo vệ, vậy bọn hắn lúc nào mới có thể phục quốc đâu? Chỉ có thực lực bản thân cứng rắn mới là đạo lý quyết định. Một câu nói, nàng đã không muốn sống tại Lưu Thụy trong bóng râm. Nhưng vấn đề là, chính nàng căn bản là không có thực lực kia, liền cái này nhìn như đã triệt để nắm trong tay Thiết Lạc Thành nàng cũng không có tuyệt đối tự tin. Lưu Thụy đối với nơi này thẩm thấu rất nhiều lợi hại, nhất là tại phương diện kinh tế, Thiết Lạc Thành xung quanh mặc dù có thể sinh lương thực, nhưng tương đối có hạn, cho nên phần lớn lương thực cũng là Lưu Thụy đưa tới, còn có chính là những loại vật liệu khác cùng với vũ khí trang bị. Những vật này Thiết Lạc Thành đều làm không được tự cấp tự túc, cho nên nàng nhất thiết phải dựa vào Lưu Thụy. Có ai không, truyền ta mệnh, đi hướng Đại Chu đế quốc cầu viện. A Dụ Lị ạ cuối cùng làm ra quyết định, nhưng nàng không biết là Lưu Thụy đã phái đại quân tới trước, hơn nữa chi quân đội này tương đối khổng lồ. Cùng lúc đó, tại Long Ba đế quốc bên này, hoàng đế Rót Giờ Đệ Thất đang cùng chính mình tể tướng ạ lần chặt lệ uẩn thảo luận Đại Chu đế quốc vấn đề. Rót Giờ Đệ Thất giã tâm mừng mừng, đối với thổ địa có phi thường cường liệt khát vọng. Hơn nữa hắn là một cái lòng dạ hẹp hòi người, cho nên tại đối đãi Đại Chu đế quốc về vấn đề, thái độ của hắn là cực kỳ ác liệt. A lần, liên quan tới Thiết Lạc Thành vấn đề, ngươi có ý kiến gì không? Tại Rót Giờ Đệ Thất trong lòng, Thiết Lạc Thành là Lưu Thụy từ trong tay hắn cướp đi bảo vật, cho nên đây chính là hắn một cây gai trong lòng. A lần đối với mình phụ tá vị này quân vương khá hiểu, cho nên thái độ của hắn tương đương cường ngạnh. Hắn nói, bệ hạ, Thiết Lạc Thành nguyên bản thuộc về Mạnh Gia Đế Quốc, mà bây giờ Mạnh Gia Đế Quốc đã biến thành chúng ta một cái hành tinh, cho nên cái này Thiết Lạc Thành chắc cũng là chúng ta, nhất định phải cầm về. Hảo, ngươi nói không sai, ta cũng là ý tứ này, hơn nữa ta mới vừa thu được Thần Phong Đế Quốc quốc thư, bọn hắn nguyện ý hiệp trợ chúng ta cùng một chỗ tiến công Đại Chu Đế Quốc. Bất quá điều kiện tiên quyết là chúng ta phải bảo đảm Thần Phong Đế Quốc tại ỉn cả đế quốc lợi ích. Chuyện này ngươi nhìn thế nào đâu? Bệ hạ anh minh cơ trí, chắc hẳn trong lòng đã có cách đối phó. Ha ha, ta đây quả thật là có một chút ý nghĩ, nhưng ta vẫn muốn nghe một chút lão tể tướng ý kiến. Hảo, cái kia lão thần đã nói. Lão thần là nghĩ như vậy, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, chúng ta cùng Đại Chu Đế Quốc ở giữa mâu thuẫn, nhất thiết phải lấy một phương triệt để chiến bại mới có thể kết thúc. Thần Phong Đế Quốc cùng Đại Chu Đế Quốc ở giữa cũng là tử nhà, cho nên chúng ta cùng Thần Phong Đế Quốc ở giữa là có hợp tác trụ cột. Đến nỗi biển cả đế quốc vấn đề, Chúng ta có thể từng bước tới à, trước tiên đem Thiết Lập Thành khối thịt này ăn đến trong miệng, thuận tiện lại đem phía Nam Đại Chu quân cho thu phục, kế tiếp hết thảy liền đều nước chảy thành sông. Chương 597. Cường Cường Liên Hợp chương 597, Cường Cường Liên Hợp nghe xong lão tể tướng Hạ Lần lời nói, rốt giờ đệ thất rất động tâm. Kỳ thực ý tưởng nội tâm hắn cũng gần như, chỉ bất quá hắn suy tính vấn đề càng nhiều. Trong lòng của hắn đương nhiên muốn đối phó Đại Chu đế quốc, nhưng hắn thủ hạ quân đội tại Lưu Thụy trong tay thua thiệt qua, hắn liền chuyện đương nhiên cho rằng Lưu Thụy rất mạnh. Lại thêm giữa song phương cũng đã có ngưng chiến hiệp định, hơn nữa đại gia còn tại khu vực biên giới triển khai mậu dịch, trước mắt sinh ý làm được cũng không tệ lắm. Điểm này từ phương Nam tổng đốc Tạp Gia La năm ngoái thượng trước thu thuế bên trên cũng có thể thấy được. Cho nên rốt giờ đệ thất đưa ánh mắt bỏ vào trên Ỉn Cả đế quốc, không tệ, chính là Thần Phong đế quốc tại Ỉn Cả đế quốc thuộc địa. Rốt giờ kỳ thực đã tuần tự tại khu vực biên giới phái ra hai cái quân đoàn, làm ra một bộ muốn tiến công tư thế. Hơn nữa Dị A đế quốc bên kia cũng cho ra đáp lại, song phương có thể cùng một chỗ chia cắt Thần Phong đế quốc tại Ỉn Cả đế quốc thuộc địa. Nhưng Thần Phong đế quốc cũng không tốt đối phó, Dị A đế quốc cũng chưa chắc thực tình. Cho nên rốt giờ đệ thất trong lòng là có chút do dự, thẳng đến hắn nhận được đến từ Thần Phong đế quốc quốc thư, hết thảy tựa hồ cũng sáng tỏ thông suốt. Hắn muốn liên hợp Thần Phong đế quốc cùng một chỗ đối phó Lưu Thụy. Nghĩ tới đây, rốt giờ đệ thất trong lòng đã có quyết đoán, thế là hắn trực tiếp cho lão tể tướng Hạ Lần ra lệnh. "Hạ Lần, phát thảo quốc thư à, ta quyết định cùng Thần Phong đế quốc hợp tác, trước cầm xuống Thiết Lập Thành, tiếp đó vượt qua Thảo Nguyên, tiến công Đại Chu đế quốc." "Là..." Cứ như vậy, rốt giờ đệ thất làm ra trong đời hắn sai lầm nhất một cái quyết định. Bởi vì hiện nay Lưu Thụy đang tỷ lệ đại quân chạy đến đâu, hơn nữa Lưu Thụy nguyên bản mục tiêu cũng không phải hắn, mà là Ỉn Cả đế quốc, nhưng là bây giờ cái mục tiêu này có lẽ phải đổi một chút. Hạ Lần bên này mô phỏng tốt quốc thư, tiếp đó trực tiếp giao cho Thần Phong đế quốc chú Long Ba đế quốc đặc sứ. Nếu như Lưu Thụy ở chỗ này, nhất định sẽ tương đương kinh ngạc, bởi vì vị này đặc sứ chính là trước đây đi sứ Đại Chu đế quốc Mã Sủ Aaoi. Mã Sủ Aaoi tiếp vào quốc thư sau đó cao hứng phi thường, đến mức hắn đều có chút lời nói không mạch lạc. "Tôn quý tể tướng các hạ, ca ngợi ngài cơ trí, các ngươi quân chủ càng là một vị anh minh quân chủ, tin tưởng ta, hắn tuyệt đối sẽ không hối hận cùng chúng ta Thần Phong đế quốc hợp tác. Chỉ mong như vậy thôi." "Đúng, vậy hạ nhà ta để cho ta hỏi thăm, các ngươi Thần Phong đế quốc lúc nào có thể phái binh tới, chúng ta quyết định mau chóng tiến công Thiết Lập Thành." Cái này Mã Sủ Aaoi do dự một chút, trong lúc nhất thời cũng không biết trả lời như thế nào, bởi vì hắn vô cùng rõ ràng Thần Phong đế quốc tình huống hiện tại. Tình huống quốc nội chắc chắn là không tốt, mấy năm liên tục chinh chiến hao người tốn của, bách tính đã ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, quốc gia kinh tế cũng nguy như trồng trứng. Toàn bộ chỉ vào thuộc địa thu hoạch bổ lỗ thùng đâu, nhưng thuộc địa cái này bên cạnh thế cục cũng không tốt lắm. Bất quá không phái binh chắc chắn cũng không được, bằng không cái này thật vất vả kết thành đồng minh liền phải nước chảy về biển đông. Mã Sủ Aaoi cắn răng một cái, dậm chân một cái, nhắm mắt nói: "Tôn quý tể tướng các hạ, xin ngài yên tâm, chúng ta Thần Phong đế quốc binh cường mã trắng, đối đãi bằng hữu càng là lấy thành đối đãi, mặc dù cụ thể quân sự an bài khẳng định muốn thông qua tiền trạm quân quan chỉ huy tối cao, nhưng ta bây giờ liền có thể nhận lời ngươi, cuối tháng phía trước quân đội của chúng ta liền sẽ tại Đức Nạ En thành khu vực tập kết, đến lúc đó hai chúng ta mặt giáp công, cùng một chỗ tiến công Thiết Lập Thành." Mã Sủ Aaoi lời thể son sắt vỗ bộ ngực cam đoan, nhưng trên thực tế phía trong lòng của hắn căn bản là không chắc. Nguyên nhân cũng đơn giản, bọn hắn muốn xuất binh, từ trong nước nhà điều binh chắc chắn là tới không kịp, cho nên chỉ có thể là đến từ thuộc địa tiền trạm quân. Nhưng tiền trạm quân chính tại trong vũng bùn, qua ứng phó dị á quân đội của đế quốc còn có Ỉn Cả đế quốc bản thổ thế lực liền đã đủ nhức đầu. Muốn lại hướng Đức Nạ En bên này điều binh căn bản cũng không thực tế. Đúng, Đức Nạ En là Long Ba đế quốc cùng Ỉn Cả đế quốc chỗ giao giới một tòa hùng thành, hiện nay tại Thần Phong đế quốc trong tay, liền tại bọn hắn sở thuộc địa phương hướng tây bắc. "Hảo, vậy ta liền đợi đến tin tức tốt của ngươi. Tốt nhất đừng có đùa hoa chiêu gì, bằng không hậu quả rất nghiêm trọng." Hai người lại nói chuyện vài câu, tiếp đó liền mỗi người đi một ngả. Mã Sủ Aaoi đương nhiên là không kịp trở về nước, thế là hắn ngựa không ngừng vó về tới thuộc địa, hơn nữa tại trước tiên gặp được tiền trạm quân quan chỉ huy Tạ Kệ Đạ Mọ Dị. Tạ Kệ Đạ Mọ Dị thân phận rất đặc thù, hắn cũng không phải tứ đại gia tộc người, cho nên một mực thụ rất nhiều xa lánh, bất quá hắn đi tới thuộc địa sau đó làm rất tốt. Hiện nay hắn là trên danh nghĩa Đông Phương Tiên Khiển quân tổng chỉ huy. Thần Phong đế quốc tại Ỉn Cả đế quốc thuộc địa mọi chuyện đều do hắn xử lý. Kỳ thực hắn có thể hôn đến chức vị này cũng là bất khí, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là trước mặt hắn hai vị quan chỉ huy đều chết hết rồi. Bất kể như thế nào, hắn bây giờ đại quyền trong tay, toàn bộ Đông Phương Tiên Khiển quân 18 vạn người toàn bộ đều thuộc về hắn thiết chế. "Vũ Điền Quân, có tin tức tốt ta." Mã Sủ Aaoi nhìn thấy Tạ Kệ Đạ Mọ Dị chi sau trực tiếp tiến lên, ánh mắt bên trong tất cả đều là ngạo nghễ. "A, tin tức tốt gì a?" Tạ Kệ Đạ Mọ Dị đáy mắt không khoái lóe lên một cái rồi biến mất, trong lòng của hắn là xem thường những thứ này động mồm mép người, nhưng lại không thể biểu hiện quá rõ ràng, bởi vì Mã Sủ Aaoi là hoàng đế bệ hạ người tín nhiệm. "Ta mới vừa từ Long Ba đế quốc trở về, Long Ba đế quốc hoàng đế bệ hạ đã chính thức xuống quốc thư, từ hôm nay trở đi hai chúng ta quốc gia chính là liên minh, cho nên ngươi rốt cuộc không cần lo lắng đến từ Long Ba đế quốc phương hướng uy hiếp. Từ nay về sau chỉ cần chuyên tâm đối phó Ỉn Cả đế quốc bản thổ quân phản kháng, còn có gì Á đế quốc địch nhân là được rồi." "A, phải không? Đây cũng thật là một tin tức tốt." Tạ Kệ Đạ Mọ Dị con ngươi lập tức liền sáng lên, nói thật, hai mặt chiến đấu liền đã để cho hắn ăn không tiêu, hơn nữa binh lực cũng là giật gấu ba bay, cũng may không cần ba mặt chiến đấu, bằng không hắn ngay cả tâm muốn chết đều có. "Không đúng, Long Ba đế quốc dễ nói chuyện như vậy sao? Bọn hắn có cái gì điều kiện?" "Này, cái này, đương nhiên là có, bọn hắn hy vọng chúng ta Thần Phong đế quốc xuất binh giúp bọn hắn đối phó Lưu Thụy, tiền kỳ lời nói rất đơn giản, chỉ cần đem Thiết Lặc Thành đánh xuống là được rồi. Masu Aoi nói xong lời này, Tạ Kệ Đạ Mọ Dị trực tiếp liền ngây ngẩn cả người. Một hồi lâu sau đó, hắn mới dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn đối phương, gần như băng lãnh chất vấn, con mẹ nó ngươi nói đây là tiếng người sao? Còn rất đơn giản. Đây chính là Thiết Lặc Thành a. Mẹ nhà hắn, không có đơn giản chút nào. Tạ Kệ Đạ Mọ Dị đương nhiên rất tức giận, hắn còn tưởng rằng không cần ba mặt chiến đấu đâu, hiện tại xem ra là hắn suy nghĩ nhiều. Cái này, Tạ Kệ Đạ Cun không nên tức giận nha, đây đã là kết quả tốt nhất mà Su Aoi là rất có thể gắng chịu đựng, cho nên hắn không hề để tâm. Hắn còn có thể tâm bình khí hòa nói, Tạ Kệ Đạ Cun, ta biết ngươi khó khăn, nhưng tất cả mọi người là vì đế quốc tập trung, có chuyện gì không thể thương lượng đi đâu. Bây giờ cục diện là thật vất vả mới hình thành, ngươi có thể muôn ngàn lần không thể xúc động à, phái binh hiệp trợ lòng ba đế quốc tiến công Thiết Lặc Thành chuyện, nhưng một chút cũng không qua loa được chương 598. Hoàng Thái tử Ản Giờ Dịch chương 598, Hoàng Thái tử Ản Giờ Dịch hảo, ta đã biết. Vậy thì phái một cái sư đoàn đi qua đi. Tại Mạt Sủ Aoi khuyên bảo, Tạ Kệ Đạ Mọ Dị cuối cùng đồng ý phái binh. Đương nhiên hắn chắc chắn sẽ không phái quá nhiều binh đến liền đúng rồi, một cái sư đoàn tương đương với một vạn người, trên tổng thể tới nói không nhiều không ít, là trước mắt hắn mức cực hạn có thể chịu được. Tạ Kệ Đạ Mọ Dị hành động thật nhanh, hắn là đế quốc truyền thống quân nhân, tác phong nghiêm túc đâu ra đấy, ngay tại thứ nhì sáng sớm bên trên, hắn ngay tại thành thị ngoại vi tập kết một cái sư đoàn binh lực. Đông Phương Tiên Khiển quân thứ 16 sư đoàn. Người sư đoàn này sức chiến đấu tương đương cường hãn, một mực chiến đấu tại tuyến đầu. Bất quá bọn hắn sư đoàn trưởng vừa mới chết trận, toàn bộ sư đoàn cũng giảm quân số hơn phân nửa. Đương nhiên, Tạ Kệ Đạ Mọ Dị trước đó hướng thứ 16 sư đoàn bổ sung không thiếu tân binh, cho nên người sư đoàn này hiện nay là nhân viên đầy đủ, chỉ có điều tạm thời không có sư đoàn trưởng. Masu Akun, ta có thể giúp ngươi cũng chỉ có nhiều như vậy, ngươi cũng thấy đấy, bây giờ thứ 16 sư đoàn đã không lớn bằng lúc trước, Tạ Kệ Đạ Mọ Dị cũng không có giấu giếm cái gì, đem thứ 16 sư đoàn tình huống thực tế nói rõ sự thật. Hơn nữa, liên quan tới sư đoàn trưởng sự tình, hắn còn cho ra đối phương hai loại lựa chọn. Thứ một cái lựa chọn chính là để cho bây giờ phó sư đoàn trưởng trực tiếp nhậm chức. Thứ hai cái chính là do Mạt Sủ Aoi trực tiếp kiêm nhiệm thứ 16 sư đoàn trưởng. Tiếp đó lại từ hắn dẫn dắt quân đội trực tiếp đi đến biên cảnh. Mạt Sủ Aoi cũng là truyền thống quân nhân xuất thân, với hắn tới nói, chỉ huy một cái sư đoàn binh lực ngược lại là cũng không vấn đề. Đến nỗi để cho phó sư đoàn trưởng trực tiếp nhậm chức, ngược lại cũng là một biện pháp, nhưng lại không bằng chính hắn trực tiếp chỉ huy tới thuận tiện. Tổng hợp cân nhắc sau đó, Mạt Sủ Aoi quyết định tiếp nhận Tạ Kệ Đạ Mọ Dị đề nghị, liền chính hắn. Tạ Kệ Đạ Cun, ta quyết định chính mình chỉ huy thứ thập lục sư đoàn. Hơn nữa lần này hành động quân sự xem như lặn lội đường xa, cho nên lương thảo quân giới phương diện ta hy vọng có thể mang nhiều đi một chút. Cái này không thành vấn đề, ta sẽ ta tận hết khả năng cho ngươi cung cấp trợ giúp. Tạ Kệ Đạ Mọ Dị đáp ứng rất sung sướng, đối phương nguyện ý tiếp nhận sư đoàn trưởng chuyện này để cho hắn coi trọng mấy phần. Không lâu sau đó, Mạt Sủ Aoi bên này chuẩn bị hoàn tất, tiếp đó liền trực tiếp xuất phát. Cùng lúc đó, tại Long Ba Đế quốc phương Nam hành tỉnh khu vực biên giới, tổng đốc Tạp Gia La đang nơm nớp lo sợ quỳ gối một vị tướng quân ăn mặc nam tử trước người. Vị nam tử này thân phận cũng không đơn giản, hắn mặc dù là tướng quân ăn mặc, nhưng lại không chỉ là tướng quân, thân phận chân chính của hắn là Long Ba Đế quốc hoàng đế rốt giờ đệ thất trưởng tử Ản Giờ Dịch. Hoàng thái tử Ản Giờ Dịch, tôn quý thái tử điện hạ, ngài hèn mọi người hầu cả gạ rộ hướng ngài dâng lên tối chân thành kính ý. Cả gạ rộ ngữ khí vô cùng tôn kính, thanh âm bên trong còn có một tia run rẩy, đơn giản là hắn tình cảnh hiện tại cũng không lạc quan. Kể từ lần trước cùng Lưu Thụy chiến đấu thất bại sau đó, hắn ở trong nước quyền lên tiếng liền không lớn bằng lúc trước. Hơn nữa trên tay hắn quân đội cũng gây tổn hại rất nhiều. Tuy nói trên biên cảnh sinh ý để cho hắn kiếm thật nhiều tiền, nhưng bản thân hắn chắc chắn là không cam lòng, cho nên một mực trăm phương ngàn kế muốn đánh lại. Cực kỳ hiếu chiến cái từ này dùng để hình dung hắn là lại thỏa đáng bất quá. Ngay tại đoạn thời gian trước, hắn cơ hồ là điên cuồng tăng cường quân bị, tiếp đó hướng trong lãnh địa bách tính trắng trợn trưng thu thuế má. Quân đội ngược lại là mở rộng không ít, tăng thêm trên tay hắn vốn có binh lực tổng cộng 20 cái quân đoàn. Nắm giữ quân đội nhiều như vậy, hắn lập tức liền ngưỡng bức. Bất quá cái này cũng vì hắn hạ tràng chôn xuống mầm tai họa. Trước đây không lâu, dưới tay hắn bách tính không vượt qua nổi, thế là liền trực tiếp phát động khởi nghĩa quy mô rất lớn, giống như là một cây diêm đốt lên thùng thuốc nổ. Tiếp đó cái thùng thuốc súng này lại đem kho thuốc nổ cho nổ. Tạp gia La rất quả quyết, điều binh trấn áp, cuối cùng đến cùng là thành công, nhưng hắn trên tay 20 cái quân đoàn lại tử thương hơn phân nửa, cho tới bây giờ có thể đánh trận chiến chỉ còn lại có 10 cái. Hơn nữa hắn còn tại rót giờ để thất nơi đó thiếu đáng kể thuế má, trong thời gian ngắn căn bản là còn không lên. Chính là dưới loại tình huống này, Hoàng thái tử Ản Giờ Dịch giá Lâm Vương Nam hành tinh. Hoàng thái tử lần này tổng cộng mang đến 10 cái tinh nhuệ quân đoàn, nhiệm vụ của hắn là phối hợp cả gạ rổ tiến công Lưu Thụy. Dựa theo hắn nguyên bản đoán chừng, 30 cái quân đoàn, lại thêm thần phong đế quốc trợ công, đừng nói là cầm xuống Thiết Lặc Thành, liền xem như đánh tới Đại Chu đế quốc bản thổ cũng không phải nói đùa. Nhưng nhìn đến phương Nam hành tỉnh tình huống thật, Ản Giờ Dịch trong lòng lúc đó liền lạnh một nửa. Không chỉ là quân đội tổn thương vấn đề, liền toàn bộ phương Nam hành tỉnh kinh tế đều gặp hủy diệt đa kích. Cuộc chiến này còn không có đánh đâu, trước hết thua một nửa, Ản Giờ Dịch tức giận tâm tình có thể tưởng tượng được. Cả gạ rổ cũng tự hiểu nghiệp chướng nặng nề, thế là mới thấy được Ản Giờ Dịch mặt, hắn liền trực tiếp xin tội, hơn nữa thái độ cùng kính hơn. Phế bật, phế bật. Ản Giờ Dịch liên tục mắng hai câu, khuôn mặt lạnh lùng xoay người sang chỗ khác, căn bản cũng không nhìn cả gạ rổ. Hắn đúng là có lý do tức giận, không chỉ là bởi vì cả gạ rổ đem phương Nam hành trình khiến cho chướng khí mù mịt, mà là bởi vì lần này trọng yếu hành động quân sự ý nghĩa trọng đại. Ản Giờ Dịch bây giờ là thái tử, mà Long Ba Đế quốc hoàng đế rốt giờ đệ thất đã giả. Án giờ dịp ở trong nước là hoàng thất chính thống, nhưng hắn ở trong nước uy vọng lại có chút thấp, nhất là tại quân đội uy vọng. Thế là hắn mới tiêu phí giá thật lớn đổi lấy lần này thống binh xuôi nam cơ hội. Nguyên bản tới nói, cơ hội thắng lợi là rất lớn, hơn nữa chỉ cần hắn tại Thiết Lập Thành đánh thắng trận, cái kia trong quân đội uy vọng nhất định tăng vọt, đến lúc đó hắn kế thừa đại vị liền thuận lý thành trương. Nhưng bây giờ thì sao? Hầu như đều xong con né. Thái tử điện hạ, thần biết sai rồi, thỉnh lại cho thần một cái lấy công chuộc tội cơ hội. Từ nay về sau, thần tuyệt đối duy thái tử điện hạ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Cả gã rồ nói một tràng biểu trung tâm mà nói, tình cảm giạt rào, tình chân ý thiết. Thật đúng là không phải nói dối, bây giờ hắn hôn thành cái bức này dạng, muốn quật khởi liền phải cần một cái chỗ dựa, trước mắt Ản Dở Dịch tuyệt đối là một cái hợp cách chỗ dựa. Người đứng lên trước đi, đứng lên mà nói Ản Dở Dịch tổng hợp suy tính tình cảnh của mình, cứ như vậy xám xịt lui về quốc nội, chắc chắn không phải sáng suốt lựa chọn. Hơn nữa cũng không cam tâm. Vậy còn giữ lại, chính là tiếp nhận trước mắt cả gã rồ. Đối phương vẫn là phương Nam tổng đốc, mặc dù xa suốt, nhưng trên tay đến cùng vẫn có 10 cái quân đoàn binh lực, lại thêm trên tay mình nằm cái tinh nhuệ quân đoàn, chưa hẳn không thể có một phen xem như. Đa tạ thái tử điện hạ, đa tạ thái tử điện hạ cả gã rồ đứng lên, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, nghi thầm, tổng đốc của mình chi vị đại khái là bảo vệ. Bất quá kế tiếp như thế nào liền khó nói chắc. Ngươi bây giờ đến cùng còn có bao nhiêu binh lực? Gia yếu tàn tật cũng không cần lấy ra góp đủ số, ta nói chính là tinh nhuệ. Hắn giờ gì đột nhiên hỏi một câu nói như vậy, kế tiếp hắn liền muốn trưởng không toàn cục, cho nên nhất thiết phải đối tự thân thực lực có một cái rõ ràng giải. Chương 599. Lôi đỉnh thủ đoạn chương 599, lôi đỉnh thủ đoạn đại khái còn có 9 cái quân đoàn á cả gạ dậu ngựa khí có chút hư. Thật sự, ngươi nếu là còn dám lừa gạt ta 8 cái quân đoàn, cam đoan tất cả đều là tinh nhuệ. Cả gạ dậu lau mồ hôi, cuối cùng nói ra lời nói thật. Hoàng thái tử rất không cao hứng, gia hỏa này 2 ngày trước còn nói có 10 cái tinh nhuệ quân đoàn, nhưng trong nháy mắt thì thay đổi ý bất quá chuyện cho tới bây giờ cũng không có cái gì tốt nói rồi. Tăng cái quân đoàn mặc dù không phải là rất nhiều, nhưng nếu là vận dụng thỏa đáng mà nói, cũng có thể làm thành chút sự tình. 5 ngày sau, cả gạ rồ thủ hạ 8 cái tinh nhuệ quân đoàn hoàn thành tập kết, hoàng thái tử Ản Dở Dịch bắt đầu kiểm duyệt. Địa điểm ngay tại trên ngoài thành một mảng lớn đồng cỏ. Lúc mới bắt đầu nhất còn có thể, Ản Dở Dịch sắc mặt trang nghiêm, nhưng theo sát lấy mặt của hắn liền đen lại, quay đầu chất vấn sau lưng cả gạ rồ. Đây chính là ngươi nói tinh nhuệ quân đoàn. Ngươi xác định dạng này đội ngũ có thể đánh trận chiến. Hoàng thái tử trong giọng nói tất cả đều là bất mãn, bởi vì cái này 8 cái tinh nhuệ quân đoàn thật sự là quá kém cỏi. Phía trước 2 cái này quân đoàn ngược lại cũng dễ nói, mặc dù sĩ khí rơi xuống một chút, nhưng vũ khí trang bị cái gì tốt xấu là đủ. Phía sau 6 cái lại không được, vũ khí trang bị tàn nát vô cùng coi như xong, có thậm chí còn cầm cây gỗ. Dạng này quân đoàn có thể chiến đấu. Ngay cả dã nhân cũng không bằng a. Cả gạ rồ cũng có chút phát hỏa, tìm đến phó quan, hung hăng rút vài roi. Phó quan cũng bị quất, chỉ có thể nhắm mắt giải thích nói, chủ nhân tôn quý, chúng ta đã có nửa năm không có phát qua của lương, các binh sĩ ăn không đủ no, tự nhiên không có sức chiến đấu gì. Cái kia vũ khí trang bị đâu? Ta thế nhưng là nhớ kỹ đâu, vũ khí trang bị vẫn luôn cho các ngươi tốt. Bán tất cả. Các binh sĩ không có tiền ăn cơm, cho nên liền thanh âm của phó quan càng ngày càng nhỏ, hắn đã chú ý tới cả gạ rổ cái kia ánh mắt giết người. Ta con mẹ nó Ản Dở Dịch toàn trình đều nghe đây, nhưng hắn cũng không có biểu hiện ra càng nhiều phẫn nộ. Cường giả chân chính sẽ không phàn nàn chật vật thế cục, bọn hắn sẽ tóm chặt lấy có khả năng nắm trong tay hết thảy, tiếp đó nghịch cảnh chủ sinh. Trước tiên cho bọn hắn ăn mấy trận cơm no, lại đem vũ khí trang bị phân phối cho bọn hắn đủ, quân lương cái gì ra tay trước một cái thằng a, tóm lại trước tiên đem sĩ khí làm cho đi lên. Lời này Ản Dở Dịch cũng không phải đối với cả gạ rồ nói, mà là đối với thủ hạ của mình. Đây cũng chính là nói hắn tính toán tự móc tiền túi, đem cái này 8 cái tinh nhuệ quân đoàn lại vũ trang một lần, đồng thời còn cho bọn hắn phát quân lương. Cả gạ rồ không phải quá nguyện ý, nguyên nhân cũng đơn giản, những cái kia làm lính luôn luôn là ăn ai cơm liền nghe ai lời nói. Bọn hắn một khi cầm Ản Dở Dịch chỗ tốt, vậy thì rất có thể sẽ lại không nghe cả gạ rồ ra lệnh. Cả gạ rồ là phương Nam tổng đốc, lãnh địa diện tích cơ hồ tương đương với toàn bộ quốc thổ 1/10, nếu là hắn trên tay không có quân đoàn, vậy cái này lãnh chúa cũng liền hữu danh vô thực. Bên dưới chẳng chỉ có thể là mặc người chém giết. Những vật này cũng là bày ở ngoài sáng, cả gạ rồ không đốc, tự nhiên là biết rõ, nhưng hắn liền xem như biết rõ cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào, hắn bây giờ đã là cùng đường mặt lộ. Tất nhiên đầu phục hoàng thái tử Ản Dở Dịch, vậy cũng chỉ có thể một con đường đi đến đen. Ản Dở Dịch phái người phân phát quân lương cùng vũ khí, những chuyện này làm được rất nhanh, hơn nữa cũng có rất nhiều tác dụng. Lúc đó liền có 4 cái quân đoàn trưởng tuyên bố hướng hắn hiệu trung. Hơn nữa quân đội khí thế cũng có tăng lên. Ản Dở Dịch hung hăng miễn cưỡng đối phương vài câu, tiếp đó lại tại đối phương trong quân đoàn sắp xếp một chút thân tín. Chờ đây hết thể đều làm xong, hắn trung quy là có một chút sức mạnh. Thứ hai thiên lại có 2 vị quân đoàn trưởng hướng Ản Dở Dịch biểu thị hiệu trung. Hơn nữa bọn hắn còn lấy ra cả gạ rổ không thiếu hồ sơ đen. Tỷ như nói ra hỏa này cũng không phải thật sự không có tiền, mà là giấu ở một nơi nào đó. Hơn nữa trên tay hắn còn có rất nhiều lương thực và vật tư, nhưng chính là không muốn lấy ra. Ản Dở Dịch rất tức giận, hơn nữa cũng rất nghi hoặc, đã ngươi trên tay có hàng, vì cái gì không lấy ra đâu. Chuyện này hắn tính toán tự mình xử lý, đương nhiên, trước đó, cái kia còn lại 2 cái quân đoàn chuyện cũng phải làm. Đệ nhất và quân đoàn thứ 2. Hai cái này trong quân đoàn toàn bộ đều là cả gạ rổ tử trung phân tử, quân đoàn trưởng cũng là hắn tuyệt đối thân tín, cho nên bọn hắn cũng không có hướng Ản Dở Dịch hiệu trung, ngược lại vẫn còn nghe lệnh tại cả gạ rổ. Ản Dở Dịch hình tượng một mực là hòa ái dễ gần, cho tới nay hắn hành động cũng tương đối nhu hòa, trong hoàng thành con dân đều cảm thấy hắn lại là một vị nhân từ quân chủ. Nhưng mà, tại đối đãi quân đoàn thứ nhất thứ hai về vấn đề, hắn thứ nhất lần lộ ra hung ác răng nanh. Đầu tiên là bốn vị quân đoàn trưởng còn có quân đoàn phó, Ản Dở Dịch tùy tiện tìm một cái lý do, trực tiếp liền đem bọn hắn treo cổ. Thứ yếu chính là những cái kia ngoan cố phân tử. Không có gì đặc biệt thủ đoạn, chính là một chữ, giết. Một ngày này có 2000 nhiều người mất đi sinh mệnh, tầng dưới sĩ quan, trung tầng sĩ quan toàn bộ đều có. Tại máu tanh như thế thủ đoạn phía dưới, cả gã rồ thế lực bị triệt để thanh trừ, mà hoàng thái tử Ản Dở Dịch cũng nắm trong tay cái kia 8 cái tinh nhuệ quân đoàn. Cả gã rồ rất phẫn nộ, hắn đến tìm hoàng thái tử Ản Dở Dịch khóc lóc kể lể. Thái tử điện hạ, ngài hà tất đâu như thế? Những cái kia cũng là quân nhân của đế quốc, là ưu tú quân nhân, ngươi không nên giết chết bọn hắn. Ưu tú quân nhân hẳn là trung thành, ta trên người bọn hắn không nhìn thấy điểm này. Ngươi nói bậy, bọn hắn chỉ là không chịu hiệu chung với ngươi thôi. Ngươi nói đúng, bọn hắn chính là không chịu hiệu chung với ta, đây chính là bọn họ tử vong lý do. Ngươi thật là ác độc cái nào, ta nhìn là ngươi cả gạ rồ ánh mắt trợn lên rất lớn, hắn phảng phất là thứ nhất thiên nhận biết Ản Dở Dịch như vậy. Ha ha, hắn lại mỉm cười, cũng không có liền chuyện này đang nói cái gì, bất quá hắn lại nói một chuyện khác, liên quan tới quân lương cùng lương đồng. Ngươi già rồi, ta an bài cho ngươi một chỗ dưỡng lão, đông bắc hành tỉnh cái chỗ kia không tệ, luận diện tích lời nói so phương nam hành tỉnh còn muốn lớn hơn một chút, qua một thời gian ngắn ngươi liền đi đi, phương nam hành tỉnh chuyện bên này ta sẽ an bài tốt. Cái gì? Ngươi không thể dạng này. Cả gạ rồ ánh mắt kém chút không có lòi ra, đông bắc hành tỉnh đó cũng không phải là địa phương tốt gì, chân chính vùng đất nghèo nàn cùng phương nam hành tỉnh so ra kém xa. Hơn nữa đông bắc hành tỉnh có tổng đốc ca, nghe nói còn là một cái nhân vật hung ác, hắn đi qua đó là dưỡng lao sao? Đó cùng chịu chết không hề khác gì nhau. Có cái gì có thể hay không, liền ngươi làm những chuyện kia, ta đem ngươi treo cổ 10 trở về cũng đủ, nhưng ta vẫn lưu lại ngươi một cái mạng. Ta khuyên ngươi vẫn là thỏa mãn một chút hảo, bằng không đợi ta thay đổi chủ ý, ngươi chưa chắc có thể bình an rời đi phương nam hành tỉnh cả gà rồ. Đúng, còn có một việc, ta nghe nói ngươi đem lương thực còn có tài vật đều giấu ở ngươi mấy cái kia thân thích trong trang viên. Ta cũng không cần ngươi đem bọn nó giao ra, ta sẽ đích thân đi mướn. Cả gà rồ. Chương 600. Trước khi đại chiến chương 600, trước khi đại chiến cả gà rồ ta đương nhiên là không cam lòng, nhưng hắn vẫn không có bất kỳ biện pháp nào. Hắn đem Ản Dở Dịch nghĩ đơn giản, đế quốc những người khác cũng đem Ản Dở Dịch nghĩ đơn giản, gia hỏa này cũng không phải cái gì hạ người lương thiện, mà là một cái chân chính nhân vật hung ác. Hắn đã ẩn nhẫn mấy chục năm, cuối cùng tại thời khắc này lộ ra răng nanh. Cả gạ rồ đến cùng vẫn là đi, hắn trước khi đi muốn cho Ản Dở Dịch thêm chút chắn, nhưng lại tuyệt vọng phát hiện, hắn trên cơ bản đã không người có thể dùng. Tại toàn bộ phương Nam hành tinh, bao quát phó quan của hắn ở bên trong lớn nhỏ quan hành chính, trên cơ bản toàn bộ đều ngã về phía Ản Dở Dịch. Nói cách khác, bây giờ Ản Dở Dịch đã là toàn bộ phương Nam tạo thành chân chính trưởng công giả. Đây hết thể chỉ dùng không đến thời gian một tháng. Cả gạ rồ cũng không tin tưởng Ản Dở Dịch có năng lực tại một tháng bên trong làm được những chuyện này, cho nên hắn chắc chắn là sớm chuẩn bị. Trên thực tế cũng là như thế, nhưng tất cả những thứ này đều không trọng yếu, bởi vì bây giờ cả gạ rồ đã triệt để mất đi những ngày qua quyền thế. Hai ngày sau đó, hoàng thái tử Ản Dở Dịch đã triệt để làm theo quân đội quan hệ. Hắn bây giờ tay cầm 18 cái quân đoàn, thực lực chưa từng có tăng gọn. Ản Dở Dịch trực tiếp hạ lệnh, đại quân xuất phát, binh phong trực chỉ thiết lập thành. Cùng lúc đó, Masu Aaoi xuất lĩnh thần phong đế quốc thứ 16 sư đoàn cũng đã đạt tới vị trí chỉ định. Masu Aaoi đã sớm biết, người cầm binh là hoàng thái tử Ản Dở Dịch. Kích động là khẳng định, bất quá hắn trong xương cốt là xem thường những người này. Bất quá hắn bây giờ còn phải cậy vào đối phương, cho nên không dám biểu hiện ra một điểm kinh miệt, ngược lại còn vô cùng cung kính. Cũng tỉ như bây giờ, Masu Aaoi đang một mặt định hót nhìn xem hoàng thái tử Ản Dở Dịch đặc sứ, mà vị này đặc sứ lại tại chỉ vào cái mũi của hắn mắng. Đây chính là các ngươi thần phong đế quốc thành ý sao? Chỉ phái một cái sư đoàn tới, điểm ấy binh lực tính là cái gì chứ nha? Chúng ta quân đoàn xung phong một cái, các ngươi ngay cả bột phấn đều không thừa. Vâng vâng vâng, ngài nói có nhất định đạo lý, nhưng chúng ta một cái sư đoàn chỉ là quân tiên phong, sau này còn có thể phái tới càng nhiều. Hơn nữa chúng ta thứ 16 sư đoàn là cả Đông Phương tiên khiển trong quân đội tinh nhuệ, trong đó có quá nửa binh sĩ đều trang bị súng đạn, chúng ta song phương phối hợp lại, tuyệt đối có thể đem Đại Chu quân đánh cho tan tác gân, chỉ mong như vậy thôi. Đặc sứ lạnh rên một tiếng, theo sát lấy lời nói xoay chuyển, nói, các ngươi phái tới binh lực đến cùng là quá là ít ỏi, mới một cái sư đoàn, chờ chiến tranh sau khi thắng lợi, nhà ta thái tử điện hạ cũng sẽ không mức độ lớn nhất cam đoan các ngươi tại ỉn cả đế quốc lợi ích. A. Masu Aaoi đầu tiên là sửng sở, đối phương nói tuyệt không hàm xúc, cho nên hắn lúc đó liền hiểu rồi, đặc sứ có ý tứ là thần phong đế quốc tại ỉn cả đế quốc thuộc địa muốn phân đi ra một chút. Bởi vì thần phong đế quốc tại ỉn cả đế quốc lợi ích lớn nhất chính là cái kia một tảng lớn thuộc địa. Bất quá sau một khắc hắn liền nghĩ hiểu rồi, lợi cùng bất lợi, phải đợi đánh giặc xong sau đó lại nói. Cái kia lưu thủy là dễ đối phó như vậy sao? Liền suy đoán của hắn, chờ đánh xong một trận, Ản Dở Dịch tuyệt đối sẽ tổn thất nặng nề, đến lúc đó hắn nói chuyện liền không có như vậy khí phách. Dễ nói, những thứ này đều dễ nói, ta sẽ đem những lời này rõ rành rành chuyển cáo nhà ta hoàng đế bệ hạ. Masu Ả Khuê đương nhiên không thể đáp ứng, bất quá hắn cũng không có phủ định, tóm lại trước tiên đem đối phương cho ổn định, những chuyện khác đánh giặc xong lại nói. Đặc sứ trở lại phương Nam hành tỉnh biên cảnh, đem tình huống bên này chuyển cáo hoàng thái tử Ản Dở Dịch. Đối với thần phong đế quốc chỉ phái tới một cái sư đoàn chuyện này, hắn là không hài lòng lắm. Bất quá hắn cũng không có xé bỏ hiệp định, bởi vì liền lợi ích lâu dài đến xem, vẫn là Đại Chu đế quốc thổ địa càng thêm mê người. Ỉn cả đế quốc mặc dù cũng tốt, nhưng vô luận là Thần Phong Đế quốc vẫn là gì Á Đế quốc đều là quân sự cường quốc, hắn không muốn cùng hai người làm rối lên cùng một chỗ. Án giờ dịp rèn luyện quân sự rất cao, đại bộ đội nhanh chóng hành quân, chỉ dùng không đến thời gian 3 ngày ngay tại khu vực biên giới hoàn thành tập kết. Kế tiếp chính là tiến công, hắn tính toán lấy thế xét đánh không kịp bưng thai cầm xuống Thiết Lạc Thành, lại tiếp đó xua quân xuôi nam. Ý nghĩ của hắn thật là tốt, nhưng chân chính áp dụng nhưng căn bản cũng không có khả năng. Bởi vì Lưu Thụy đã dẫn dắt đại quân đến Thiết Lạc Thành. Tôn quý đại Chu Đế quốc hoàng đế bệ hạ, Dụ Lị Á hướng ngài dâng lên tối chân thành ân cần thăm hỏi. Dụ Lị Á mang theo Thiết Lạc Thành quan viên lớn nhỏ ra khỏi thành nên đón, cả đám viên quỳ xuống hành lễ thái độ hơn nữa cung kính. Dụ Lị Á lần trước nhìn thấy Lưu Thụy thời điểm, hắn vẫn chỉ là nhiếp chính vương, nhưng bây giờ đã là đại Chu Đế quốc người cao quý nhất. Mà hết thảy này chỉ dùng không đến thời gian 2 năm. Không hề nghi ngờ, trong 2 năm này, đại gia biến hóa cũng rất nhiều. Dụ Lị Á công chúa mau mau xin đứng lên, chúng ta là bạn cũ, không cần đến khách sáo như thế. Lưu Thụy tự mình đem Dụ Lị Á đỡ lên, nụ cười trên mặt nhất là chân thành tha thiết. Hai người hàn huyên một phen, tiếp đó liền về tới phủ thành chủ. Phủ thành chủ yến hội sảnh đã chuẩn bị xong đủ loại chân tu mỹ vị, Lưu Thụy chuyện đương nhiên ngồi ở chủ vị. Bên tay trái đang phía dưới vị trí mới là Dụ Lị Á, lại sau đó là Thiết Lạc Thành một đám quan viên. Bên tay phải vị trí là Quách Gia, Bàn Thống, Quan Vũ, Triệu Vân cùng một đám văn thần võ tướng. Đại gia uống rượu ăn cơm, tiếp đó thuận tiện kể một ít Thiết Lạc Thành chính vụ cùng quân vụ. Trên cơ bản tất cả đều là Dụ Lị Á tại hồi báo, Lưu Thụy đang lắng nghe, ngẫu nhiên mới có thể chen vào một đôi lời. Theo lý thuyết, Thiết Lạc Thành cái địa phương này là Lưu Thụy hoa cho Dụ Lị Á phú quốc, hơn nữa ở đây cũng là mạnh thêm đế quốc cố hữu quốc thổ. Nhưng mà, quan hệ giữa hai người cho tới bây giờ đều không bình đẳng, đối thoại giữa bọn họ cũng không phải giữa quốc gia và quốc gia đối thoại, mà là quân thần. Dụ Lị Á đem Thiết Lạc Thành tình huống cụ thể rõ ràng rành mạch nói một lần, bao quát trên tay nàng có 1-2 vạn người quân đội, trong cố phòng còn thừa bao nhiêu lương thực và tiền tài cùng với vũ khí trang bị các loại. Lưu Thụy gật gật đầu, hắn biết Dụ Lị Á cũng không có nói dối, bởi vì Cẩm Y Liễu vệ thám tử sớm đã đem Thiết Lạc Thành thẩm thấu vô cùng toàn diện, cho nên Lưu Thụy mặc dù không ở nơi này, nhưng đối với nơi này lại vô cùng hiểu rõ. Dụ Lị Á nói, tôn quý hoàng đế bệ hạ, gần nhất nửa tháng đến nay, Long Ba Đế quốc trinh sát hoạt động càng ngày càng thường xuyên, thủ hạ ta thám tử còn phát hiện binh sĩ tụ họp tình huống, mặc dù nhân số cụ thể không rõ lắm, nhưng bọn hắn rất có thể muốn khai thác hành động quân sự. Ngươi nói không sai, bọn hắn chính xác muốn khai thác hành động quân sự, ngay tại Long Ba Đế quốc phương Nam hành tỉnh biên cảnh vị trí, Hoàng thái tử Ố Lợi Kỳ đã tập kết 18 cái quân đoàn, mục đích của bọn hắn chính là Thiết Lạc Thành. Cái gì? 18 cái quân đoàn? Dụ Lị Á sợ hết hồn, đối với Long Ba Đế quốc quân sự biên chế, nàng thật sự là quá quen thuộc. Một cái mãn biên quân đoàn 6.000-7.000 người. 18 cái đó chính là gần tới hơn 10 vạn a. Chương 601. Phiên thuộc quốc chương 601, phiên thuộc quốc Lưu Thụy liếc mắt liền nhìn ra Dụ Lị Á sợ hãi. Lập tức dứt khoát nói, có gì phải sợ, nên sợ hẳn là đối diện, ngươi biết không? Lần này ta tổng cộng mang đến 15 vạn người, sau này còn có 10 vạn. Thật sự, đây thật là quá tốt rồi. Dụ Lị Á thật cao hứng, dưới tay nàng những quan viên kia cùng tướng quân cũng tương đối phân chấn. Ca ngợi ngài tôn quý hoàng đế bệ hạ, Dụ Lị Á thủ hạ còn có 1-2 vạn người quân đội, lại thêm ngài đại quân, chúng ta giữ vững Thiết Lạc Thành tuyệt đối không có vấn đề gì. Ha ha ha, ngươi đang nói đùa gì vậy? Ta mang theo nhiều như vậy binh lực, làm sao có thể chỉ cần giữ vững một cái Thiết Lạc Thành? Lưu Thụy cười ha ha, trong tiếng cười tràn đầy cảm xúc mạnh mẽ. Vậy ngài làm muốn? Ta muốn Long Ba Đế quốc phương Nam hành tinh. Cái kia mạnh thêm hành tinh đâu? Dụ Lị Á càng thêm kích động, nàng cuối cùng chờ đến một ngày này, Lưu Thụy muốn phát động đối với Long Ba Đế quốc toàn diện tiến công. Về phần hắn trong miệng mạnh thêm hành tinh, đó là đã diệt vong mạnh thêm đế quốc địa bàn. Cái địa phương này không tính quá lớn, bởi vì là cả gạ rồ đánh xuống, cho nên trực tiếp nhập vào phương Nam hành tinh. Đối với mạnh thêm hành tinh cái địa phương này, Lưu Thụy đương nhiên đã sớm kế hoạch tốt, thế là hắn dứt khoát nói, các loại một trận đánh xong, ta có thể đem mạnh thêm hành tinh địa bàn giao cho ngươi tới quản lý. Ta thậm chí có thể giúp ngươi phục quốc. Lưu Thụy nói đến đây liền dừng lại, Dụ Lị Á một mặt mong đợi nhìn xem hắn. Sự tình đương nhiên sẽ không đơn giản như vậy. Dụ Lị Á cũng biết chuyện này khẳng định có điều kiện, nhưng phục quốc là nàng đời này mơ ước lớn nhất, cho nên bất kỳ điều kiện gì nàng cũng có thể tiếp nhận, hơn nữa nàng cũng không có lựa chọn. Lưu Thụy nói, chờ ngươi phục quốc sau đó, toàn bộ mạnh gia đế quốc muốn trở thành đại chu đế quốc phiên thuộc quốc, ta tôn trọng tín ngưỡng của các ngươi, cho ngươi hành xử trương lệnh quyền lợi, ta thậm chí có thể để các ngươi quốc nhân chính mình quản lý quốc gia. Nhưng mà các ngươi tại phương diện kinh tế cùng trên quân sự, nhất định phải hướng đại chu đế quốc dựa sát vào. Cụ thể tới nói chính là, mạnh thêm hành tỉnh mỗi thành phố chủ yếu đều phải có đại chu ngân hàng chi nhánh ngân hàng, giữa hai nước hô thị thông thường, hơn nữa đại chu đế quốc có mặc kệ ở nơi nào đóng quân quyền lợi. Quân đội của các ngươi cũng có thể giữ lại, nhưng mà tổng số người không thể vượt qua 2 vạn người. Lưu Thụy nói một loạt điều kiện, có thể nói là tương đối hà khắc. Nếu như Bưu Lợi ngươi đáp ứng, đây cũng là mang ý nghĩa tương lai mạnh gia đế quốc làm mất đi phần lớn chủ quyền. Nhưng coi như mất đi nhiều hơn nữa cũng là một quốc gia. Đây đối với một cái vong quốc công chúa tới nói đã vô cùng tốt. Dụ Lị Á đương nhiên không có lập tức đáp ứng, nàng lặng lặng suy tư một hồi, sau đó nói, 2 vạn người quân đội có phải hay không quá là ít đòi, chỉ có chút người này ta như thế nào bảo hộ con dân an toàn. Cái này ngươi không cần lo lắng, chúng ta đại chu đế quốc sẽ phụ trách bảo hộ mỗi một cái phiên thuộc quốc an toàn, đây là không có đền bù, không cần các ngươi trả bất cứ giá nào. Kia tốt ta, ngược lại ta cũng không có lựa chọn. Đúng, ngài vừa mới nói mỗi một cái phiên thuộc quốc là có ý gì? Đại Chu Đế quốc còn có những thứ khác phiên thuộc quốc sao? Tạm thời còn không có, bất quá về sau sẽ có. Hai người đối thoại đến nơi đây liền có một kết thúc, giữa song phương cũng không có ký kết bất luận cái gì hiệp nghị, bởi vì thật sự là không cần thiết. Hu hu, hu hu. Thê lương tiếng kèn vang tận mây xanh, hoàng thái tử Ản Dở Dịch chỉ huy đại quân bày ra thế công. Hắn lúc này đại quyền trong tay, hăng hái ra lệnh một tiếng, mấy vạn tướng sĩ công thành nổ trại, bẻ gãy nghiền nát, nhân sinh phong quãng, không gì hơn cái này. Long Ba Đế quốc phương nam hành tỉnh khu vực biên giới địa thế mở rộng, chỉ có hai đầu sơn mạch hiện lên đi hướng đông tây hành quán nam bắc, núi non trùng điệp, chập trùng lên xuống, kéo dài mấy trăm dặm, cuối cùng tạo thành một chỗ 50 dặm tả hữu sơn khẩu. Mà sơn khẩu vị trí chính là Thiết Lập Thành. Án Giờ Dịch trên tay có mười mấy vạn quân đội, không có khả năng một lần công thành chiến liền toàn bộ phái đi ra. Hắn áp dụng sách lược là tập kích vào thành, tiếp đó thận trọng từng bước. Nếu như dễ đánh liền tiếp tục hướng về phía trước thẳng tiến, không dễ đánh liền thủ vững Thiết Lập Thành. Hắn là hoàng thái tử, chỉ kém một bước liền có thể leo lên hoàng đế bảo tọa, mà một bước này vừa vặn một lần trọng đại thắng lợi quân sự. Không hề nghi ngờ, cầm xuống Thiết Lập Thành chính là trọng đại thắng lợi quân sự. Án Giờ Dịch cho tới bây giờ đều không đem Thiết Lập Thành để ở trong lòng, hắn chuyện đương nhiên cảm thấy, chỉ cần nhất cổ tác khí liền có thể bắt được. Mặc dù như thế, hắn cũng không có một chút khinh địch, vì nhanh chóng cầm xuống Thiết Lập Thành, hắn phái ra dưới tay mình tinh nhuệ nhất hai cái quân đoàn, theo thứ tự là đệ thất cùng quân đoàn thứ 8. Hơn nữa còn có đệ cửu cùng quân đoàn thứ 10 xem như lực lượng dự bị. Quân đoàn thứ 7 quân đoàn trưởng gọi Bà Sạ, hắn năm nay 40 tuổi, quân nhân chuyên nghiệp, thân kinh bách chiến. Quân đoàn thứ 8 quân đoàn trưởng gọi Xê Rồ, năm nay 60 tuổi, đồng dạng là quân đội nhân vật trọng yếu, hơn nữa hắn vẫn là hoàng thái tử Ản Dở Dịch cậu ruột. Lúc này hai người này đang dẫn dắt riêng phần mình quân đội hướng Thiết Lập Thành hành quân gấp, kế hoạch tác chiến của bọn họ tương đương đơn giản, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai cầm xuống Thiết Lập Thành chung quanh hai tòa ủng thành, tiếp đó đại quân xuất kích. Xê Rồ là một cái tương đương người kiêu ngạo, đồng thời hắn cũng vô cùng khẩn cấp muốn đánh thắng trận chiến này. Bởi vì chỉ cần đánh thắng, cháu ngoại của hắn liền sẽ trở thành toàn bộ Long Ba Đế quốc người cao quý nhất, mà gia tộc của hắn cũng đem nhất phi trùng thiên. Báo thi đấu La đại nhân, phía trước 20 bên trong phát hiện địch nhân chính xác, bọn hắn ý chí chiến đấu rất mạnh, chúng ta người tử thương thảm trọng. Đột nhiên, phía trước có thám tử khoái mã tới báo. Sezo nhìn bạ xạ một mắt, tiếp đó trực tiếp hạ lệnh, đại đội thứ 5 cùng đại đội thứ 6 giao thế đi tới, trinh sát số lượng lại thêm một lần. Là thám tử lĩnh mệnh mà đi. Quân đoàn thứ 7 quân đoàn trưởng bạ xạ cao mày. Thi đấu La đại nhân, địch nhân đã phát hiện chúng ta lại tập kích sẽ không có ý nghĩa, nếu không thì chúng ta chờ một chút thái tử điện hạ à, chờ hội họp đại bộ đội đang toàn lực công thành. Nói vậy, địch nhân coi như phát hiện thì có thể làm gì đâu. Hốt hoảng ở giữa bọn hắn chắc chắn chuẩn bị không đủ, lại nói, coi như thái tử điện hạ tới, cũng không khả năng đem tất cả binh sĩ đều cử đi đi. Nghe ta a, chúng ta trực tiếp xuất kích, nhất cổ tác khí cầm xuống Thiết Lập Thành. Sezo hoàn toàn là giọng ra lệnh, mặc dù cũng là quân đoàn trưởng, nhưng uy tín của hắn có thể so sánh bạ xạ phải lớn hơn rất nhiều. Cùng lúc đó, tại Thiết Lập Thành bên ngoài 50 dặm tả hữu chỗ, Trư Phi dẫn dắt thủ hạ 5 cái sư xếp thành một hàng. Tại hắn hai bên ngoài 20 dặm chỗ phân biệt chú đóng quan vũ còn có Triệu Vân, hai người trên tay đều có 3 cái sư binh lực, chỉ cần địch nhân giáng tới, đây tuyệt đối là thập tử vô sinh hạ trạng. Ha ha ha, đám xuất sinh này rốt cuộc đã đến, ta lão Trương hôm nay muốn giết thông khoái. Không lâu sau đó, Trư Phi buông ống giỏm trong tay xuống, tay phải nắm thật chặt trượng bát xà mâu. Hắn là tiên phong, hơn nữa còn là chủ công, cuộc chiến này vô luận như thế nào đều phải đánh sinh đi. Chương 602. Trận đầu báo cáo thắng lợi chương 602. Trận đầu báo cáo thắng lợi vào lúc giữa trưa, Ản Dở Dịch lại một lần nữa tiếp vào thủ hạ hồi báo. Thiết Lập Thành ngay phía trước xuất hiện số lớn lực lượng vũ trang, phỏng đoán cẩn thận cũng có 5 vạn người. Hơn nữa đệ thất cùng quân đoàn thứ 8 đang tại trên đường tiến lên. 5 vạn người. Bọn hắn từ đâu tới 5 vạn người? Lúc này Ản Dở Dịch rốt cuộc biết, bên trong Thiết Lập Thành không chỉ có dù lì ạ 2 vạn tàn binh, đồng thời còn có đến từ Đại Chu Đế quốc viện binh. Thái tử điện hạ, nếu không thì chúng ta hay là từ giải thương nghị a? Tổng đốc Cạ Gạ Dỗ tính thăm dò nói một câu. Bất quá rất nhanh liền bị phủ định. Bàn bạc kỹ hơn cái rắm. Thủ hạ ta 4 cái sư đoàn đã xông lên. Nếu là không đánh một trận liền xám xịt rút về tới, mặt của ta hướng về chỗ nào phóng? Chuyên mệnh lệnh của ta, toàn quân xuất kích. Cùng lúc đó, tại Trương Phi bên này, bà xạ còn có Sệ Dỗ đã dẫn dắt thủ hạ 2 cái quân đoàn xuất hiện ở cuối chân trời. Giữa song phương khoảng cách thẳng tắp không đủ 2 km. Ở khoảng cách này, song phương bất kỳ bên nào chỉ cần một cái xông vào liền có thể đánh giáp lá cả. Bà xạ trong lòng vẫn là không chắc, cau mày. Thi đấu La đại nhân, tình huống có chút không đúng à, địch nhân đối diện vậy mà không có thủ vững thành trì, ngược lại dám ra khỏi thành cùng chúng ta ra chiến. Vậy khẳng định là có lòng tin tuyệt đối. Chúng ta vẫn là im ngay, không cho phép lại loạn quân ta tâm, địch nhân cũng dám ra khỏi thành ra chiến, vậy coi như bọn hắn xui xẻo. Chuyên mệnh lệnh của ta, chuẩn bị xung kích. Ồ, gì? Xung kích? Trên tay chúng ta chỉ có 2 cái quân đoàn, nhưng đối diện lại gần tới 7 cái quân đoàn, xung kích không phải tự tìm cái chết đi. Đối diện bất quá gà đất cho sành, nghe ta không tệ, xung kích. 2 giờ sau đó, Xê Dậu ngồi trên lưng ngựa mờ mịt tứ phương, bốn chu toàn là dưới tay hắn binh sĩ thi thể, đây hết thảy với hắn mà nói giống như là ác mộng. Chết chết hết. Án Giờ Dịch thủ hạ tinh nhuệ nhất 2 cái quân đoàn toàn quân bị diệt, không chỉ hắn thủ hạ toàn bộ đều chết trận, ngay cả bạ xạ cũng bị người một mâu thọc lạnh thấu tim. Ta đang chết, ta như thế nào không chết ta? Xê Dỗ rất thống khổ, ngửa mặt lên trời thét dài. Thương lãng, hắn rút ra bên hông loan đao, muốn tự mình kết liễu. Một chi sắc bén mũi tên bay tới, vừa vặn đem loan đao của hắn bắn xuống. Bắt sống, bắt sống. Cách đó không xa đại chu quân cùng nhau xử lý, Xê Dỗ trực tiếp liền bị bắt sống. Cách đó không xa chỗ, xem như hậu bị quân đoàn đệ cửu thứ 10 quân đoàn đem đây hết thể nhìn cái rõ rành rành. Bọn hắn vốn định xông lên tiếp viện, nhưng sự thật tàn khốc nhưng lại làm cho bọn họ từ bỏ quyết định này. Đối diện quân đội thật sự là quá tốt, bọn hắn từ đầu đến cuối cũng không có một vẻ bối rối, vô luận nên địch vẫn là tiến công đều vô cùng có chương pháp. Hai vị quân đoàn trưởng cũng là nhiều năm mang binh hán tướng, liếc mắt một cái liền nhìn ra, bọn hắn xông lên cũng là chịu chết, thế là liền quyết định ở hậu phương phối hợp tác chiến, nếu như mình người lựa chọn rút lui, bọn hắn còn có thể tiếp ứng một chút. Nhưng vấn đề là toàn quân bị diệt, một cái cũng không trở về nữa. Rút lui a, cuộc chiến này không có cách nào lại đánh. Hai vị quân đoàn trưởng đối với một mắt, quyết định cuối cùng rút lui. Hai cái này quân đoàn vừa lui lui nữa, thẳng đến hội hợp hạn giờ dịch thống soái đại quân mới xem như dừng bước. Cái gì? Đệ thất quân đoàn thứ 8 toàn quân bị diệt. Hắn giờ dịch trừng lớn hai mắt, căn bản cũng không dám tin tưởng đây là sự thực. Phản ứng đầu tiên của hắn là hai người này tại lừa gạt chính mình, nhưng theo càng ngày càng nhiều chiến báo truyền đến, hắn giờ dịch triệt để tin tưởng, dưới tay hắn tinh nhuệ nhất hai cái quân đoàn không còn. Sự đả kích này không thể bảo là không lớn nha, nghĩ hắn trước đây hùng tầm trang trí muốn bắt lại Thiết Lạc Thành, tiếp đó xuyên qua Thảo Nguyên, tiến công Đại Chu Đế quốc bản thổ. Nhưng liền Thiết Lạc Thành còn không có nhìn thấy đâu liền chết kích trầm xa, cái này cực lớn chênh lệch để cho trong lòng của hắn vô cùng khó chịu. Thái tử điện hạ, chúng ta phải làm gì đây? Còn có vào hay không công nha? Phương Nam tổng đốc cả gạ dỗ đột nhiên hỏi một câu nói như vậy, án giờ dịch sắc mặt so đáy nổi còn đen hơn. Trận chiến đánh thành cái bức này dạng, cái kia còn tiến công cái dám nha? Đối phương là đã sớm chuẩn bị, dĩ giật đại lao, phía bên mình đánh như thế nào đều ăn thua thiệt. Có ai không? Truyền mệnh lệnh của ta, chúng ta rút về Tân Đan. Tân Đan là phương Nam tạo thành khu vực biên giới một tòa thành thị, đây là một tòa cô thành, vắt ngang tại trên bình nguyên băng ngát. Án giờ dịch sở dĩ muốn rút lui đến nơi đây cũng là không có cách nào, mặc dù nó không phải một tòa hùng thành, nhưng miễn cưỡng đóng giữ vẫn là có thể. Kỳ thực nguyên nhân chủ yếu nhất hay là hắn không cam tâm cứ như vậy xám xịt lui về. Ngay tại Án giờ dịch dẫn dắt đại quân rút về Tân Đan đồng thời, cậu hắn Sệ Dỗ được đưa tới Lưu Thụy trước mặt. Sệ Dỗ vẫn như cũ rất bề ngoài, nhưng hắn vẫn duy trì một vị quý tộc kiêu ngạo. Chủ yếu nhất biểu hiện chính là hắn không muốn hướng Lưu Thụy đi quỳ lạy chi lễ. Lưu Thụy cũng không thích người khác hướng chính mình quỳ lạy, nhưng lại không bao gồm trước mắt người này. Quỳ xuống. Hứa Trừ đi lên chính là một cước, Sệ Dỗ phịch một tiếng quỳ xuống đất, hắn dây rủa muốn đứng lên, Hứa Trừ đem một cái tay đặt tại trên vai của hắn, tiếp đó hắn liền căn bản không đứng lên nổi. Ngươi không thể đối với ta như vậy, ta là Long Ba Đế quốc đại quý tộc Sệ Dỗ thì thầm một đống lớn loạn thất bát tao mà nói, Lưu Thụy chỉ có thể nghe hiểu trong đó một phần rất nhỏ, đây vẫn là hắn gần nhất đang tại học tập Long Ba ngữ nguyên nhân. Cũng may bên cạnh hắn có chuyên môn thiên dịch, cho nên hắn cuối cùng hiểu rồi Sệ Dỗ ý tứ. Lưu Thụy muốn tiến công Long Ba Đế quốc cũng không phải là ý tưởng đột phát, sớm tại mấy năm phía trước, hắn liền bắt đầu làm phương diện này chuẩn bị. Huống chi mạnh thêm ngữ cùng Long Ba ngữ cơ hồ chính là giống nhau như lúc, cho nên Lưu Thụy trên tay chính là không bao giờ thiếu phiên dịch. Sệ Dỗ lời nói cũng không có cái gì ý mới, trên đại thể chính là đang biểu đạt phẫn nộ cùng không cam lòng. Lưu Thụy cũng không nói nhảm với hắn, dứt khoát nói, sau đó ta sẽ giúp ngươi thả, ngươi trở về cho các ngươi hoàng đế truyền lời, liền nói ta coi trọng ngươi nhóm phương Nam hành tình. Ngươi đem mảnh đất này giao cho chúng ta Đại Chu Đế quốc, hai người chúng ta ở giữa quốc gia liền có thể miễn động đao binh. Bằng không mà nói, ta liền phái binh tiến đánh, đến lúc đó liền không chỉ phương Nam hành tỉnh đơn giản như vậy. Không có khả năng, ngươi điên rồi sao? Ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Sệ Dỗ lời này cơ hồ là thốt ra, trên mặt của hắn tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, từ lập quốc đến bây giờ, còn không có một cái quốc gia nào có thể từ Long Ba Đế quốc trên lãnh thổ phân đi một tơ một hào. Cho nên, kẻ trước mắt này tuyệt đối là điên rồi. Để cho hắn ngậm miệng. 3. Lưu Thụy nhẹ nhàng một câu nói, Hứa Trừ đi lên chính là một cái tát. Sệ Dỗ bị đánh một bước, nửa bên mặt trái sưng phồng lên, khóe miệng đổ máu, ngay cả răng đều giãn ra mấy quả. Tại trong hắn mặt tràn đầy hoảng sợ, Lưu Thụy lại một lần nữa mở miệng. Ta cảm thấy ngươi hẳn là hiểu rõ một chút, ta không phải là tại hướng ngươi thỉnh cầu cái gì, càng không phải là tại cùng ngươi thảo luận chuyện này khả thi, ta là tại yêu cầu ngươi thông chi các ngươi Long Ba Đế quốc hoàng đế bệ hạ, các ngươi phương Nam hành tình, ta muốn. Chương 603. Vây thành ta Sệ Dỗ còn có thể lại nói gì, đối với hắn bây giờ tới nói, có thể bảo trụ mạng nhỏ chính là thiên đại hỷ sự. Ngài yên tâm, lời này ta nhất định sẽ đưa đến. Sệ Dỗ một mực cúi đầu, thậm chí đều không dám nhìn Lưu Thụy ánh mắt. Lưu Thụy cũng không có làm khó hắn, để cho thủ hạ cho hắn một tấc khoái mã, tiếp đó đem hắn đem thả. Sệ Dỗ cùng lên mã, ra quân doanh sau đó một đường lao nhanh, hắn lúc này đã không muốn chết, hắn muốn đem bên này tin tức bằng nhanh nhất tốc độ nói với mình cháu trai. Đương nhiên, hắn cũng nhất định sẽ chuyển cáo nhà mình hoàng đế bệ hạ, nhưng có thể hay không bằng nhanh nhất tốc độ chuyển cáo liền không nhất định. Sệ Dỗ cho tới bây giờ đều không cho rằng Đại Chu Đế quốc có thể chiến thắng vĩ đại Long Ba Đế quốc, hắn thậm chí có một cái ý tưởng to gan. Địch nhân lần này tiến công có lẽ có thể trở thành án giờ dịch thuận lợi leo lên ngôi vị hoàng đế thời cơ. Sệ Dỗ bên này nghĩ đẹp vô cùng, nhưng Lưu Thụy nhưng căn bản cũng sẽ không cho hắn cơ hội này, trên thực tế hắn sở dĩ đem đối phương đem thả cũng là một loại mê hoặc hành vi, đây là quách gia kế sách. Chuyên mệnh lệnh của ta chuẩn bị tiến công. Lưu Thụy trực tiếp liền hạ đạt mệnh lệnh, mới vừa rồi cùng Sệ Dỗ giật nửa ngày, chính là vì để cho hắn đi mê hoặc án giờ dịch. Liền Lưu Thụy đoán chừng án giờ dịch nằm mơ giữa ban ngày cũng sẽ không nghĩ đến Lưu Thụy bọn hắn ngay lập tức sẽ tiến công. Lưu Thụy ra lệnh một tiếng, đại quân lập tức xuất phát. Hắn lần này xem như được ăn cả ngã về không, 15 vạn người toàn bộ phái đi ra, trừ cái đó ra còn có dù lì ạ thủ hạ hai cái sư đoàn độc lập. Không tệ, chính là sư đoàn độc lập. Lưu Thụy vừa cho phiên hiệu, tên đầy đủ là mạnh thêm đế quốc độc lập một sư cùng độc lập nhị sư. Từ nay về sau cho dù là bọn họ thật sự phục quốc, cũng chỉ có thể là cái này phiên hiệu. Đại quân mênh mông quần quần từ Thiết Lạc Thành xuất phát, lĩnh quân đại tướng theo thứ tự là Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân, Ma Siêu, Hoàng Trung. Ngũ hổ thượng tướng toàn bộ đều đủ. Trừ cái đó ra còn có Quách Gia, Lục Tốn, Khương Duy, Giả Hủ. Cực phẩm lưu sĩ nhiều như vậy cùng võ tướng, Lưu Thụy cũng không tin đánh không thắng một trận. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên nữa. Tiến công, tiến công, tiến công. Lưu Thụy lần này chơi rất lớn, 15 cái sư trực tiếp đè lên, bên cạnh hắn chỉ có 2 cái cảnh vệ đoàn bảo hộ. Nhưng này liền đã vô cùng đủ. Lưu Thụy thủ hạ cảnh vệ đoàn đầy biên 2000 người, nhưng chính diện cứng rắn mà nói, liền xem như tới 10000 người hắn cũng không sợ. Cùng lúc đó, tại Tân Đan thành bên này, Hoàng thái tử Án Dở Dịch cũng đang do dự đâu. Hắn không biết là nên rút đi vẫn là tiếp tục quyết chiến. Ngay lúc này, Phong Trần phó mặt mũi tràn đầy suy dạng Sệ Dỗ đi tới ngoài cửa thành. Nhanh mở cửa thành, ta muốn gặp thái tử điện hạ. Binh lính thủ thành nhận ra Sệ Dỗ, đội vàng mở cửa thành ra, không lâu sau đó, hắn gặp được Hoàng thái tử Án Dở Dịch. Trong lúc này, Lưu Thụy thủ hạ tiên phong cách Tân Đan thành đã không đủ 30 bên trong. Thái tử điện hạ, lão thần vô năng à, lão thần muốn định cái chết chi, nhưng Lưu Thụy bên kia lại có trọng yếu tin tức. Sệ Dỗ nước mắt tuôn đầy mặt, đem sự tình đi qua đầu đuôi tự thuật một lần, bao quát Lưu Thụy yêu cầu phương Nam hành tình sự tình. Cái gì? Đại Chu đế quốc hoàng đế muốn phương Nam hành tình? Hắn điên rồi sao? Án Dở Dịch lúc đó chính là sức sở, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, bên người hắn đại tướng cũng đều là không sai biệt lắm biểu lộ. Chỉ có phương Nam hành tình tổng đốc Cạ Gạ Dỗ sắc mặt đen như đáy nổi. Hắn là cùng Lưu Thụy đã từng quen biết, biết đối phương thủ hạ binh sĩ tiêu dung thiện chiến. Hắn thực lực chỉ sợ so Long Ba Đế quốc binh sĩ còn phải mạnh hơn một chút, cho nên đối phương yêu cầu phương Nam hành tỉnh với hắn mà nói tuyệt không phải một tin tức tốt. Thái tử điện hạ, chúng ta không ngại cùng bọn hắn nói lên nói chuyện. Ngay tại tất cả mọi người đều ngây người công phu, Án Dở Dịch một người thủ hạ trọng yếu mưu sĩ mở miệng. Mưu sĩ thấy mọi người toàn bộ đều không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía chính mình, dứt khoát nói thẳng, chúng ta đương nhiên không có khả năng đem phương Nam hành tỉnh cho hắn, nhưng kéo dài một chút chính xác không có quan hệ gì, vừa tới đối phương là đại quân áp cảnh lao sư biên trình, chúng ta kéo thêm bên trên một ngày, đối phương lương thảo áp lực liền lớn hơn một phần. Cái này thứ hai đi, thái tử điện hạ cũng có thể thừa cơ hội này hướng bệ hạ cầu viện, một khi bệ hạ phái càng nhiều quân đội tới, cái kia điện hạ ngài trên tay quân quyền cũng liền nặng hơn. Nưu sĩ lời nói đến nơi đây liền điểm đến là dừng, nhưng ở chàng người lại toàn bộ đều nghe hiểu rồi. Án Dở Dịch có thể thừa cơ hội này cầm binh đề cao thân phận. Lại nói hắn đã làm mấy chục năm thái tử, nếu như trên tay lại có tuyệt đối quân quyền, liền xem như trực tiếp buộc hắn lao cha thoái vị cũng không phải không có khả năng. Án Dở Dịch càng nghĩ càng thấy phải kích động, hắn cảm thấy chính mình cách kia cái chí cao vô thượng vị trí chỉ có cách xa một bước. Nhưng lại tại lúc này, ngoài cửa có trinh sát đội vã chạy tới hồi báo. Thái tử điện hạ, không tốt rồi. Bên ngoài thành phát hiện số lớn địch nhân, bọn hắn nhân số đông đảo à, xem bộ dáng là phải chuẩn bị công thành. Cái gì? Công thành? Ngươi thấy rõ ràng chưa? Là ai binh sĩ? Là Đại Chu quân. Đại Chu quân đánh tới? Không có khả năng. Lưu Thụy trước đây không lâu mới nói qua muốn phương Nam hành tỉnh, làm sao có thể nhanh như vậy liền đánh tới? Án Dở Dịch vẫn không nói gì, Sệ Dỗ lên tiếng trước nhất. Hắn không tin đây là sự thực. Ta không muốn tranh biện cái gì, Đại Chu quân thật sự đánh tới, ngài lên đầu thành xem xét liền biết. Sệ Dỗ thật sự đến đầu tường đi xem, cùng nhau đi qua còn có Hoàng thái tử Án Dở Dịch, cùng với hắn một đám thủ hạ. Tiến công! Tiến công! Tiến công! Lưu Thụy trực tiếp liền phát động tiến công, Án Dở Dịch cũng không có đem tất cả quân đoàn đều rút về nội thành. Những cái kia lưu lại ngoài thành quân đoàn liền thành bị ưu tiên công kích mục tiêu. Cái này một số người đồng dạng không nghĩ tới Lưu Thụy sẽ trực tiếp phái binh tới đánh, đội vàng phía dưới bọn hắn bị đánh trở tay không kịp, ngược lại là cũng có người tổ chức binh sĩ tiến hành chống cự, nhưng ở trước mặt thực lực tuyệt đối, những hành vi này liền lộ ra tái nhợt vô lực. Giết! 15 vạn tinh duệ sĩ binh giống như là thủy triều đánh tới. Lưu thủ ở ngoài thành 4 cái quân đoàn trong chốc lát liền bị xé nát, ngược lại là cũng có một chút tàn binh bại tướng muốn rút về trong thành đi. Nhưng Án Dở Dịch nhưng căn bản cũng không dám đánh mở cửa thành, cuối cùng những thứ này tàn binh bại tướng bị đánh chết ở cửa thành phía dưới. Trên đầu tường Án Dở Dịch đều thấy choáng, hắn sống lâu như vậy còn không có thấy qua quân đội mãnh liệt như vậy. Đây là đang chiến tranh sao? Tại bọn hắn tới nói giết người đơn giản giống như là hô hấp. Dưới tay mình binh sĩ giống như là lúa mạch bị một gốc giảm một gốc cắt đổ. Không lâu sau đó, Tân Đan thành ngoại vi toàn bộ bị quét sạch, 15 vạn đại quân đem trọn tòa thành trì vây chặt đến không lọt một giọt nước. Án Dở Dịch một mặt tuyệt vọng đứng tại trên đầu thành, kế tiếp chính là chó cùng rứt dậu. Làm sao bây giờ? Đến cùng làm sao bây giờ? Phải làm sao mới ổn đây? Án Dở Dịch triệt để luống cuống, hắn lúc này đã không lo được cái gì hoàng đế mộng đẹp, bảo trụ mạng nhỏ mới là trọng yếu nhất. Chương 604. Vây điểm đánh viện binh. Chương 604. Vây điểm đánh viện binh. Tân Đan thành bên ngoài 5 dặm tả hữu chỗ, ngồi trên lưng ngựa Lưu Thụy chậm rãi buông ống giòm trong tay xuống. Bên cạnh hắn là Hứa Trử, Điền Vi, Quách Gia, ngoại vi là cảnh vệ đoàn tinh nhuệ hộ vệ, càng xa xôi chỗ là thủ hạ 5 hổ thượng tướng xuất lĩnh 15 vạn đại quân. Trước mắt thành trì bị bao vây rất triệt để, chỉ đợi Lưu Thụy ra lệnh một tiếng liền có thể trực tiếp công thành. Báo. Khởi bẩm bệ hạ, phía trước truyền đến tin tức, thứ nhất pháo binh lữ cùng thứ nhì pháo binh lữ đã trở thành, tùy thời có thể khởi xướng tiến công. Lính liên lạc đội vàng chạy đến hồi báo Lưu Thụy, ánh mắt bén nhế. Không hề nghi ngờ, trước mắt Tân Đan thành đã là vật ở trong túi của hắn. Chỉ cần ra lệnh một tiếng, thành thị tùy thời có thể phá, nhưng hắn lúc này cũng không gấp gáp cầm xuống mới đan. Một bên Quách Gia cũng có ý tưởng không sai biệt lắm, thế là hắn tiến lên một bước, nói: "Công tử, liền thế cục trước mắt tới nói, chúng ta đã nắm chắc thắng lợi trong tay, cùng nhất cổ tác khí cầm xuống thành trì, chẳng bằng thừa cơ hội này vây điểm đánh Việt binh. Hết thể lấy tiêu diệt Long Ba Đế quốc sinh lực làm chủ, này đối chúng ta hậu kỳ thế cục là phi thường có lợi. Ha ha ha, cái chủ ý này không tệ, ta cũng là muốn như vậy, tới tới tới, chúng ta cặn kẽ tham tưởng một chút, Hứa Trừ mang bản đồ tới. Quách Gia về phương diện quân sự tài năng là không thể nghi ngờ, hắn tại trên địa đồ chỉ điểm Giang Sơn, rất nhanh liền bố trí xong từng cái một núi. Lưu Thụy gật gật đầu, những thứ này kế hoạch đều là vô cùng không tệ, đầy đủ suy tính địch ta ưu thế cùng với trong địa hình vấn đề. Bên cạnh liền có Săn Tham Nưu, tiếp đó trực tiếp định ra mệnh lệnh, sau khi xác nhận không có sai lầm, giao cho thủ hạ mỗi tướng quân đi thi hành. Lưu Thụy lần này dẫn dắt đại quân dốc toàn bộ lực lượng, thủ hạ năng chinh thiện chiến tướng quân rất nhiều. Vừa vặn có thể thừa cơ hội này để cho bọn hắn thi thố tài năng. Chiến trường tuyến ngoài cùng, đón gió tung bay quan chữ đại kỳ phía dưới, quan vũ nhận được Lưu Thụy đưa tới mệnh lệnh. Trương Phi binh sĩ ngay tại cách đó không xa, hai người nhận được mệnh lệnh thời gian một trước một sau. Quan Vũ biết Trương Phi tính cách lỗ mãng, thế là đối với hắn dặn dò: "Tam đệ, công tử kế hoạch thật là tốt, đơn độc cầm xuống một tòa thành trì ý nghĩa không lớn, nhân cơ hội này nhiều tiêu diệt địch nhân, này đối về sau trưởng không cái địa phương này có chỗ tốt, ngươi cũng không nên hành động theo cảm tính, phá hủy công tử kế hoạch nha. Nhị ca đừng muốn xem nhẹ ta, ta lão Trương cũng là đọc thuộc lòng binh pháp, có thể nhìn ra công tử kế hoạch tuyệt diệu chỗ, ngươi nếu là không yên tâm lời nói liền từ ngươi ở đây chủ trì đại cuộc, ta đến đường nhỏ đi mai phục địch nhân." Trương Phi lời này chỉ có một điểm thành phần tức giận, nhưng càng nhiều hơn là chân tâm thật ý, bởi vì hắn đã nhìn ra lưu lại nơi đây một điểm ý tứ cũng không có, công thành chắc chắn không thể đem hết toàn lực, vậy còn không bằng đến đường nhỏ đi mai phục ngươi đến thống quái, chí ít có thể buông tay đại sát một hồi. Quan Vũ cũng không nói ra, đuốt đuốt dâu dài cũng đồng ý tốt lắm, nhường cho con Long cùng Mã Siêu cùng ngươi cùng nhau đi à, các ngươi giữa hai bên cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nhị ca bảo trọng, ta lão Trương đi. Đưa mắt nhìn Trương Phi cách đi sau đó, Quan Vũ bắt đầu bố trí binh lực chuẩn bị công thành. Hắn đầu tiên là để cho pháo binh lữ đánh một cái cơ số đạn tháo, tiếp đó liền đem dụ lì a độc lập một sư cùng độc lập nhị sư đưa lên. Chiến đấu tự nhiên là vô cùng thảm thiết, Hàn Dở Dịch dẫn dắt thủ hạ binh sĩ liều chết chống cự. Bọn hắn cũng bạo phát ra trước nay chưa có sức chiến đấu. Độc lập một sư cùng độc lập nhị sư tổn thất nặng nề. Lưu Thụy thủ hạ quân đội cũng bất quá như thế, có ai không, truyền mệnh lệnh của ta, để cho quân đoàn thứ 3 chuẩn bị từ Bắc Môn phá vây. Hàn Dở Dịch nhìn thấy trước mắt tình hình chiến đấu, hắn cảm thấy chính mình lại có thể, thế là liền phái binh ra khỏi thành thăm dò. Bất quá ngay tại không lâu sau đó, hắn nhận được bộ hạ tin tức truyền đến, quân đoàn thứ 3 không còn. Cái này có ai không, phái dũng sĩ xuống. Phân tán cầu viện a, cuối cùng Án Dở Dịch phái binh ra ngoài cầu viện, hắn là bây giờ không có biện pháp, nếu không thì chỉ có thể mặc cho mình bị vây chết ở tòa này trong thành. Dựa theo nguyên bản tình huống, hắn nghĩ phái binh cầu viện cũng không quá dễ dàng, dù sao bây giờ Tân Đan thành đại lộ đường nhỏ đều có đại chu quân chấn giữ. Bất quá, vây điểm đánh viện binh là cố định kế hoạch, cho nên Trương Phi có mang tính lựa chọn thả như vậy một nhóm người đi qua, tóm lại cầu viện người nhất định có thể đem tin tức đưa đến. Hai ngày sau bên trong, Lưu Thụy quân đội cũng không có đại quy mô công thành, chỉ là tình cờ thời điểm vênh thượng mấy pháo. Lại tiếp đó chính là đánh chống gieo họ một chút thanh thế. Lưu Thụy thủ hạ hỏa pháo rất lợi hại, tầm bắn xa, uy lực lớn, 30 môn tề xạ là có thể đem cửa thành bắn cho nát vụn. 100 môn tề xạ thành tường kêu bên trên tường gạch liền phần phật rơi xuống. Hoàng thái tử Án Dở Dịch mỗi phân mỗi một giây đều tại giày vò, nếu như lúc này thành trì bị công phá, vậy hắn liền xem như không chết cũng sẽ trở thành tù binh. Đây là chuyện rất nghiêm trọng. Bởi vì vậy thì mang ý nghĩa hắn vĩnh viễn đã mất đi trở thành hoàng đế tư cách. Long Ba Đế quốc dùng vũ lực vi tôn, một vị bị bắt làm tù binh hoàng tử là tuyệt đối không có tư cách kế thừa ngôi vị hoàng đế. Nhân dân cả nước cũng không thể đồng ý. Không tệ, lúc này Án Dở Dịch vẫn không hề từ bỏ làm hoàng đế dự định, dù là tình cảnh của hắn đã nhất là gian khổ. Án Dở Dịch giày vò sẽ không duy trì quá dài thời gian, bởi vì lúc này Rót Giờ Đệ Thất đã nhận được phía trước đưa tới cầu viện trình báo. Rót Giờ Đệ Thất là một vị tương đối anh minh quân chủ, hắn tuổi trẻ thời điểm đã từng trải qua đồ chế, muốn dẫn dắt quốc gia cùng nhân dân hướng đi phú cường. Trên thực tế hắn thành công một nửa, dưới sự hướng dẫn của hắn quốc gia của hắn chưa từng có cường đại, xung quanh các nước đều bị đánh không ngẩng đầu được lên. Hắn chiếm đoạt rất nhiều quốc gia nhỏ yếu, mạnh thêm đế quốc chính là một cái trong số đó. Bất quá hắn một nửa khác lại là thất bại, bởi vì dù là quốc gia của hắn đã cường đại như thế, nhưng đế quốc phổ thông bách tính nhưng lại chưa bao giờ cảm nhận được qua một tơ một hào hạnh phúc. Bọn hắn từ đầu đến cuối đều sinh hoạt tại trong khốn khổ, đủ loại thuế má thêm trên đầu, ép tới bọn hắn không thở nổi. Bọn hắn còn muốn tùy thời chuẩn bị đi đánh trận, tiếp đó chết trận xa trường. Hiện nay Rót Giờ Đệ Thất lão, hắn bắt đầu cân nhắc tiếp tục chi quân vấn đề. Hắn chỉ có hai đứa con trai, đại nhi tử đã làm mấy chục năm thái tử, là đương chi không thẹn hoàng đế nhân tuyển. Cho nên Rót Giờ Đệ Thất một mực tại có ý định bồi dưỡng mình nhi tử tiếp nhận hoàng vị, lần này để cho hắn lĩnh quân liền có phương diện này ý nghĩ. Hắn vốn là cho là tại khu vực biên giới nho nhỏ thắng được một hồi là phi thường chuyện dễ dàng, dù sao hắn đã cho Án Dở Dịch phái nhiều như vậy binh lính tinh nhuệ. Nhưng sự thật tàn khốc lại giống như một chậu nước lạnh một dạng tưới vào trên đầu của hắn. Án Dở Dịch vậy mà liên tiếp nếm mùi thất bại, hơn nữa còn bị vây khốn tại trong Tân Đan thành. Đây là sỉ nhục. Đây không chỉ là Án Dở Dịch cá nhân sỉ nhục, càng là toàn bộ Long Ba Đế quốc sỉ nhục, đồng thời cũng là hắn Rót Giờ Đệ Thất sỉ nhục. Cho nên viện binh chắc chắn là phải phái, hơn nữa mặt mũi này phải tìm lại được tới. Người tới, truyền tể tướng ạ lần tới nghị sự. Chương 605. Rót Giờ Đệ Thất hùng tâm tráng trí. Chương 605. Rót Giờ Đệ Thất hùng tâm tráng trí. Lao tể tướng ạ lần rất nhanh thì đến, trên thực tế hắn đối với tiền tuyến sự tình cũng có chú ý, là hắn biết Rót Giờ Đệ Thất sẽ triệu kiến hắn, thế là liền vội vàng chạy đến. Rốt giờ đệ thất đối với lao tể tướng nhanh như vậy đến cũng không cảm thấy kinh ngạc, hắn thậm chí đều không như bình thường để cho hắn ngồi xuống liền đi thẳng vào vấn đề. À lần, ta láo hỏa kế, lần này chúng ta gặp phải phiền phức không nhỏ à, ngươi cảm thấy chúng ta phải làm như thế nào giải quyết? Rốt giờ đệ thất trên danh nghĩa là đang hỏi thăm, nhưng trên thực tế trong lòng của hắn đã có đối sách, bất quá hắn chính là muốn nghe một chút ạ lần ý kiến. Ạ lần cũng biết điểm ấy, hơn nữa hắn cũng không dự định giấu giếm cái gì. Tôn kính hoàng đế bệ hạ, không hề nghi ngờ, địch nhân của chúng ta là cái nhân vật hung ác, thần cảm thấy hắn yêu cầu phương Nam hành tình không phải đang mở cho đùa, hắn là chân chính muốn làm chuyện này, nhưng vinh dự của đế quốc không cho phép kẻ khác khi nhận, cho nên thần đề nghị là đánh. Hơn nữa nhất định phải đánh. Ha ha ha, lão tể tướng nói rất hay, ta cũng là muốn như vậy, cho tới nay cũng là chúng ta Long Ba đế quốc chiếm đoạt người khác lãnh thổ, nhưng không có người dám đánh chúng ta lãnh thổ chủ ý à. Cái Đại Chu đế quốc là thứ nhất cái, nhất thiết phải để cho bọn hắn trả giá thê thảm nhất đánh đổi. Ta muốn đem Đại Chu con dân hoàn toàn biến thành hạ đẳng nhất nô lệ, ta muốn đem bọn hắn hoàng đế đầu người làm thành dụng cụ pha rượu. Rốt giờ đệ thất càng nói càng kích động, đến cuối cùng thậm chí đứng lên. Hắn hùng tâm trang trí vẫn luôn tại, hơn nữa cũng không có theo thân thể già yếu mà suy giảm nửa phần. Một lần này biên cảnh sự kiện thật sâu đau nhói hắn, hắn phải dùng thân thiết nhất huyết thủ đoạn tới rửa sạch nội tâm xỉ nhục. Bất quá hắn cũng không phải một người lỗ mãng, hắn cũng xưa nay sẽ không xem nhẹ địch nhân của mình. Tại sâu trong nội tâm của hắn đã công nhận Đại Chu đế quốc là một cái cùng Long Ba đế quốc đồng dạng cường đại quốc gia, cho nên một lần này tiến công nhất định phải bàn bạc kỹ hơn. Không lâu sau đó rốt giờ đệ thất lại triệu kiến chính mình. Quân sự đại thần Khuê Ân. Khuê Ân là một vị chân chính tướng soái chi tài, một đời kinh nghiệm lớn nhỏ trên chiến sự trăm tràng, hắn là hoàng đế bệ hạ nể trọng nhất người. Ba người tụ tập cùng một chỗ, tiếp đó bắt đầu thương thảo tiếp xuống kế hoạch tấn công. Khuê Ân tướng quân, ngươi nói một chút à, nếu như chúng ta nghiêng cả nước chi lực tiến công Đại Chu đế quốc, có mấy phần chắc chắn có thể lấy được thắng lợi? Cái này nghe nói như thế, Khuê Ân có chút do dự, hắn là một cái rất tự phụ người, nhưng ở đối đãi Đại Chu đế quốc về vấn đề đi, vô luận như thế nào cũng tự tin không nổi. Từ lúc thiết lập thành sự kiện sau đó, hắn liền phái người điều tra Đại Chu đế quốc sự tình. Theo đủ loại tin tức ùn ùn kéo đến, Đại Chu đế quốc hình dáng trong lòng hắn dần dần hình thành, đồng thời hắn cũng biết Lưu Thụy là người thế nào. Đại Chu quân rất lợi hại nha, nhất là bọn hắn súng đạn. Phương Nam tổng đốc cả gạ dụ quân đội liền từng bị đánh quăng mũ thời giáp. Đem so sánh mà nói, Long Ba đế quốc súng đạn còn kém bên trên rất nhiều. Kỳ thực 2 năm gần đây tới, Long Ba đế quốc đã từng tận lực từ Dị Á đế quốc cùng với Thần Phong đế quốc mua sắm súng đạn, bổn quốc công tượng cũng tại toàn lực nghiên cứu phát minh. Nhưng chênh lệch chính là chênh lệch, không phải trong thời gian ngắn có thể bù đắp. Hiện nay hoàng đế bệ hạ muốn nghiêng cả nước chi lực cùng Đại Chu đế quốc khai chiến, còn hỏi hắn có mấy phần thắng. Khuê Ân muốn nói, một phần phần thắng cũng không có, nhưng hắn vẫn không dám nói, bởi vì hắn biết dạng này sẽ chọc giận Rốt Giờ Đệ Thất. Khuê Ân tướng quân, trả lời nha, ta hỏi ngươi lời nói đâu? Rốt Giờ Đệ Thất âm thanh không nhẹ không nặng, nhưng trong giọng nói đã mang theo cực kỳ mãnh liệt không vui. Khuê Ân trả lời ngay, bệ hạ thứ tội, thần vừa mới đang suy nghĩ như thế nào tấn công sự tình, trong lúc nhất thời quên trả lời. Tại thần trong lòng, ngài là trên đời tối anh minh quân chủ, Long Ba đế quốc quân đội là trên đời quân đội cường đại nhất, cho nên hai người này chung vào một chỗ, còn có cái gì là không thể làm được đâu. Khuê Ân lời này không tính là che giấu lương tâm, nhưng hắn cũng không nói lời nói thật. Bất quá Rốt Giờ Đệ Thất lại thật sự tin, hắn cười ha ha, nhìn về phía Khuê Ân trong ánh mắt cũng mang theo tán thưởng. Tốt tốt tốt, ngươi nói thật hảo, không hổ là ta Long Ba đế quốc sở nể trọng quân sự đại thần. Ngươi nói một chút kế hoạch à, chúng ta nhất định phải cho những cái kia Đại Chu người một điểm mẫu sắc xem. Là, thần lập tức liền nói. Lần này Khuê Ân không có chút do dự nào, trực tiếp làm nói, vậy hạ liền thực lực quân sự mà nói, Đại Chu đế quốc tuyệt không phải kẻ yếu, hơn nữa thần có thể mười phần nói khẳng định, Đại Chu đế quốc là cho đến tận này chúng ta gặp phải cường đại nhất quốc gia. Cho nên muốn đối phó hắn chúng ta nhất định phải đem hết toàn lực, chớ cầu nhất kích tất thắng, tuyệt không cho địch nhân một điểm cơ hội thở dốc. Ngươi nói những thứ này đều đối, nói một chút kế hoạch cụ thể. Là, thần kế hoạch là như vậy, thứ nhất bước, nhất thiết phải đem thái tử điện hạ cùng với bị vây khốn ở mới trong đan thành quân đội cứu trở về. Đồng thời, còn muốn đem bốn phía chinh chiến quân đoàn toàn bộ triệu hồi quốc nội, hơn nữa còn muốn cùng nước láng giềng thiết lập hòa bình quan hệ, bảo đảm bọn hắn sẽ không ở chúng ta tiến công Đại Chu đế quốc thời điểm ở sau lưng đâm đao. Một mặt khác chính là vũ khí trang bị cùng vấn đề lương thảo, nâng cả nước chi lực gom góp lương thảo, chúng ta phải làm cho tốt đánh chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài. Khuê Ân đem chính mình có khả năng nghĩ tới hết thảy toàn bộ nói hết ra, hắn là một cái vô cùng có tài năng quân sự người. Hơn nữa hắn cũng tại tận cố gắng lớn nhất thay mình quốc gia làm sự tình. Ân, ngươi nói những thứ này đều rất có đạo lý. Rốt Giờ Đệ Thất gật gật đầu biểu thị tán thành. Bất quá theo sát lấy hắn lời nói xoay chuyển nói, ngươi vừa mới nói đến đánh lâu dài là chuyện gì xảy ra? Không thể tốt chiến tốt thắng sao? Cái này, vậy hạ ngươi phải hiểu được, Đại Chu đế quốc là một cái thập phần cường đại quốc gia, bọn hắn chiến tranh năng lực động viên cùng với binh sĩ ý chí tác chiến đều không thua cho chúng ta, cùng quốc gia như vậy chiến đấu rất khó làm đến một trận chiến định cán khôn, cho nên đánh lâu dài là tất nhiên. Quỳnh vô cùng kiên nhẫn tìm được lý do, bất quá trở lên những thứ này cũng không phải hắn chân chính dự định. Hắn cho tới bây giờ cũng không tính qua tiến công Đại Chu đế quốc bản thổ, tại sâu trong nội tâm của hắn, có thể thủ được Đại Chu đế quốc một lớp này tiến công cũng không tệ rồi. Đến nỗi đánh lâu dài, hắn thật là muốn như vậy. Đại Chu đế quốc bản thổ cách ở đây vô cùng xa xôi, chỉ là một cái thiết lập thành rõ ràng không đủ để cung ứng đại quân lương thảo cùng vũ khí trang bị. Cho nên, Khuê Ân chân chính dự định là đem Đại Chu quân gắt gao kéo ở đây, chờ bọn hắn vũ khí trang bị còn có lương thảo theo không kịp thời điểm, đây mới thực sự là quyết chiến thời khắc. Kia tốt ta. Ta bây giờ liền bổ nhiệm ngươi vì Thiên Hạ binh mã đại nguyên soái, tiến công Đại Chu đế quốc sự tình liền giao cho ngươi. Bắt đầu từ ngày mai, ta sẽ lần lượt đem đế quốc bên ngoài chinh chiến quân đoàn toàn bộ triệu hồi tới. Đến nỗi cùng nước láng giềng ổn định quan hệ sự tình, liền giao cho lão tể tướng, ta mặc kệ các ngươi dùng phương pháp gì, ta chỉ cần một đầu, ta muốn để Lưu Thụy cùng hắn Đại Chu đế quốc trả giá đắt. Đều nghe rõ chưa? Là, bệ hạ. Hai người miệng đồng thanh trả lời, bất quá bọn hắn trong lòng lại tại riêng phần mình suy nghĩ những chuyện khác. Chương 606. Kế hoạch mới chương 606, kế hoạch mới tiếp xuống một đoạn thời gian, Á Lần còn có rót giờ để thất toàn bộ tất cả đều bận rộn chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu. Mà Khuê Ân thì xem như đại nguyên soái trước tiên mang theo một bộ phận binh sĩ đi tới Tân Đan thành. Mục đích của hắn vô cùng rõ ràng, giải cứu hoàng thái tử Án Dở Dịch cùng với một đám Long Ba sĩ binh. Hắn lần này mang đến quân đội số lượng khá là khổng lồ, điều đi Long Ba đế quốc vương thành cùng với xung quanh bốn cái hành tinh tuyệt đại đa số binh lực. Chuẩn xác mà nói là, ngoại trừ 6 cái hoàng gia quân đoàn cấm vệ binh lực không có điều, những thứ khác binh lực toàn bộ đều tại trên tay hắn. Tổng cộng 15 cái quân đoàn, tổng binh lực vượt qua 10 vạn. Khuê Ân bản thân là thân kinh bách chiến, hắn thống lĩnh binh sĩ vô luận là về số lượng vẫn là tại tố chất cũng là trung thượng, hơn nữa bản thân hắn cũng sẽ không phạm khinh địch sai lầm. Cho nên kế tiếp nhất định sẽ có một hồi trận đánh ác liệt. Hai ngày sau đó, ở cách Tân Đan thành 50 trong ngoài một chỗ trên sườn núi, Khuê Ân sắc mặt âm trầm đứng tại trong quân doanh, hắn ngay phía trước dưới tay vị trí là mỗi quân đoàn trưởng. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Cuộc chiến này là thế nào đánh? Chúng ta còn chưa tới Tân Đan thành đâu, liền hao tổn 4 cái quân đoàn, ai có thể nói cho ta biết đây là nguyên nhân gì? Khuê Ân vẫn nộ phi thường, tiếng hô của hắn một mực truyền đi thật xa, đến mức bên ngoài doanh trướng binh sĩ đều nghe được. Đối mặt Khuê Ân kịch liệt chất vấn, đại đa số tướng lãnh cao cấp đều im lặng không nói, chỉ có quân đoàn thứ tư quân đoàn trưởng mở miệng giảng giải. Đại nguyên soái, địch nhân thật sự là quá giàu hạn rồi, bọn hắn rõ ràng là đoán chắc chúng ta sẽ đi cứu viện, thế là ngay tại nửa đường mai phục, dĩ giật đại lao, bộ đội của chúng ta bị đánh cái trở tay không kịp, đến mức tổn thất nặng nề. Bất quá chúng ta ý chí chiến đấu vô cùng ương ngạnh, cho nên đối phương cũng thắng được cũng không nhẹ nhõm. Tóm lại Đại Chu quân cũng có tổn thất. Lời nói này là phi thường đúng trọng tâm, Khuê Ân không tái phát tính khí, mà là lập tức điều chỉnh an bài chiến lược của mình. Có ai không, truyền mệnh lệnh của ta đại quân hợp binh một chỗ, giao thế điểm hộ đi tới, tất cả quân đoàn ở giữa bảo trì liên lạc chặt chẽ, không thuộc về khoảng cách quá xa. Là, Khuê Ân ra lệnh một tiếng, các vị tướng quân đi thi hành mệnh lệnh. Không thể không nói, hắn ứng đối kế hoạch vẫn là vô cùng hữu hiệu, giống loại này đại quy mô tốc độ hành quân chắc chắn là nhanh không được. Nhưng bởi vì tất cả quân đoàn ở giữa khoảng cách vô cùng ngắn, Lưu Thụy bên này lại nghĩ mai phục liền rất không có khả năng. Trương Phi từng xuất lĩnh 4 cái sư binh lực thử một chút, song phương đều có tổn thương. Mặc dù trên tổng thể vẫn là Long Ba quân tử thương chiếm đa số, nhưng Trương Phi bên này cũng không có chiếm quá lớn tiện nghi. Truyền lệnh xuống, phân lượt phân đoạn chặn đánh, dùng hết khả năng chậm lại địch nhân tốc độ hành quân. Trương Phi bên này cũng cải biến ứng đối phương sách, mặc dù vẫn mai phục, nhưng lại cũng không ham chiến, chủ yếu lấy ngăn địch tiếp viện làm chủ. Tin tức rất nhanh truyền đến Lưu Thụy bên này. Lưu Thụy lập tức gọi các vị mưu sĩ đến đây nghị sự. Không lâu sau đó, Quách Gia, Bàn Thống, Khương Duy, Lục Tốn, bọn người lần lượt đến. Lưu Thụy cũng không có nói nhảm, trực tiếp mở miệng nói ra, "Chư vị, thế cục hôm nay các ngươi cũng biết, hiện nay đặt tại trước mặt chúng ta lựa chọn có 2 cái, thứ nhất cái, không tiếc bất cứ giá nào cầm xuống Tân Đan thành, thứ nhì cái, tiếp tục ngăn địch tiếp viện, tiêu hao địch nhân sinh lực. Bất quá, mặc kệ tuyển thứ nhất cái vẫn là tuyển thứ nhì cái, chúng ta thương vong đều biết rất lớn. Hơn nữa chúng ta hậu cần đã có chút không đáng kể, đương nhiên trong ngắn hạn chắc chắn là không có vấn đề gì, nhưng đánh lâu dài chắc chắn là không được. Các ngươi có ý kiến gì không có thể nói thoải mái, ta muốn nghe một chút đề nghị của các ngươi." Lưu Thụy lời nói này nói vô cùng thành khẩn, trên thực tế hắn cũng là một cái nguyện ý nghe lấy thủ hạ đề nghị người lãnh đạo, nhất là một ít chuyện cực kỳ trọng yếu. Nói ví dụ như bây giờ, Lưu Thụy thủ hạ những thứ này cực phẩm mưu sĩ cũng là tuyệt đối trung thành, hơn nữa tài năng của bọn hắn cũng tương đối xuất chúng. Nhiều người như vậy tụ tập cùng một chỗ thương nghị thảo luận, thật đúng là thảo luận đi ra một cái ý kiến hay. Mặc dù phong hiểm tương đối lớn, chỉ khi nào thành công liền sẽ có thu hoạch khổng lồ. Kế hoạch này là Khương Duy nói ra, mọi người cùng nhau thảo luận xong tốt. Nội dung cụ thể là cùng Hoàng Thái tử Án Dở Dịch nói chuyện hợp tác. Không tệ, chính là trong cùng Tân Đan thành cái vị kia địch nhân nói chuyện hợp tác. Nghe giống như là chuyện ngàn lẻ một đêm, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, chưa hẳn không có khả năng. Lưu Thụy lần này xuất chinh mục đích là cầm xuống Long Ba Đế quốc phương Nam hành tinh. Hoàng Thái tử Án Dở Dịch mục đích là chiến thắng Lưu Thụy, tiến công Đại Chu Đế quốc bản thổ. Nhưng cái này lại cũng không phải là mục đích cuối cùng nhất, hắn mục đích cuối cùng nhất là muốn làm hoàng đế. Ngươi nhìn, hai người mục đích cuối cùng nhất là không có xung đột, cho nên bọn hắn có hợp tác cơ sở. Cùng ngày buổi tối, Lưu Thụy phái Giả Hủ đi gặp Hoàng Thái tử Án Dở Dịch. Giả Hủ cũng không phải thứ nhất lần xử lý chuyện như vậy, hơn nữa cũng không phải một lần cuối cùng. Tuy nói song phương đang đánh trận, nhưng Án Dở Dịch vẫn là tiếp kiến Giả Hủ. Hơn nữa hắn còn làm ra một bộ cao cao tại thượng tư thái. Ha ha ha, nhà ngươi hoàng đế bệ hạ có chuyện gì a? Sẽ không phải là để xin tha a? Án Dở Dịch cười ha ha, ánh mắt bên nghệ, hắn đã nhận thức đến Đại Chu quân lợi hại, nhưng lại sẽ không đem trước mắt Giả Hủ để vào mắt. Án Dở Dịch bên cạnh liền có phiên dịch chính xác không có lầm đem hắn lời nói truyền đạt cho Giả Hủ. Đối mặt với cái này gần như xích lỏa lỏa chế giễu, Giả Hủ thần thái tự nhiên. Hắn nói: "Hoàng thái tử điện hạ, ta thật hiếu kỳ ngươi làm sao còn có thể cười được, ngươi liền đại họa lâm đầu." Lớn mật: "Ngươi làm càn, ta nhìn ngươi là không muốn sống." Phiên dịch đồng dạng chính xác không có lầm, phiên dịch giả hủ mà nói, trong lúc nhất thời quần tình xúc động phẫn nộ, án giờ dịch thủ hạ một chút võ tướng đều rút đao. Tất cả lui ra án giờ dịch một ánh mắt, những cái kia nhân mã bên trên liền ngừng công kích. Bất quá hắn bản thân chắc chắn là không tin giả hủ lời nói. Không nên ở chỗ này nói chuyện giật gân, ta làm sao lại đại họa lâm đầu, ngươi có lẽ còn không biết sao. Phụ hoàng ta đã phái viện quân nhanh chóng chạy đến, dòng dã 10 vạn đại quân, vẫn có lao tướng quân Khuê Ân xuất lĩnh, những thứ này rốt nát chu nhân chết chắc. Ha ha ha, giả hủ đồng dạng cười ha ha, hắn nhìn chằm chằm hoàng thái tử án giờ dịch, từng chữ từng câu nói, thái tử điện hạ giả trăng cái gì hồ đồ, ta không tin ngươi nhìn không ra những viện quân kia chính là ngươi đại họa lâm đầu căn nguyên. Ngươi có thể tưởng tượng một chút, nếu như Khuê Ân thật mang theo 10 vạn đại quân tới, hơn nữa còn giải Tân Đan thành chi bây, đến lúc đó hai người các ngươi ai là chủ tướng a? Cái này nhưng mà này còn không phải nghiêm trọng nhất là, một khi ngươi đã mất đi quân quyền, vậy ngươi lại coi là một cái gì đâu? Ngươi lần này thế nhưng là đánh một cái to lớn đánh bại à, một lần nữa trở lại quốc nội sau đó, ngươi còn có thể làm hoàng thái tử sao? Coi như các ngươi hoàng đế bệ hạ nhân từ bạc phần, không đem ngươi phế đi, nhưng hắn cũng tuyệt đối sẽ không nhường ngươi đúng chàng hoàng vị. Không biết ta nói như vậy đúng hay không đâu. Chương 607. Độc lòng chương 607, độc lòng ngươi. Các ngươi đều lui ra đi. Án giờ dịch biết giả hủ nói là tình hình thực tế, bất kể nói thế nào, hắn lần này là chiến bại, hơn nữa cả nước đều biết. Cha của hắn nhất định sẽ cân nhắc thay đổi người thừa kế vấn đề, có thể cũng không nhất định sẽ đem hắn cho đổi, nhưng chỉ cần có khả năng như vậy một kia, hắn cũng thua không nổi. Tóm lại hắn tuyệt không thể lệnh loại chuyện này phát sinh. Trong chốc lát, hắn một đám thủ hạ toàn bộ lui xuống, trong phòng cũng chỉ còn lại có Án Giờ Dịch còn có giả hủ, trừ cái đó ra còn có một cái phiên dịch. Không có những người khác tại chỗ, Án Giờ Dịch ánh mắt lập tức trở nên vội vàng. Hắn nói, ở đây không có người ngoài, tiên sinh có lời gì cứ nói a. Giả hủ cũng là người thông khoái, lập tức dứt khoát nói, vậy ta trước tiên nói điều kiện a. Bệ hạ nhà ta mục tiêu chiến lược chưa từng thay đổi, hắn muốn Long Ba Đế quốc phương Nam hành tỉnh. Chú ý, nơi này phương Nam hành tỉnh là chỉ Ô Lan Đông thành, Tắt Lạ Ửa sông, Kẽ Lì Ạ thành nhất tuyến phía Nam tất cả thổ địa. Cái gì? Cái này Án Giờ Dịch vốn muốn nói đây không có khả năng, bất quá nghĩ đến trước mắt cùng với tương lai gian khổ thế cục, hắn sinh sinh đem câu nói này nuốt trở về, mà là dùng một loại vô cùng bất đắc dĩ ngữ khí nói, phương Nam hành tỉnh lãnh thổ không có lớn như vậy, các ngươi đây là công phu sư tử mạng, phải không? Vậy cái này trong đó chắc chắn là có cái gì hiểu lầm, bất quá ta không quan tâm hiểu lầm, ta chỉ biết là tại bệ hạ nhà ta trong lòng, phương Nam hành tỉnh cứ như vậy lớn, vậy nó nên lớn như vậy. Ngươi Án Giờ Dịch rôi ra một cây hơi run tay chỉ giả hủ, sắc mặt bỏ bừng, hô hấp dồn dập. Giả hủ mỉm cười, tiếp tục nói, tốt, tôn kính hoàng thái tử điện hạ, không cần vì những thứ này chuyện nhỏ nhặt không đáng kể việc nhỏ thật sự phiền não, ta cảm thấy ngươi hẳn là quan tâm hơn, bệ hạ nhà ta có thể giúp ngươi hoàn thành chuyện gì. Hảo, tiên sinh kia mời nói đi, nhà ngươi bệ hạ có thể giúp ta làm được gì đây? Ha ha, chuyện này liền phức tạp nhiều, đối với này chút ít không đáng nói đến lãnh thổ, bệ hạ nhà ta có thể giúp ngươi làm chuyện có thể khó khăn nhiều. Nói như vậy, bệ hạ nhà ta có thể giúp ngươi đem quyền tướng quân mang tới viện quân toàn bộ giết sạch. Đương nhiên tại một chút thời gian nào đó cần phối hợp của ngươi, bất quá ngươi yên tâm đi, chắc chắn sẽ không quá rõ ràng, hơn nữa xông pha chiến đấu từ đầu đến cuối cũng là chúng ta đại chu quân, ngươi nói gì? Ngươi xác định không phải đang mở trò đùa? Án Giờ Dịch một đôi mắt trợn tròn lên, hắn còn tưởng rằng mình nghe lầm đâu, cái này mẹ hắn là điều kiện gì? Phía bên mình bỏ ra mạng lớn lãnh thổ, nhưng đối phương điều kiện trao đổi lại là đem quốc gia mình quân đội toàn bộ giết sạch. Cái này mẹ hắn đơn giản chính là chuyện ngàn lẻ một đêm. Dĩ nhiên không phải đang mở trò đùa, ta là rất nghiêm túc tại cùng ngài nói chuyện này. Ngài nghĩ à, hiện nay các ngươi Long Ba Đế quốc số đông quân đội đều ở nơi này, nếu như Quỳnh cùng hắn lãnh đạo quân đoàn toàn bộ chết sạch, vậy ngài trên tay binh sĩ liền có hết sức quan trọng tác dụng. Đến lúc đó ngài trực tiếp dẫn dắt đại quân trở về thủ đô, liền xem như muốn trực tiếp xưng đế, cũng không có ai dám ngăn đón ngài à. Cái này Án Giờ Dịch cảm xúc lập tức liền hòa hoãn, bởi vì giả hủ lời nói thật tờ mờ có đạo lý. Sự tình chính là cái dạng này. Nếu như Quỳnh cùng hắn lãnh đạo quân đội toàn bộ biến mất, cái kia Án Giờ Dịch trên tay quân đội liền biến thành toàn bộ Long Ba Đế quốc lực lượng mạnh nhất. Nắm giữ dạng này một chi sức mạnh, hắn đơn giản có thể muốn làm gì thì làm hoàng đế lại coi là cái gì đâu. Nhưng Án Giờ Dịch vẫn là không hạ nổi quyết tâm. Hắn người này đương nhiên là máu lạnh, nhưng lại không muốn trở thành dân tộc tội nhân. Như thế nào? Hoàng thái tử điện hạ, ngài cái kia còn đang do dự cái gì đâu? Liền trước mắt mà nói đây là ngài cơ hội duy nhất, ta hy vọng ngài có thể bắt lấy nó. Ta Án Giờ Dịch mở miệng liền muốn cự tuyệt, nhưng hắn làm sao có thể cự tuyệt được đâu? Đây chính là hắn tha thiết ước mơ hoàng đế bảo tọa nha. Cái này dụ hoặc đối với hắn quá lớn. Ta không đồng ý. Cứ việc hết sức gian khổ, nhưng Án Giờ Dịch vẫn là nói ra. Vì cái gì đây? Cơ hội đang ở trước mắt, ngươi nhận tâm từ bỏ sao? Giả hủ từng bước ép sát, gắt gao nhìn chằm chằm ánh mắt của đối phương. Không đành lòng cũng không có biện pháp. Quyền trên tay có 10 vạn hơn đem Long Ba sĩ binh, ta không thể đem bọn hắn toàn bộ chôn vùi. Cái tội danh này quá lớn, ta còn không nổi. Không cần ngài quang A. Trên thực tế, chân chính gánh vác cái tội danh này người là Quyền. Là hắn chỉ huy bất lực mới tống táng Long Ba Đế quốc 10 vạn sinh mạng của binh lính, mà hoàng thái tử ngài chính là anh hùng một dạng tồn tại, ngài tại trong lúc nguy cấp ngăn cơn sóng dữ, lúc này mới bảo vệ Long Ba Đế quốc sinh lực, hơn nữa ngài còn dẫn dắt còn sót lại tướng sĩ anh dũng chém giết, cuối cùng đem đại chu quân ngăn ở Ô Lan Đông thành, Tắt Lạ Ửa sông, Kẽ Lì Ạ thành nhất tuyến phía nam. Đúng, sự tình chính là như vậy, ngài cảm thấy cái kịch bản này như thế nào? Nếu là không hài lòng còn có thể đổi, liền chi tiết chỗ cũng có thể thương lượng. Suy nghĩ một chút à, Ngài dẫn theo Long Ba Đế quốc tối cường quân đội, lấy anh hùng một dạng tư thái trở về thủ đô quân dân đối với ngài đường hẻm hoan nghênh, hoa tươi cùng cờ màu mạn thiên phi vũ, thậm chí còn hy vọng ngài trực tiếp đăng cơ xương đế đủ, ngươi đừng nói nữa. Án giờ di hét lớn một tiếng, thanh âm bên trong đầy áp cực kỳ phức tạp tình cảm. Giả Hủ lúc đó liền ngậm miệng, ngay tại hắn cho là kế hoạch ngâm nước nóng thời điểm, đối phương trực tiếp đáp ứng. Ta trên đại thể đồng ý ngươi kịch bản, cũng đồng ý kế hoạch của ngươi. Nhưng mà có một chút, các ngươi nhất thiết phải cho ta một cái cam đoan. Mới nói, Giả Hủ cũng rất kích động, bất quá hắn che giấu rất tốt, không có lộ ra một điểm sơ hở. Án giờ gì nói, quyền trên tay 10 vạn đại quân là Long Ba Đế quốc chiến lược mạnh nhất, là bảo đảm chúng ta lãnh thổ không nhận xâm phạm trọng yếu sức mạnh. Nếu như bọn hắn toàn bộ biến mất, ta dựa vào cái gì tin tưởng các ngươi Đại Chu Đế quốc quân đội sẽ dừng bước tại Ô Lan Đông thành, tắt lại cửa sông, kệ lì ạ thành nhất tuyến. Án giờ dịch đưa ra một cái rất thực tế vấn đề. Bây giờ hắn đã không tin Lưu Thụy chỉ muốn phương Nam hành tình, đối phương dã tâm lớn như vậy, tuyệt đối sẽ mong muốn càng nhiều. Ha ha, điểm này ngài hoàn toàn có thể yên tâm. Ngươi hẳn phải biết Thiết Lạc thành, nơi này cách chúng ta Đại Chu Đế quốc khu vực trung tâm thật sự là quá xa, vũ khí trang bị còn có lương thảo vật tư vận chuyển đều vô cùng không tiện, cho nên chúng ta cực hạn chính là phương Nam hành tình, lãnh thổ nhiều hơn nữa, coi như đánh xuống cũng vô lực quản chế. Cho nên ngài hoàn toàn có thể yên tâm, chúng ta Đại Chu quân chỉ có thể đến ước định mục tiêu sau liền ngừng tiến công, lại tiếp đó hai chúng ta phương bình an vô sự. Ngươi lời nói có chút đạo lý, nhưng ta vẫn không thể hoàn toàn tin tưởng, ngươi đi ra ngoài trước à, chuyện này ta cần hảo hảo suy nghĩ một chút. Hảo, ngươi từ từ suy nghĩ lấy ta, cáo tử, thuận tiện nhắc nhở ngài một câu. Quỷ cùng dưới tay hắn 10 vạn đại quân đang lấy tốc độ nhanh nhất hướng Tân Đan thành chạy đến, một khi để cho bọn hắn chạy đến, ngài binh quyền cũng không có, đến lúc đó, chúng ta chính là nghĩ hợp tác cũng không thể. Chương 608. Phương Nam hành tỉnh tới tay chương 608. Phương Nam hành tỉnh tới tay Hàn Dở Dịch chúng quy là không để cho Giả Hủ chờ quá lâu, hắn không có ngăn cản được dụ hoặc, làm ra một cái điên cuồng quyết định. Kế tiếp chính là đủ loại chi tiết thương định, cái tốc độ này liền nhanh hơn nhiều. Cùng ngay buổi tối, Quỷ đang dẫn dắt 10 vạn đại quân hướng về Tân Đan thành vững bước đi tới. Hắn lựa chọn cực kỳ ổn thỏa phương thức. Phàm là đại quân đi tới chỗ đều cần địa thám thức điều tra, hơn nữa quân đoàn cùng quân đoàn ở giữa nhất thiết phải có thể nhìn thấy đối phương cơ sĩ. Liên hắn cái này cách đi, muốn mai phục đã không thể nào, tuyệt đại đa số thời điểm cũng là cứng đối cứng. Cứng đối cứng không phải là một cái biện pháp, song phương lẫn nhau có thiệt hại, hơn nữa quyền bên này còn chiếm giữ lấy số lượng bên trên ưu thế tuyệt đối. Thời gian từng giờ từng phút di chuyển, quyền đại quân cùng Tân Đan thành ở giữa cách từng điểm rút vào. Quyền ngồi trên lưng ngựa, nhìn về phương xa bầu trời, chạm vạng tối dáng mây đỏ giống huyết. Báo, đại nguyên soái, nơi này có hoàng thái tử đưa tới khẩn cấp thư tín. Đọc đi. Quỳ nhíu mày, không cần nghĩ hắn cũng biết, Án Giờ Dịch đưa tới tuyệt không phải tin tức tốt gì. Quả nhiên, người mang tin tức lời kế tiếp nghiệm chứng phán đoán của hắn. Án Giờ Dịch gửi thư chỉ có một nghĩa là, địch nhân thế công thật sự là quá mạnh, thành phá chỉ ở trong một sớm một chiều, hy vọng hắn có thể hỏa tốc phái binh đến đây cứu viện, nếu không thì nhặt xác cho Hà Nở tóm lại cách diễn tả khá là nghiêm trọng. Kỳ thực, Quỳ biết rõ, Án Giờ Dịch bên kia tình huống thật còn lâu mới có được hắn theo như trong thư nghiêm trọng như vậy, nhưng hắn vẫn không thể không nghiêm túc đối đãi. Bằng không hắn coi như thành công giải quyết Tân Đan thành nguy hiểm, trở lại quốc nội cũng không hắn quả ngon để ăn. Đơn giản là họ tờ gì kỳ là hoàng thái tử. Có ai không, truyền mệnh lệnh của ta, toàn quân nhanh chóng xuất kích, lấy 20, 21, 22, 23 quân đoàn làm tiền phong, để cho bọn hắn nhất thiết phải vào ngày mai mặt trời lặn phía trước đuổi tới Tân Đan thành, bằng không xử lý theo quân pháp. Quỳ làm ra quyết định này là 10 phần chật vật, bởi vì hắn biết, địch nhân nhất định sẽ thừa cơ hội này kiếm chuyện, cho nên, cái này 4 cái tinh nhuệ quân đoàn coi như có thể đúng hạn đến thành trì, cũng tuyệt đối sẽ tổn thất nặng nề. Thế nhưng là, hắn không biết là, thực tế tuyệt đối so với cái này muốn tàn khốc nhiều. Bởi vì cái gọi là quân lệnh như núi đổ, 4 cái quân đoàn sau khi nhận được mệnh lệnh không dám ngừng, bọn hắn bỏ hết thảy đồ quân lu, chỉ dẫn theo bộ phận khẩu phần lương thực cùng nước sạch, miễn cưỡng đủ một ngày chi dụng, tiếp đó chính là liều mạng gấp rút lên đường, không so đo đại giới bất chấp hậu quả. Liều mạng như vậy cách làm, kết quả khá là nghiêm trọng, chờ bọn hắn nhìn thấy Tân Đan thành thời điểm, giảm quân số đã sắp xỉ 50 nguyên bản tinh nhuệ vô cùng 4 cái quân đoàn, chỉ còn lại có 2 cái quân đoàn tàn binh bại tướng, hơn nữa còn vừa khát lại đói đại bộ phận mang thương. Bất quá cũng may Tân Đan thành đang ở trước mắt, chỉ cần sau khi vào thành liền có thể chỉnh đốn một phen, lại tiếp đó liền có thể trọng chỉnh tinh thần. Mỗi cái binh sĩ cũng là nghĩ như vậy, nhưng sự thật lại so cái này muốn tàn khốc rất rất nhiều. Nhanh mở cửa thành, chúng ta là thứ 20 quân đoàn biệt quân. Nhanh chóng thả chúng ta đi vào, nơi này có thương binh cần bác sĩ trị liệu. Mở cửa nhanh là to âm thanh liên tiếp, nhưng binh lính thủ thành nhưng căn bản cũng bất vi sở động. Bởi vì Án Giờ Dịch đã sớm cho bọn hắn ra lệnh. Những này là đại chu quân gian tế, truyền mệnh lệnh của ta, bán tên. Bán tên. Nổ súng xạ kích, nã pháo, nã pháo, nã pháo thủ thành quân đoàn trưởng là Án Giờ Dịch thần tín, hắn kiên định không thay đổi thi hành hoàng thái tử điện hạ cho mệnh lệnh. Tại trong biện quân mặt mũi tràn đầy ánh mắt kinh ngạc, hỏa lực cường đại đập vào mặt. Hơn nữa vô luận bọn hắn giải thích thế nào đều không dùng. Viện quân cứ như vậy bị đánh trở tay không kịp, vừa khát vừa mệt mỏi còn thụ thương chính bọn họ chỉ lát nữa là phải hoàn thành nhiệm vụ, nhưng lại tại lúc này bị một kích chí mạng. Những thứ này Long Ba Đế quốc ưu tú binh sĩ giống như lũ mạch, liên miên ngã xuống, tiếng la khóc, tiếng mắng chửi không ngừng, máu chảy thành sông. Chạy a, các minh đệ, cho ta rút lui, rút về đi. Cuối cùng có người kịp phản ứng, bắt đầu chạy trốn, nhưng bọn hắn như thế nào trốn được nữa nha? Đại Chu quân chính tại bọn hắn đường phải đi qua chặn lại đâu. Thứ hai thiên trạng vào tối, ánh tà dương đỏ quạch như máu. Quyền phái tới 4 cái tinh nhuệ quân đoàn toàn quân bị diệt. Cùng lúc đó, Quỳnh bản thân lại một lần nữa thu đến hạn giờ dịch phái người đưa tới cầu viện tin. Trong thư cách diễn tả còn giống lần trước mãnh liệt như vậy, trực tiếp chất vấn hắn viện binh vì cái gì còn chưa tới. Quỳnh ngây ngẩn cả người, đáy lòng cũng sinh ra một loại dự cảm vô cùng không tốt. Ba ngày sau đó, Tân Đan thành hướng chính bắc khoảng 10 dặm trên chiến trường, binh bại như núi đổ, Quỳnh ngửa mặt lên trời thở dài. Hắn giờ dịch, ngươi là tội nhân, ngươi là Long Ba đế quốc tội nhân. Xoạt xoạt, gào xong câu này, trực tiếp rút kiếm tự vẫn. Cứ như vậy, Quỳnh chết. Ba ngày qua này xảy ra rất nhiều chuyện. Quỳnh là tại một khắc cuối cùng mới ra kết luận, bọn hắn hoàng thái tử điện hạ vậy mà cùng địch nhân phối hợp lẫn nhau lấy đồ sát bọn hắn. Bọn hắn những này là viện binh a, là tới cứu viện. Nhưng ở trước mặt tuyệt đối lợi ích, gì cũng không dễ sử dụng. Quỳnh cùng dưới tay hắn 10 vạn đại quân cứ như vậy tử thương hầu như không còn. Lưu Minh, Lưu Thụy bên này rất giữ uy tín, hắn trực tiếp đem dưới tay quân đội thối lui đến thiết lập thành nhất tuyến. Bất quá trước đó hắn lại làm cho giả hủ cho Hàn Dở Dịch đưa tin. Lại một lần nữa nhìn thấy giả hủ, Hàn Dở Dịch phía trong lòng bùi ngùi mãi thôi, bất quá hắn lúc này đã không có bất kỳ đường lui. Giả hủ cũng không che giấu cái gì, trực tiếp làm nói, vậy hạ nhà ta cho ngươi 7 ngày tuần lễ thời gian rút khỏi phương Nam hành tình, lần này ngươi ta song phương hợp tác vô cùng vui vẻ, vậy hạ nhà ta có ý tứ là, nếu như ngươi nguyện ý, chúng ta về sau còn có thể tiếp tục hợp tác, hơn nữa giữa hai nước cũng có thể làm chút mậu dịch, đương nhiên, trước đó, ngươi trước tiên cần phải trưởng khống toàn bộ Long Ba đế quốc lại nói. Yên tâm đi, ta Hàn Dở Dịch tuyệt đối sẽ thực hiện hứa hẹn, mặt khác, thay ta chuyển cáo nhà ngươi bệ hạ, không dùng đến 7 thiên, 5 thiên bên trong ta liền sẽ rút khỏi phương Nam hành tình. Để cho hắn chuẩn bị phái binh tiếp thu à, nếu như bị Thần Phong Đế quốc người nhặt được tiện nghi ta cũng mặc kệ. Còn có chính là, ta tuyệt sẽ không lại cùng hắn có bất kỳ hợp tác, trước đó không có, về sau cũng sẽ không có. Hắn giờ dịp nói xong cũng tiến khách, hắn còn có một cái chuyện trọng yếu phi thường muốn làm, bây giờ chính là tranh đoạt từng giây thời điểm. Giả hủ cũng không có lưu thêm, lời nên nói đã nói, nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành. Hắn giờ dịp nói đi là đi, hắn dẫn dắt đại quân thẳng đến Long Ba Đế quốc thủ đô. Nơi đó hắn còn có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh đâu. Hắn giờ dịp vừa đi, Lưu Thụy bên này nhân mã bên trên cùng đi lên. Hắn một phương diện phái quân đội tiếp thu phương Nam hành tỉnh cái kia quảng đại địa bàn, một mặt khác an bài quan viên quản lý chỗ. Phương diện quân sự sự tình tương đối đơn giản, chỉ cần giữ vững Ô Lan Đông thành, tắt lạ vừa sông, kệ ly hạ thành nhất tuyến đi. Bất quá, phương diện khác sự tình liền không như vậy dễ dàng, tỉ như nói dân chúng địa phương vấn đề. Chương 609. Thuộc địa chi chiến chương 609, thuộc địa chi chiến Lưu Thụy đương nhiên muốn đem phương Nam hành tỉnh bách tính cũng cho giải quyết. Hơn nữa còn không thể dùng quá thủ đoạn máu canh, biện pháp tốt nhất là thay đổi một cách vô tri vô giác thay đổi, thiết lập bọn hắn đối với Đại Chu đế quốc lòng trung thành. Càng thậm chí hơn là để cho bọn hắn tự nguyện cầm vũ khí lên, giữ gìn Đại Chu đế quốc thống trị. Nhưng mà ngôn ngữ không thông a, cho nên quốc nội bách tính cùng nơi này bách tính bắt đầu giao lưu liền vô cùng khó khăn, lòng trung thành cũng rất khó thiết lập. Có người đưa đề nghị, có lẽ trước tiên có thể tranh thủ người giàu ủng hộ, tiếp đó lại để cho người giàu có đi giải quyết người nghèo. Đã như thế, hết thảy nước chảy thành sông. Lưu Thụy để cho người ta thử một chút, hiệu quả cũng không phải quá tốt, bởi vì Long Ba hành tỉnh cái địa phương này người giàu có tất cả đều là chủ nô. Những thứ này huyết tinh tham lam giá hỏa khẩu vị lớn lạ thường. Bọn hắn thậm chí yêu cầu mình tổ kiến quân đội, tiếp đó chính mình quản lý Long Ba hành tinh. Thậm chí còn muốn cầu Lưu Thụy rời đi bọn hắn địa phương, bọn hắn muốn độc lập. Lưu Thụy rất tức giận, thế là hắn trực tiếp tới cái rút tuổi dưới đáy nổi. Lưu Thụy trực tiếp tuyên bố phế trừ chế độ nô lệ, đổi phương Nam hành tinh vì phương Nam công quốc. Phương Nam công quốc là Đại Chu đế quốc nước phụ thuộc, nơi này mỗi người cũng sẽ không tiếp tục là nô lệ, chỉ cần tại quan phủ làm hộ tịch chứng minh sau đó liền sẽ thu được công dân thân phận. Công dân cùng công dân ở giữa là bình đẳng, công dân cho phép có được chính mình tài sản riêng. Tóm lại chính là phế trừ chế độ nô lệ. Một chiêu này cũng thật là lợi hại, tin tức truyền đi sau đó, toàn bộ phương Nam hành tỉnh nô lệ đều sôi trào. Bọn hắn ban đầu không tin thật sự, sau khi xác nhận đây hết thảy đều là thật, bọn hắn phát ra từ nội tâm ủng hộ Lưu Thụy. Cùng lúc đó, cái kia có chút lớn đám chủ nô thì hoàng ép một cái, nếu như ngay cả nô lệ cũng không có, vậy bọn hắn lại có thể đi nghiền ép ai đây? Đây là xúc động bọn hắn căn bản lợi ích sự tình, có không ít người sâu chối tiếp đi ra muốn phản kháng. Nhưng sự thật chứng minh đây chẳng qua là nháo kịch mà thôi. Bởi vì bọn hắn tổ chức lực lượng vũ trang cũng toàn bộ đều là từ nô lệ tạo thành. Còn chưa đánh đâu liền, toàn bộ đều làm phản rồi. Lại tiếp đó Lưu Thụy tại toàn bộ phương Nam hành tỉnh triển khai vô cùng tàn khốc đại thanh tẩy. Tất cả lớn nhỏ chủ nô giết 100 nhiều cái, bao quát thủ hạ bọn hắn manh bớt. Đã như thế, toàn bộ phương Nam hành tỉnh liền không có thứ nhì cái thanh âm. Ngay tại Lưu Thụy trưởng khống toàn bộ phương Nam hành tỉnh đồng thời, Hoàng Thái tử Ản Dở Dịch dẫn dắt đại quân về tới Long Ba Đế quốc thủ đô. Hơn nữa hắn chỉ dùng không đến nửa ngày thời gian liền thuận lợi đăng cơ xưng đế. Toàn bộ quá trình không có hao phí một mình một tốt, hơn nữa cũng không có đổ máu. Nguyên nhân cũng đơn giản, Long Ba Đế quốc hoàng đế bệ hạ rót giờ để thất trực tiếp bạo tễ. Đúng vậy, chính là bạo tễ. Đó là 10 thiên trước đây một buổi chiều, dương quang rất tốt, rót giờ đệ thất đang tại trong hoa viên bồi chính mình các phi tử vui vừa. Lại tiếp đó hắn liền nhận được tin tức của tiền tuyến chuyển tới, khi hắn biết được Quỳnh dẫn đầu 15 cái quân đoàn toàn quân bị diệt tin tức lúc, trực tiếp phun một ngụm máu tươi đi ra, tiếp đó hôn mê bất tỉnh, lại tiếp đó liền đánh giám. Rót giờ đệ thất chết vô cùng đột nhiên, phản phất ở trong đó có cái gì kinh thiên âm mưu. Án giờ dịch cũng nắm giữ loại này hoài nghi, hắn phái người triệt để điều tra, nhưng cuối cùng được ra kết quả để cho hắn khá là không biết phải nói gì. Căn bản là không có cái gì âm mưu. Cha của hắn rót giờ đệ thất chính là đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Chuẩn xác mà nói là để cho hắn cho tức chết. Ta con mẹ nó khi Ản Dở Dịch biết được tin tức này lúc, tay của hắn đều đang run rẩy, có trời mới biết hắn hoa giá bao nhiêu, mới đổi được mang đại quân vây công thủ đô cơ hội. Nhưng đến cuối cùng, hắn vậy mà mười phần nhẹ nhõm thì đến được mục tiêu. Tiếp lấy, hắn lại nghĩ tới Đại Chu đế quốc cùng với bọn hắn vị kia đáng giận hoàng đế Lưu Thụy. Tên kia dễ dàng liền được nguyên bản thuộc về Long Ba đế quốc phương Nam hành tinh. Hơn nữa còn là chính mình phối hợp hắn hoàn thành. Chỉ cần vừa nghĩ đến điểm này, Ản Dở Dịch liền khó mà khắc chế phẫn nộ. Nhất là tại hắn đăng cơ xưng đế nắm giữ quốc gia đại quyền sau đó. Nguyên bản hắn chỉ là hoàng thái tử, để bán ra ruộng không đau lòng, bất kể thế nào bại gia cũng là vì mục tiêu cuối cùng nhất, chỉ cần có thể đạt đến mục tiêu, cái kia hết thảy đều có thể hy sinh. Hiện nay hắn trở thành gia. Vậy hắn trước đó bại những cái kia nhà liền biến thành cắm ở trên ngực hắn đau, suy nghĩ một chút đều đau à. Lưu Thụy, ngươi chờ ta, ta con mẹ nó tuyệt không để ngươi dễ chịu. Hắn giờ gì chính là muốn như vậy, đương nhiên, lúc này hắn cũng không dám lại khai thác cái gì vũ lực phương sách. Bởi vì hắn tự biết mình, trên tay mình những thứ này tàn binh bại tướng, căn bản cũng không có thể đánh thắng đối phương hổ lang chi sư. Bất quá lao tể tướng ạ lấn lại cho hắn ra một ý định không tồi, hắn có thể gắp lửa bỏ tay người à, đem Thần Phong đế quốc cũng kéo vào được, để cho Thần Phong đế quốc đi cùng Lưu Thụy cùng chết. Kỳ thực sớm tại chiến tranh mới bắt đầu, Thần Phong đế quốc liền phái một cái sư đoàn tới cùng Long Ba đế quốc tạo thành liên quân cùng một chỗ đánh úp Lưu Thụy binh sĩ. Chi bộ đội này vẫn là từ Mã Sủ Aaoi xuất lính đâu. Nhưng Mã Sủ Aaoi cũng là một cái xảo trá gia hỏa, bản thân hắn là không thể nào đánh tiên phong. Hơn nữa mắt thấy Ản Dở Dịch bị đánh quăng mũ cởi giáp, hắn tại trước tiên liền từ bỏ tham gia chiến đấu ý nghĩ. Lén lén lút lút quan chiến thật tốt à, để cho bọn hắn đấu cái lưỡng bại câu thường, tiếp đó chính mình đục nước béo cỏ. Ý nghĩ của hắn rất không tệ, nhưng sự tình phát triển lại hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn. Hắn đại khái nằm mơ giữa ban ngày cũng sẽ không nghĩ đến, Lưu Thụy vậy mà cùng Ản Dở Dịch đã đặt thành hiệp nghị, mơ mơ hồ hồ liền đem quyền xuất lĩnh hơn 10 vạn đại quân cho chơi không còn. Chờ hắn muốn làm những gì thời điểm, Lưu Thụy đã cầm xuống toàn bộ phương Nam hành tinh. Mắt thấy Lưu Thụy đã bắt lại phương Nam hành tinh, Mã Sủ ạ có thể xám xịt liền trở về Thần Phong đế quốc thuộc địa. Hắn mặc dù vô cùng tiếc nuối, nhưng cái này tới một mức độ nào đó cũng coi như là một tin tức tốt. Bởi vì bọn hắn tại một đoạn thời gian rất dài bên trong đều không cần lo lắng đến từ Long Ba đế quốc uy hiếp. Sự kiện lần này đối với Long Ba đế quốc tới nói là một cái lớn vô cùng thiệt hại, không có thời gian mười mấy năm, bọn hắn căn bản cũng không có thể thở ra hơi. Mà đổi thành một bên, Lưu Thụy cũng cần kinh doanh, vừa mới nhận được phương Nam hành tinh, vậy thì đồng dạng không có dư lực tới đối phó Thần Phong đế quốc. Lập tức liền giảm bớt hai cái địch nhân. Đây đối với Thần Phong đế quốc tới nói đương nhiên là một tin tức tốt. Ngược lại Thần Phong đế quốc Đông Phương Tiên khiển quân tân nhiệm tổng chỉ huy Tạ Kẻ Đả Mọ gì là phi thường cao hứng. Có ai không, truyền mệnh lệnh của ta, để cho Mã Sủ Aaoi giao ra quân đội quyền chỉ huy, ta muốn đem quân đội toàn bộ phái đến Đức Nạ En đi. Tạ Kẻ Đả Mọ gì trực tiếp liền hạ đạt mệnh lệnh, bởi vì tại Đức Nạ En bên kia, Thần Phong đế quốc cùng Ỉn Cả đế quốc quân phản kháng chiến tranh đã tiến vào mấu chốt nhất giai đoạn. Hiện nay, mỗi một phần sức mạnh đều đặc biệt trân quý, huống chi Mã Sủ Aaoi trên tay thế nhưng là cả một cái sư đoàn. Tạ Kẻ Đả Mọ gì thủ hạ đi thi hành mệnh lệnh, bản thân hắn vẫn còn đang suy tư lấy chiến cuộc. Đúng lúc này, ngoài cửa chuyển tới lính liên lạc âm thanh. Võ Điển tướng quân, bên ngoài trại lính có một vị Long Ba người muốn gặp ngươi, hắn tự xưng là Long Ba đế quốc tân nhiệm hoàng đế Ản Dở Dịch đặc sứ. Chương 610. Lợi dụ chương 610, lợi dụ Long Ba đế quốc tân nhiệm hoàng đế. Đặc sứ. Tạ Kẻ Đả Mọ gì cũng không biết Ản Dở Dịch tìm chính mình có chuyện gì, hơn nữa hắn bản năng cảm giác chắc chắn không phải chuyện gì tốt, nhưng hắn vẫn là quyết định gặp một lần. Để cho hắn vào đi. Là. Không lâu sau đó Long Ba đặc biệt làm cho tiến vào. Đó là một vị dâu quai hàm trung niên nam nhân, trên người có Long Ba người đặc hữu kiêu căng khó thuần. Xin hỏi đặc sứ có gì ý đồ đến? Ta Tạ Kẻ Đả Mọ gì vẹn vẹn đại biểu Thần Phong đế quốc thăm hỏi quý quốc tín nhiệm hoàng đế bệ hạ. Tạ Kẻ Đả Mọ gì mở miệng yếu ớt, thậm chí còn dùng tới kính ngữ, bất quá hắn trong lòng lại thực khinh bị đối phương. Loại này tâm khẩu bất nhất cũng là Thần Phong quốc người đặc điểm, bọn hắn trong xương cốt ngạo mạn tự đại, nhưng mặt ngoài lại vẫn cứ giả trang ra một bộ dáng vẻ nho nhã lễ độ. Tương đối mà nói Long Ba người kiêu căng khó thuần liền tương đối thẳng trắng, bởi vì ngươi có thể xích lỏa lỏa cảm nhận được. Cũng tỉ như bây giờ, Long Ba đặc biệt làm cho ngay tại lấy một loại nhất là kịch liệt ngôn ngữ chất vấn Tạ Kẻ Đả Mọ gì. Võ Điển tướng quân đang cùng Đại Chu đế quốc quân sự trong chiến tranh, hai chúng ta quốc sự quân liên hiệp chuyện hành động, thế nhưng là ta chỉ có thấy được chúng ta Long Ba dũng sĩ đang hướng phong sông vào trận địa, các ngươi Thần Phong đế quốc quân đội đâu, vì cái gì bọn hắn cho tới bây giờ cũng không có xuất hiện trên chiến trường? Vẫn là nói các ngươi quốc gia binh sĩ cũng là khiếp chiến hèn nhát. Hỗn đản, ngươi làm sao dám nói như vậy? Tạ Kẻ Đả Mọ gì lúc đó liền nổi giận, hắn là một cái cực kỳ cực đoan dân tộc chủ nghĩa giả, bản thân càng phi thường tôn sùng võ sĩ tinh thần. Bây giờ đối mặt với dạng này chỉ trích, hắn làm sao có thể không tức giận đâu? Ta có cái gì không dám nói? Các ngươi đều làm ra được, còn sợ nói? Đặc sứ một điểm khuôn mặt cũng không có cho Tạ Kẻ Đả Mọ gì lưu, không để ý chút nào cùng đối phương đã ở vào ranh giới bùng nổ. Vừa vặn vào lúc này, Mã Sủ Aaoi tiến vào, hơn nữa hắn tại bên ngoài cũng đại khái nghe được giữa song phương đối thoại. Nói thật, hắn không hiểu Vũ Thiên Sâm vì cái gì tức giận như thế, bởi vì hắn biết, hắn dẫn đầu Thần Phong binh sĩ tuyệt không phải kiếp chiến, chẳng qua là bội bạc thôi. Nếu như là bội bạc mà nói, đó cũng không có cái gì tốt tức giận rồi. Thần Phong dân tộc là một cái vô cùng giỏi về bội bạc dân tộc, điểm này mọi người đều biết. Ngươi tới thật đúng lúc, trước đây người cầm binh cũng là ngươi, ngươi cùng đặc sứ giải thích một chút, trước đây đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ta khuyên ngươi phải thận trọng nói chuyện, bởi vì cái này rất có thể ảnh hưởng đến chúng ta Thần Phong binh sĩ sinh ý còn có giữa hai nước quan hệ ngoại giao. Tạ Kẻ Đả Mọ gì cũng nhìn thấy Mã Sủ Aaoi, thế là trực tiếp liền đem bà con tới. Đối với Mã Sủ Aaoi tới nói, Việc này rất đột nhiên, nhưng cũng không phải không có cách nào ứng đối, bởi vì bản thân hắn chính là một cái gian trá tên giàu hạn. Đặc sứ các hạ, đối với quý quân tại Tân Đan thành một trận chiến tao ngộ, ta bản thân thâm biểu tiếc nuối, đối với quý quốc hy sinh tướng sĩ, ta vô cùng đau lòng, đến nỗi các hạ nói tới thần phong binh sĩ khiếp chiến sự tình, ta bản thân biểu thị tuyệt đối không có. Trước đây người cầm binh chính là ta, ta là một mực theo sát thái tử điện hạ bước chân, hắn đi tới ta liền đi tới, hắn sau khi vào thành, ta liền tại phụ cận tùy thời mà động. Hơn nữa Tân Đan thành bị vây thời điểm, ta cũng dự định cứu viện tới, nhưng bất đắc dĩ trên tay của ta binh lực thực sự quá ít, thế là ta quyết định chặt đứt địch nhân lương đạo. Ngươi nếu là không tin có thể hướng Đại Chu đế quốc tướng lãnh cao cấp đi chứng thực, Tân Đan thành chiến dịch, ta một mực dẫn dắt thần phong binh sĩ quấy rối bọn hắn đội vật lương, cho bọn hắn tạo thành cực lớn phiền phức mà sù a a o y ở chỗ này trừng trong mắt nói hiệu nói vượng, chân chính tình hình thực tế là, mới vừa vặn khai chiến, hắn liền dẫn người chạy. Nhưng vấn đề là, vô luận là Long Ba đế quốc vẫn là thần phong đế quốc, đều khó có khả năng đi hướng Đại Chu đế quốc tướng lãnh cao cấp chứng thực, hơn nữa liền xem như chứng thực, bọn hắn lấy được đáp án cũng không có cái gì có độ tin cậy. Cho nên việc này căn bản là không có chứng cứ. Ta con mẹ nó vị này Long Ba đặc biệt làm cho trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được, hắn vẫn là thứ nhất lần nhìn thấy người vô sỉ như thế, tam quan lập tức liền bị đổi mới. Chuyện cho tới bây giờ hắn đã không có ý định tranh cãi nữa cái gì, hay là trước hoàn thành nhà mình bệ hạ lời nhắn nhủ nhiệm vụ trọng yếu nhất. Đi, ngươi không cần nói. Masu Aaoi còn tại đằng kia thổi phồng chính mình dẫn đầu thần phong quân đội nhiều dũng mãnh đâu, đặc sứ trực tiếp ngăn hắn lại, tiếp đó lấy một loại mười phần kiên định ngữ khí nói, chuyện kết quả đến cùng là như thế nào đã không có tất yếu tranh cãi nữa, ta bây giờ nói cho đúng là một chuyện khác. Chúng ta Long Ba Đế quốc đã bỏ đi đối với phương Nam hành tinh các hạng quyền lợi, từ nay về sau nơi đó không còn là chúng ta Long Ba Đế quốc lãnh thổ, các ngươi thần phong đế quốc nếu là có thực lực, hoàn toàn có thể đem hắn chiếm làm của riêng. Tốt, lời của ta nói xong. Đúng, ta chỗ này còn có một tấm tài nguyên bản đồ phân bố, đó là nhà của chúng ta điện hạ tại trước khi chiến đấu chuẩn bị vật tư, tổng cộng có 117 cái kho hàng lớn, liền phân bố tại phương Nam hành tinh mỗi khu vực, xét thấy hai chúng ta quốc đã từng là liên minh, bệ hạ nhà ta đem miếng bản đồ này hai tay dâng lên. Thuận tiện nói một câu, những cái kia trong kho hàng không chỉ có đủ loại vũ khí vật tư, còn có số lớn lương thực và quân giới, các ngươi nếu mà muốn, tùy thời có thể đi lấy. Đặc sứ lời nói này ý đồ tương đương rõ ràng, chính là châm ngòi thần phong đế quốc đi cùng Đại Chu đế quốc cứng rắn. Masu Aaoi còn có Tạ Kệ Đạ Mọ gì đều đã nhìn ra, nhưng hai người trong lòng đều có cực kỳ mãnh liệt cá nhân khuynh hướng. Bọn hắn muốn đem phương Nam hành tinh chiếm làm của riêng, lãnh thổ phương diện đều thứ yếu, trọng yếu là những cái kia trong kho hàng tài nguyên. Trời có mắt rồi, bọn hắn đối với tài nguyên nhu cầu thật sự là quá lớn, thuộc địa bên này mắt thấy liền đã vào được thì không ra được, từ quốc nội vận chuyển lại chi phí quá cao. Cho nên cái kia phương Nam hành tinh tuyệt đối là một cái cơ hội tuyệt hảo. Vậy thì cảm ơn nhà ngươi bệ hạ rồi. Tạ Kệ Đạ Mọ gì không kịp chờ đợi liền đem địa đồ cho nhận lấy, cho dù là bây giờ, hắn cũng không có quyết định muốn xuất binh cùng Đại Chu đế quốc cứng rắn. Nhưng mà cái này cũng không ảnh hưởng hắn đem địa đồ lấy trước tới. Địa đồ trên tay, đây cũng là mang ý nghĩa quyền lựa chọn trên tay A cáo tử. Đặc sứ khỏe miệng hơi hơi dương lên, đó là một cái ý vị thâm trường mỉm cười, tiếp đó đầu hắn cũng không trở về liền đi. Liên quan tới vừa mới trên bản đồ những cái kia thương khố bản đồ phân bố, đặc sứ cũng không có quá nhiều tin chắc tin tức. Bất quá có một chút, hắn chính xác rõ ràng. Nhớ ngày đó, vẫn là hoàng thái tử án giờ dịch hướng quốc nội cầu viện thời điểm, cầu cũng không chỉ là biện binh. Bọn hắn đối với vật tư còn có vũ khí trang bị nhu cầu cũng là rất lớn. Cho nên, trên bản đồ đánh dấu thương khố khả năng cao không có quá nhiều vật tư. Đương nhiên, những chuyện này chỉ là đặc sứ phân tích của mình, hơn nữa hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không nói cho trước mắt hai cái này tham lam ra hỏa. Đặc sứ sau khi đi, Masu Aaoi còn có Tạ Kệ Đạ Mọ gì hai người lâm vào lâu dài trầm mặc, song phương đều đang ngó chừng tấm bản đồ kia, nghị sự tình cũng là cùng một kiện. Đến cuối cùng, vẫn là Masu Aaoi đầu tiên phá vỡ yên tĩnh. Tạ Kệ Đạ Cun, cơ hội đang ở trước mắt, nhưng ngàn vạn cần phải nắm chắc a. Chương 611. Thả bọn họ qua sông. Chương 611. Thả bọn họ qua sông. Ngươi đi ra ngoài trước a, ta phải thật tốt suy nghĩ một chút. Tạ Kệ Đạ Mọ gì nói một câu nói như vậy, hắn nhìn tận mắt Masu Aaoi rời đi, cả người lâm vào trầm tư. Hắn đang suy nghĩ chuyện này lợi và hại được mất. Nói thật, hắn không muốn tại bây giờ loại này thế cục phía dưới trêu chọc Lưu Thụy, bởi vì hắn biết đó là một cái khó dây dưa ra hỏa, một cái đối thủ đáng sợ. Thần Phong Đế quốc có vượt qua một nửa hải quân là chôn vùi tại trên tay hắn. Nhưng nói đi thì nói lại, hắn thật là quá cần những cái kia vật tư cùng lương thực. Chiến tranh tiến hành đến bây giờ mức này, chỉ có chính hắn biết Đông Phương Tiên Khiển quân đã đến khó khăn bực nào hoàn cảnh. Tiếp qua nhiều nhất thời gian nửa năm, liền ngay cả những thứ kia tiền tuyến đang tại chém giết chiến sĩ khẩu phần lương thực cũng không chiếm được phong phú bảo đảm. Vũ khí cùng trang bị tổn thất cũng không có mới bổ sung. Cứ thế mãi quân tâm đại loạn, lại tiếp đó chính là một loạt đáng sợ phản ứng dây chuyền, đến cuối cùng Thần Phong Đế quốc có thể triệt để mất đi ỉn cả đế quốc một khối này thuộc địa. Không được, chuyện như vậy tuyệt không thể phát sinh, đế quốc thuộc địa tuyệt không thể chôn vùi trong tay ta. Tạ Kệ Đạ Mọ gì yên lặng tự mình lẩm bẩm, nguyên bản mê mang hai mắt càng ngày càng kiên định. Cuối cùng hắn vẫn là làm ra quyết định. Người tới, truyền mệnh lệnh của ta, lệ thất đệ bát đệ cửu thứ 16 sư đoàn hướng Đức Nạ ẹn phương hướng hành quân gấp, để cho bọn hắn bằng nhanh nhất tốc độ cầm xuống Tân Đan thành. Tạ Kệ Đạ Mọ gì là một cái tương đương quả quyết người, ra tay ổn chuẩn hung ác. Tân Đan thành cũng không chỉ là phương Nam hành tỉnh trọng yếu thành thị một trong. Vậy càng là một cái giao thông đầu mối then chốt vị trí, chỉ cần trưởng khống nơi đó chẳng khác nào đang khóa chết toàn bộ phương Nam hành tỉnh cổ họng. Hơn nữa còn có càng quan trọng hơn một điểm, trên bản đồ vị trí một cái lớn nhất vật tư thương khố ngay tại Tân Điệu thành phụ cận. Hơn nữa trong thành trì bản thân liền có số lớn vật tư. Tóm lại Tạ Kệ Đạ Mọ Dị lần này không thể bảo là không hung ác, hơn nữa hắn một chút liền điều tới 4 cái sư đoàn binh lực. Mệnh lệnh được đưa ra sau đó liền được triệt để thi hành. Masu Aoi tại trước tiên liền biết tin tức này, nói thật, trong lòng của hắn thật không là mùi vị. Bởi vì Tạ Kệ Đạ Mọ Dị cũng không có cho hắn giao phó bất luận cái gì nhiệm vụ, đây cũng là mang ý nghĩa lần hành động này cùng hắn không có một chút quan hệ. Cùng nhau biết tin tức này còn có Đông Phương Tiên Khiển quân phó tổng tư lệnh phủ Dị Tạ Một Lang. Đối với cái này một cái mệnh lệnh, bản thân hắn vô cùng không hiểu, bởi vì cái này 4 cái sư đoàn binh lực vừa đi, cái kia tiền tuyến áp lực liền sẽ trở nên vô cùng lớn. Phải biết, bọn hắn cùng Dị Á Đế quốc ở giữa thực dân chiến tranh đã tiến hành đến vô cùng tàn khốc giai đoạn. Mặt khác bọn hắn cùng Ỉn Cạ Đế quốc quân phản loạn ở giữa chiến đấu cũng là người chết ta sống tình cảnh. Tạ Kệ Đạ Mọ Dị ở thời điểm này rút đi 4 cái sư đoàn binh lực, đây là phi thường không sáng suốt. Tổng tư lệnh các hạ, ta hy vọng ngươi có thể cho ta một lời giải thích. Phù Dị Tạ Một Lang tìm được Tạ Kệ Đạ Mọ Dị trong giọng nói tràn đầy chất vấn. Bị thuộc hạ của mình chất vấn, Tạ Kệ Đạ Mọ Dị rất không cao hứng, nhưng hắn vẫn là đưa ra giải thích. Phù Dị Tạ quân, chúng ta tình huống hôm nay đã là tương đương nguy cấp, tại gần tới bên trong thời gian 1 năm, từ đế quốc bản thổ vận tới vật tư càng ngày càng ít, nhiều nhất còn có thời gian nửa năm, chúng ta liền sẽ đã vào được thì không ra được, cho nên nhất định phải thay tương lai suy tính. Ta sở dĩ điều 4 cái sư đoàn tới, chính là muốn để bọn hắn đến phương Nam hành trình đi làm một điểm vật tư. Đây là toàn bộ Đông Phương Tiên Khiển quân đại sự hạng nhất. Nghe nói như thế, Phù Dị Tạ Một Lang trong lòng sinh ra một tia hiểu ra, nhưng hắn vẫn không tán thành làm như vậy. Đương nhiên, hắn chỉ là phó tổng tư lệnh, bất lực ngăn cản cái gì, nhưng lời nên nói lại nhất định phải nói. Tổng tư lệnh các hạ, bây giờ phương Nam hành tỉnh đã bị Đại Chu Đế quốc khống chế, bọn hắn tân nhiệm hoàng đế Lưu Thụy là một cái tương đương khó dây dưa ra hỏa, người đi treo chọc hắn cũng không phải một cái lựa chọn sáng suốt. Ân, ngươi là đang chất vấn ta sao? Xin chú ý lời nói của ngươi, Phù Dị Tạ quân. Tạ Kệ Đạ Mọ Dị sắc mặt tại lập tức trở nên vô cùng băng lãnh, hắn nhìn chòng chọc vào đối phương, giống như là một cái khát máu manh thú. Không dám, nhưng mà xem như phó tổng tư lệnh, ta có quyền nói lên đề nghị của mình. Phù Dị Tạ Một Lang trả lời không kiêu ngạo không tự ti, bởi vì hắn từ đầu đến cuối cho rằng, ở thời điểm này trêu chọc Đại Chu Đế quốc là phi thường không sáng suốt lựa chọn. Đủ, giữ lại đề nghị của ngươi a, ta sẽ hướng ngươi chứng minh, quyết định của ta là vô cùng chính xác. Tạ Kệ Đạ Mọ Dị lựa chọn khư khư cố chấp, hơn nữa hắn còn làm ra một cái cực kỳ to gan quyết định, lần này hắn muốn đích thân lãnh binh tiến công Tân Can thành. Phù Dị Tạ Một Lang cũng nhìn ra điểm này, lớn tiếng ngăn cản, tổng tư lệnh các hạ, ngươi cũng không thể đặt mình vào nguy hiểm nha. Nếu như ngài xảy ra chuyện gì mà nói, toàn bộ Đông Phương Tiên Khiển quân thế cục sợ rằng sẽ càng thêm nguy cấp. Phù Dị Tạ Một Lang lời này ngược lại là xuất phát từ nội tâm, hắn sở dĩ phản đối Tạ Kệ Đạ Mọ Dị cũng không phải bởi vì ân oán cá nhân, bây giờ quan tâm đối phương cũng không phải thật quan tâm. Nói cho cùng hắn chỉ để ý Đông Phương Tiên Khiển quân lợi ích, chỉ để ý Thần Phong Đế quốc lợi ích. Cảm ơn ngươi quan tâm, nhưng mà ta không cần. Ta khuyên ngươi vẫn là đem ý nghĩ phóng tới tiền tuyến đi thôi, ta không có ở đây trong khoảng thời gian này, toàn bộ thuộc địa Đông tuyến còn có Tây tuyến chiến sự, đều giao cho ngươi tới chỉ huy. Yên tâm đi, ta sẽ không có bất kỳ vấn đề. Lưu Thụy thủ hạ quân đội mới vừa vặn trải qua liên tràng đại chiến, hơn nữa bọn hắn tại phương Nam hành tỉnh thống trị cũng không chắc chắn, chỉ có ở thời điểm này, ta mới có thể đánh hắn một cái đánh bất ngờ. Tạ Kệ Đạ Mọ Dị nói xong những thứ này liền đi chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu, vô luận phụ gì Tạ Một Lang làm sao khuyên nhủ đều không dùng. Thần Phong binh sĩ nghề nghiệp tố dưỡng rất cao, chỉ dùng 1 ngày rưỡi thời gian liền từ tiền tuyến thu hồi đức nạn. Tạ Kệ Đạ Mọ Dị cũng không có để cho cái này 4 cái sư đoàn binh sĩ làm bất kỳ chỉnh đốn, chỉ để bọn họ ăn một bữa cơm no, tiếp đó lại lần nữa xuất phát. Lần này mục tiêu của bọn hắn là Tân Đan Thành. Đức Nạ ẹn cách Tân Đan Thành khoảng cách thẳng tắp cũng không xa, nhưng muốn trực tiếp đạt đến lại là không thể nào, cần đi qua một con sông lớn. 4 cái sư đoàn binh lực muốn một hơi vượt qua sông lớn là không thể nào, hơn nữa còn phải dọc theo sông Trương Dục thuyền, động tĩnh huyên náo rất lớn, muốn lặng yên không một tiếng động rất không có khả năng. Đóng tại bờ sông là 19 sư 318 lữ 171 đoàn, đoàn trưởng Khổng Văn Long tại trước tiên liền phát hiện Thần Phong quân đội đại quy mô qua sông dấu hiệu. Khổng Văn Long thị người miền Nam, hắn lao ra từng bị Thần Phong người cho hát qua, cho nên đối với những xuất sinh này xương cốt của hắn bên trong là cực kỳ phẫn hận. Hắn tại trước tiên hướng về phía trước hồi báo, tiếp đó liền đợi đến bên trên hạ tác chiến mệnh lệnh. Hắn vị trí hiện tại rất tốt, nếu như đột nhiên xuất kích, tuyệt đối có thể đem địch nhân cho đánh cái trở tay không kịp. Bất quá hắn trên tay binh lực không nhiều, nếu như tùy tiện hành động sẽ có toàn quân bị diệt phong hiểm. Khổng Văn Long không sợ chết, chỉ sợ chính mình chết không có giá trị. Không lâu sau đó, lính liên lạc mang về Lưu Thụy hạ đạt cao nhất chỉ thị, thả bọn họ qua sông. Chương 612. Nhất chiến định càn khôn. Chương 612. Nhất chiến định càn khôn. Khổng Văn Long lúc nhận được mệnh lệnh phi thường kinh ngạc, nhưng hắn vẫn là nghiêm ngặt thi hành mệnh lệnh. Nương, mắt thấy bọn hắn cứ như vậy qua sông, trong lòng ta thật là không thoải mái. Khổng Văn Long buông ống giòm trong tay xuống, trên mặt hoàn toàn phẫn nộ chi sắc. Tham mưu trưởng ở một bên khuyên nhủ, đoàn trưởng ngài cứ yên tâm đi, ta bệ hạ đối với Thần Phong binh sĩ đồng dạng không có cảm tình gì, ta đoán trưởng sở dĩ đem bọn hắn phong tới, chính là muốn một mẹ hốt gọn. Không có người nào so chúng ta đoàn vị trí tốt hơn, đến lúc đó chúng ta khẳng định có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh. A, Khổng Văn Long khuôn mặt lúc đó liền sáng lên, còn giống như thực sự là đạo lý như vậy. Cùng lúc đó, tại Lưu Thụy bên này, hắn đã làm xong an bài chiến đấu. Giờ này khắc này, trong lòng của hắn còn có chút hơi hưng phấn. Dựa theo kế hoạch ban đầu, hắn lần này sở dĩ mang binh đi ra, chính là vì cầm xuống Thần Phong Đế quốc tại Ỉn Cạ Đế quốc thuộc địa. nhưng Long Ba Đế quốc người cần phải trang con né, thế là liền để hắn cho sớm thu thập. Đương nhiên, đám kia thần phong người hắn đồng dạng không có ý định buông tha, chỉ có điều không nghĩ lập tức động thủ mà thôi. Bây giờ tốt, đối phương đưa mình tới cửa, Lưu Thụy tuyệt không buông tha cơ hội tốt như vậy. Người tới, truyền mệnh lệnh của ta, cần phải dụ địch xâm nhập, sau đó lại một mẻ hốt gọn. Khổng Văn Long nơi đó binh lực chỉ sợ không quá đủ, lại điều hai cái đoàn binh lực đi qua, để cho bọn hắn dựa vào địa hình hoàn thành trận đánh, vô luận như thế nào cũng không thể để đám xuất sinh này lại lui về. Lưu Thụy trực tiếp liền hạ đạt mệnh lệnh, một hồi đại chiến sắp mở màn. Cùng lúc đó, Tạ Kệ Đạ Mọ Dị còn không biết chút nào đâu, hắn lúc này đã dẫn dắt bốn cái sư đoàn thuận lợi qua sông. Mục tiêu của bọn hắn là Tân Đan Thành, không đạt mục đích tuyệt không bỏ qua. Ha ha ha, cái kia Lưu Thụy cũng bất quá đi như thế. Cái này Phương Nam hành tinh phòng bị sức mạnh vậy mà chống giống như thế, thật đúng là cơ hội tốt ngàn năm một thở. Tạ Kệ Đạ Mọ Dị cười ha ha, hắn cảm thấy mình lập tức liền muốn thành công. Dưới tay hắn một cái tham mưu đội vàng đem ngựa cái dám đưa lên, tư lệnh đại nhân ngài là thần cơ diệu toán, cái kia Lưu Thụy tại sao có thể là đối thủ của ngài, lần này nhất định có thể giết bọn hắn trở tay không kịp. Ti chức nguyện ý xem như tiên phong dò đường, nếu không thì nói chúng ta dứt khoát mang đến thẳng đến Hoàng Long, bắt sống Lưu Thụy. Không được, người cũng không thể khinh địch, cái kia Lưu Thụy cũng không phải dễ đối phó. Nhớ kỹ, lần này chúng ta mục đích chủ yếu chính là vật tư, quân giới còn có lương thực, những chuyện khác một mực không thèm nghĩ nữa, nghe rõ chưa? Là Tham Nhu rất cung kính hành lễ, không dám nói một chữ không. Có ai không, truyền mệnh lệnh của ta, binh sĩ nghỉ ngơi tại chỗ nửa giờ, sau nửa giờ hướng Tân Đan thành phương hướng hành quân gốc. Là Thần Phong binh sĩ quân đội tố dưỡng vẫn là tương đối cao, cho dù là tại châu nghỉ dưỡng sức thời điểm cũng đem chính sát thả ra ngoài mới dám hơn. Nhưng lúc này Khổng Văn Long đã đem đội ngũ rút lui đến xa xa trong rừng bên cạnh, cho nên bọn hắn không có phát hiện một chút tung tích. Nửa giờ trôi qua rất nhanh. Tạ Kệ Đạ Mọ Dị lãnh đạo đội ngũ cách Tân Đan thành càng ngày càng gần. Mắt thấy liền muốn đạt tới mục đích, Tạ Kệ Đạ Mọ Dị tâm lý càng thêm kích động. Trong bất chi bất giác, chân trời chiều đã rơi xuống, hắc ám dần dần bao phủ đại địa. Toàn bộ thành trì cũng tại hắc ám bao phủ xuống nhiều hơn mấy phần tiêu điều, nó là ở chỗ này, giống một cái phụ phục manh thú. Không đúng, là lạ a, quá an tĩnh. Ngay tại cách Tân Đan thành không đủ 50 mét thời điểm, Tạ Kệ Đạ Mọ Dị đột nhiên liền phản ứng lại, sự tình vô cùng không đúng. Thật sự là quá an tĩnh, không phù hợp lẽ thường. Coi như Lưu Thụy là cái bao cỏ, dưới tay hắn tướng lĩnh cũng đều là bao cỏ. Vậy bọn hắn cũng sẽ không đem một tòa thành không đặt ở nơi này bên trong. Bá, bá, bá. Đột nhiên, thành trì phía trên sáng lên từng chùm bó đuốc. Vùng đất xa xa bên trên cũng giống như thế, cái kia rậm rạp chẳng chịt một mảnh căn bản là đến không hết. Mỗi một cái bó đuốc liền đại biểu một người, những thứ này người đến từ tại bốn phương tám hướng, đối với Tạ Kệ Đạ Mọ Dị cùng thủ hạ của hắn tạo thành cái gì là chi thế lực. Không tốt, người có mai phục, mau bỏ đi, mau bỏ đi. Tạ Kệ Đạ Mọ Dị cực kỳ hoảng sợ, ngoắc tay phía dưới muốn rút lui. Nhưng hết thảy đều đã quá muộn, cũng đã đến nước này, bọn hắn như thế nào có thể chạy thoát được. Ná pháo, ná pháo, ná pháo oanh. 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 Súng tối tiếng oanh minh vang tận mây xanh, Tân Đan thành bốn phía một mảnh tiếng hò giết. Tiếng giết rung trời thảm, tiếng kêu liên tiếp. Những thứ này hỏa lực cũng là sớm điều chỉnh thử tốt, vị trí vô cùng hợp lý, công kích mục tiêu đúng lúc là Tạ Kệ Đạ Mọ Dị đại quân tập kết chỗ. Mau cứu ta nha, ta không muốn chết a. Chân của ta a, chạy mau à, chạy mau kịch liệt hỏa lực, đem đám này thần phong binh sĩ đánh cho kêu cha gọi mẹ. Nhất là khi nhìn đến nhiều như vậy thi thể té ở bên ngoài thành sau đó. Bọn hắn lúc này mới ý thức tới, cuộc chiến này căn bản là không có cách nào đánh, đối phương thật sự là quá mạnh. Lúc này mới thời gian bao lâu, phía bên mình chết hơn phân nửa. Tạ Kệ Đạ Mọ Dị cả người cũng làm động, trong miệng tự lẩm bẩm, tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Tổng tư lệnh đại nhân không xong, chúng ta đường trở về bị ngăn chặn. Cái gì? Lần này Tạ Kệ Đạ Mọ Dị người chỉ cảm thấy thiên bất tỉnh mà chuyển, sau đường bị chặn lại, vậy bọn hắn ngoại trừ chiến đấu bên ngoài liền không còn lựa chọn. Rầm rầm rầm. Hỏa lực mãnh liệt âm thanh vẫn còn tiếp tục, chiến tranh đánh ngay từ đầu liền tiến vào cực kỳ thảm thiết hoàn cảnh. Dòng ra bốn cái sư đoàn binh lực, tại một vòng pháo kích sau đó liền ngã xuống đi quá nửa. Masu Aoi đương nhiên cũng nghĩ qua chạy trốn, nhưng hắn căn bản là trốn không thoát, ra bọn hắn lúc tới lộ đã bị triệt để lấp kín, tại trước nay chưa có trong tuyệt vọng, dưới tay hắn những cái kia tàn binh bại tướng bạo phát ra cực lớn sức chiến đấu. Bọn hắn treo lên hỏa lực cùng vô số tiếng súng xung kích, tiếp đó giống lúa mạch từng mảnh nhỏ ngã trên mặt đất, từ đây lặng yên không một tiếng động. Tử vong vẫn luôn bao phủ tại đỉnh đầu bọn họ, như bóng với hình. A a, Lưu Thụy ngươi ở chỗ nào? Ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Tại khổng lồ như thế áp lực cùng đả kích phía dưới, Masu Aoi triệt để điên mất rồi, hắn lại yêu cầu Lưu Thụy cùng hắn quyết đấu. Lưu Thụy con mẹ nó, ngươi nghe thấy được sao? Ngươi nếu là cái nam nhân liền ra khỏi thành cùng ta công bằng một trận chiến. Đại khái 2 giờ sau đó, Tạ Kệ Đạ Mọ Dị chiến bại, hơn nữa hắn bại vô cùng triệt để. Chẳng những thủ hạ của hắn toàn quân bị diệt, ngay cả chính hắn cũng tự vẫn tại trên bên hoàng hạ. Lập tức liền xử lý địch nhân bốn cái sư đoàn, thắng lợi này không thể bảo là không lớn. Đã như thế, toàn bộ thần phong đế quốc tại thuộc địa binh lực liền giảm mạnh. Kết thúc chiến đấu sau đó, Lưu Thụy bắt đầu thống kê thiệt hại. Hắn bên này tân binh cùng lão binh chung vào một chỗ, tổn thương số lượng vượt qua 500 người. Nghe không phải ít, nhưng so với Tạ Kệ Đạ Mọ Dị bốn bạn người, đây chính là một trò trẻ con. Cứ việc biết rõ thần phong đế quốc thuộc địa binh lực trống rỗng, nhưng Lưu Thụy cũng không có thừa cơ hội này đi tiến công, nguyên nhân cũng đơn giản, hắn là sợ cho người khác làm áo cưới, tỉ như nói dị á người của đế quốc. Chương 613. Chuẩn bị tạo xe lửa, chương 613, chuẩn bị tạo xe lửa. Trên thực tế, Lưu Thụy đã giúp Dị Dạ Đế quốc một đại ân. Bởi vì Thần Phong Đế quốc có 4 cái sư đoàn binh lực toàn quân bị diệt, hơn nữa bọn hắn tổng chỉ huy Tạ Kệ Đạ Mọ Dị cũng treo, cho nên Thần Phong Đế quốc vô luận là tại quân tâm khí thế cùng với quân đội về số lượng toàn bộ đều ở vào hạ phong. Dị Dạ Đế quốc chú ẩn cả đế quốc quan chỉ huy tối cao ra ẩn tướng quân thừa cơ hội này công thành nội trại. Chỉ dùng không đến 3 ngày thời gian liền dẹp xong 5 tòa đại thành, Thần Phong Đế quốc tổn thất mạng lớn lãnh thổ. Giai ẩn cũng nghĩ thừa cơ hội này đem Thần Phong Đế quốc triệt để đuổi ra ẩn cả đế quốc, nhưng thời khắc mấu chốt, Phú Dị Tạ một lang lấy Thần Phong Đế quốc Đông Phương Tiên Khiển quân phó tổng tư lệnh thân phận toàn diện tiếp quản quyền chỉ huy. Hơn nữa hắn còn tự thân dẫn dắt tiểu đội đánh lén thành công, bọn hắn tại bỏ ra cái giá khổng lồ sau đó, trực tiếp đem người tới lương thảo đốt sạch sành sanh. Lần này, Dị Dạ quân đội của đế quốc hết sạch sức lực. Tại sao cái này, Phú Dị Tạ một lang lại cùng ẩn cả đế quốc quân phản loạn thủ lĩnh tiếp xúc, song phương đã đặt thành hiệp nghị đình chiến. Cuối cùng đại giới là, Thần Phong Đế quốc thuộc địa lại rút nhỏ một tầng lớn. Sự thật chứng minh đây là một cái vô cùng quyết định anh minh, bởi vì Thần Phong Đế quốc thu được cơ hội thở dốc. Hơn nữa bọn hắn tại ẩn cả đế quốc thuộc địa vẫn tồn tại, đây cũng là đại biểu bọn hắn còn có cơ hội đông sơn tái khởi. Thiết lập thành phủ thành chủ, đi qua 2 trận sau khi thắng lợi, tất cả mọi người đều vui mừng hớn hở. Lưu Thụy ở phía sau trong hoa viên uống trà, hắn chính đối diện ngồi Tuân Úc. Tuân Úc là từ Đông Đô tới, chuyên môn cho Lưu Thụy tiễn đưa lương thảo vật tư. Lưu Thụy cho Tuân Úc rót một chén trà, mặt mỉm cười nói, "Văn Đức à, lần này khổ cực ngươi rồi, ngươi tới thế nhưng là quá kịp thời, có cái này một nhóm vũ khí cùng lương thực, trong tim ta nhưng lại an tâm nhiều." Lưu Thụy thực sự nói thật, dưới tay hắn quân đội mặc dù có thể đánh, sức chiến đấu so địch nhân mạnh hơn thật nhiều, nhưng nó ở mức độ rất lớn là ỷ lại tại vũ khí trang bị ưu tú, hơn nữa các binh sĩ còn phải ăn cơm. Mặc dù hắn trước đây đã trải qua liên tràng thắng lợi, càng là trực tiếp đem toàn bộ Long Ba Đế quốc phương Nam hành tỉnh cho đánh rớt, nhưng lương thực và vật tư hắn là thực sự không có thu được bao nhiêu. Nguyên nhân chủ yếu chính là chỗ này thật tờ mờ nghèo rất mỏng tơi a, lúc đầu tổng đốc cả gạ rộ đem ở đây trà sát một lần lại một lần. Án giờ dịp cầm quyền sau đó lại tới một lần. Cho nên đây là thật không có mỡ gì. Lưu Thụy bước kế tiếp dự định là khôi phục sinh sản, ít nhất cũng phải cho nơi này bách tính đem ban sơ tư liệu sản xuất cho tìm đủ. Bệ hạ, ngài nói quá lời. Đây đều là ta phải làm, bất quá, thần có mấy câu không biết có nên nói hay không vậy cũng chớ nói à. Bệ hạ nói. Bệ hạ nha, để cho các tướng sĩ nghỉ một chút à, mới chiếm lĩnh thổ địa cũng cần tiêu hóa, ngài chính sách rất tốt, địa phương bách tính đều ủng hộ ngài, chỉ cần ngài nghỉ ngơi lấy lại sức, lao dịch nhẹ mỏng dịch, không dùng đến thời gian 2 năm, mảnh đất này liền sẽ khôi phục, đến lúc đó ngươi muốn đánh ai liền có thể đánh ai. Không phải thần cùng ngài kể khổ à, thật sự là nơi này cách Đông Đô quá xa, đủ loại vật tư vận chuyển đều không tiện. Tuân Lục phát ra từ phế phủ nói một tràng lời nói, tổng thể ý tứ liền một cái, khuyên Lưu Thụy không cần đánh giặc, nghỉ ngơi lấy lại sức, đem vừa mới đánh xuống thổ địa thật tốt kinh doanh cái 1 năm nửa năm, sau đó lại tiếp tục đối ngoại quyết trương. Lưu Thụy biết Tuân Lục lời nói là đúng, hắn cũng nguyện ý tiếp thu đề nghị của hắn. Nhưng vật tư vận chuyển không tiện, chuyện này đến cùng là cái không may. Hơn nữa, phương Nam hành tỉnh muốn kinh doanh thật là không có mấy năm căn bản lại không được. Chẳng lẽ vẫn chờ lấy sao? Liên Lưu Thụy cách nhìn, 1-2 năm thời gian có thể mấy người, thời gian dài hắn liền không nguyện ý, đương nhiên, hắn cũng không có ý định đối với chuyện này khó xử Tuân Úc, lại nghĩ biện pháp khác chính là. Văn Lược, người yên tâm hơn liền tốt, nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, trong vòng 1 năm ta sẽ không lại cử động đao binh. Vậy hạ, nếu không có gì ngoài ý muốn là có ý gì? Ngài cái gọi là ngoài ý muốn là chỉ cái gì? Ai nha, ngươi nghiêm túc như vậy làm gì? Ngoài ý muốn chính là ngoài ý muốn nha, tỉ như nói người khác tới đánh ta, ta cũng không thể chờ à. Vậy ta chắc chắn là muốn đánh lại, đây chính là ngoài ý muốn. Vậy hạ đi. Ta biết ngươi muốn nói gì, ngươi cũng yên tâm liền tốt, nói thật cho ngươi biết, vật tư vận chuyển khó khăn chuyện này ta đã có biện pháp giải quyết. Xe lửa ngươi nghe nói qua sao? Thần quát bên kia đã sớm truyền đến tin tức, máy hơi nước ứng dụng đã vô cùng thuần thục, hơn nữa bọn hắn đã tạo ra được một đoạn đầu tàu, còn có một đoạn 2 cây số chiều dài đường dây. Bước kế tiếp, ta dự định tại trong phạm vi cả nước trải đường sắt, trong đó chủ yếu nhất một đầu chính là đông dây sắt, từ ý tứ mãi cho đến thiết lập thành. Ngươi liền đợi đến nhìn kỹ, đầu này đường sắt đã sửa xong, nhiều hơn nữa vật tư cũng chờ tới. Đồng thời bên này vật tư cùng đặc sản cũng có thể trở về Đông Đô đi bán. Lưu Thụy đem xe lửa cùng với đường sắt tác dụng giới thiệu sơ lược một chút. Tuân Úc càng nghe càng mê hoặc. Tại trong sự nhận thức của hắn, máy hơi nước là cái tuyệt đối tươi mới đồ chơi, hắn căn bản là không hiểu được. Đương nhiên Lưu Thụy cũng không hy vọng xa vời hắn có thể hiểu được. Sở dĩ nói cho hắn biết, chuyện này chính là vì để cho hắn làm một chút chuẩn bị. Trải đường sắt cần gì? Cần đại lượng sắt thép số lớn vật liệu gỗ, trừ cái đó ra chính là đại lượng công nhân. Tuân Úc là chủ quản thiên hạ thuế ruộng, đủ loại vật tư điều phối cùng sản lượng hắn cũng toàn bộ đều rõ ràng tại ngực, cho nên chuyện này hắn nhất định phải toàn lực phối hợp. Bệ hạ yên tâm, chuyện trọng đại như vậy, thần nhất định sẽ toàn lực phối hợp, chỉ là cái kia xe lửa thật sự có ngài nói tốt như vậy sao? Tuân Úc vẫn còn có chút không tin, bất quá điều này cũng không có thể trách hắn, bởi vì hắn trước đó chưa từng gặp qua vật này, chỉ dựa vào sức tưởng tượng, rất khó biết rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng mà không sao a, không lâu sau đó hắn liền sẽ nhìn thấy vật thật, thậm chí còn có thể để hắn tự mình cảm thụ một cái, đến lúc đó hắn chắc chắn liền hiểu rồi. Yên tâm, nhất định là có. Thậm chí so ta nói còn muốn tốt hơn. Chúng ta rửa mắt mà đợi là được rồi. Là. Hai người trò chuyện đến nơi đây liền có một kết thúc, Lưu Thụy cũng không có lưu thêm bất lúc, bởi vì hắn còn muốn chạy về Đông Đô đi điều phối toàn quốc sắt thép cùng với vật liệu gỗ. Lại tiếp đó chính là đường sắt trải cùng thi công. Đưa đi tốt lúc, Lưu Thụy bắt đầu thị sát toàn bộ phương Nam hành tỉnh, ngẫu nhiên cũng biết đến trong quân đi vừa đi, tóm lại hắn sẽ để cho đại gia biết, Lưu Thụy bản thân ngay tại phương Nam hành tình. Bên này ngay tại Lưu Thụy vô cùng bận rộn thời điểm, Long Ba Đế quốc tình huống bên này cũng gần như. Vừa mới nhậm chức hoàng thái tử Án Giờ Dịch cũng rất bận, hắn cũng tại vội vàng khôi phục sinh sản, đồng thời quân đội bên kia còn có một đống lớn chuyện phải xử lý. Tóm lại hắn mỗi ngày đều bể bộn nhiều việc. Bất quá mặc dù như thế, hắn vẫn như cũ chú ý Lưu Thụy bên này tình trạng. Đối với Lưu Thụy lấy bẻ gãy nghiền nát phương thức tiêu diệt Thần Phong Đế quốc bốn cái sư đoàn chuyện này, sâu trong nội tâm của hắn là vô cùng bội phục, nhưng mặt ngoài lại giả vờ làm ra một bộ dáng không thèm để ý, trên thực tế hắn cũng là không chịu thua, hắn còn định tìm Lưu Thụy quyết nhất tử chiến đâu. Chương 614. Cần phải trở về chương 614, cần phải trở về Lưu Thụy cũng không biết Án Giờ gì suy nghĩ cái gì, hắn lúc này đang suy nghĩ như thế nào trải đường sắt đâu. Đây là một cái việc cần kỹ thuật, mà lại là vô cùng có kỹ thuật sống. Muốn tốc độ nhanh, vậy thì không thể từ một đầu trải ra bên kia. Phải từ nhiều chỗ bắt đầu khởi công, phân biệt hướng về hai đầu trải, đến lúc đó lại đối tiếp cùng một chỗ, dạng này tốc độ có thể để thăng gấp mấy lần. Nhưng khó khăn cũng tương đương rõ ràng, nếu là không khớp, vậy thì mù bức. Hơn nữa còn có rất nhiều những vấn đề khác. Tóm lại chính là khó khăn trọng trọng. Bất quá cũng không phải không có khả năng hoàn thành, đi qua nhiều năm như vậy nhảy vọt phát triển, Đại Chu Đế quốc công nghiệp trình độ đã có rõ rệt đề cao, đặc biệt là Lưu Thụy ngẫu nhiên liền sẽ rút đến một chút bản vẽ cùng khoa học kỹ thuật gì. Tóm lại, từ Đông Đô đến Tiết Lạc Thành đường dây trải trên lý luận là hoàn toàn có thể được. Đương nhiên, phía trên những chuyện này chắc chắn là dùng không được Lưu Thụy tự thân đi làm. Hắn chỉ cần chắc chắn một cái đại phương hướng liền tốt, những chuyện khác thủ hạ sẽ giúp hắn hoàn thành. Đông đông đông. Đúng lúc này, bên ngoài gian phòng truyền đến tiếng đập cửa. Đi vào. Người tới là Quách Gia, trong tay còn cầm một điểm tư liệu. Là Phụng Hiếu A, mau tới đây ngồi. Lưu Thụy đối với Quách Gia vô cùng khách khí, tiềm tàng ý là tín nhiệm cùng nể trọng. Quách Gia hoàn toàn đối nổi phần này tín nhiệm cùng nể trọng, giúp Lưu Thụy làm không ít chuyện. Bệ hạ, đây là vừa mới truyền đến tình báo mới nhất, Án Giờ Dịch lên làm hoàng đế sau đó tặc tâm bất tử, biên cảnh khu vực có số lớn trinh sát tại hoạt động, hơn nữa bọn hắn buồn quốc quân đoàn cũng tại điều động. Trước mắt đang tại thủ đô phương hướng tập kết, bước kế tiếp động tinh không rõ. Thần có ý tứ là, vì phòng ngừa bọn hắn quy mô tiến công, chúng ta nhất định phải chặt chẽ đề phòng a. Là muốn chặt chẽ đề phòng, vậy thì lại phái hai cái sư binh lực đi qua, bất quá theo ta đoán chừng, Án Giờ Dịch chắc chắn là không có can đảm quy mô tấn công. Tân Đan Thành một trận chiến, Long Ba Đế quốc tinh nhuệ hầu như đều bị hắc hắc xong, hắn làm sao có thể dám quy mô tiến công? Ta hù chết hắn. Ân, bệ hạ nói có đạo lý, nhưng mọi thứ liền sợ cái vất nhất, chúng ta sớm làm chút phòng bị lúc nào cũng không sai. Ta biết, liền theo ngươi ý tứ xử lý a. Đúng, Thần Phong Đế quốc bên đó như thế nào? Đám này đập thao tích, ta sớm muộn muốn lộng bọn hắn. Bên kia ngược lại là thành thật, bất quá bọn hắn thiệt hại không nhỏ, hơn phân nửa thuộc địa đều bị mất, nhưng phụ gì ta một lăng người này cũng là thật có năng lực, hắn trong thời gian ngắn liền ổn định thế cục, một chút ứng đối phương sách cũng là giọt nước không lọt. Tỉ mỉ chú ý cái kia hai bên động tình a. Mà khác phương Nam công quốc còn có mạnh thêm công quốc chuyện bên này người cũng nhiều chú ý một chút, tranh thủ dùng thời gian một năm đem một khối này chỗ chế tạo giọt nước không lọt. Bệ hạ yên tâm, thần nhất định hết sức nỗ lực. Quách Gia gật gật đầu, trên thực tế hắn hoàn toàn nghe rõ Lưu Thụy ý tứ. Lưu Thụy là muốn đem hắn lưu tại nơi này, giúp hắn thật tốt kinh doanh vừa lấy được cái này một tảng lớn địa bàn. Bình tĩnh mà xem xét, Lưu Thụy trong lòng vẫn rất không bỏ được, bởi vì Quách Gia kể từ xuất hiện, vẫn đi theo bên cạnh Lưu Thụy, giúp hắn bày mưu tính kế, bây giờ liền muốn phân biệt, trong lòng của hắn thật sự là không nỡ lòng bỏ. Bất quá đó cũng là chuyện không có cách nào khác, Thiết Lập Thành bên này khẳng định muốn có một cái ổn thỏa người tọa chấn. Người này nhất thiết phải trọng lượng đủ nặng, hơn nữa còn phải có đầy đủ tài năng quân sự cùng nội chính mới có thể, dạng này lại tài Lưu Thụy dưới tay có một chút, nhưng tuyệt đối không nhiều. Tóm lại, Quách Gia tuyệt đối là thích hợp nhất một cái. Kế tiếp, Lưu Thụy lại cùng Quách Gia hàn huyên một chút, lại tiếp đó liền chuẩn bị phân biệt. Thứ hai thiên sáng sớm, thái dương từ chân trời chậm rãi dâng lên, hỏa hồng mâm tròn chiếu sáng chân trời, cũng nhuộm đỏ Thiết Lập Thành tường thành. Lưu Thụy phải ly khai Thiết Lập Thành, hộ vệ xung quanh là dưới tay hắn hai cái cảnh vệ đoàn. Lại tiếp đó chính là do Triệu Vân chỉ huy thứ 16 cùng thứ 17 sư. Kế tiếp một đoạn thời gian bên trong, hai cái này sư đem một mực hộ tống Lưu Thụy trở lại Đông Đô. Còn lại binh lực, Lưu Thụy không định mang về, hắn đem bọn hắn toàn bộ lưu lại phương Nam công quốc khu vực, những binh lực này toàn bộ từ Quách Gia tiết chế, bao quát Thiết Lập Thành ở bên trong hai cái. Nước phụ thuộc đều do bọn hắn thủ vệ. Đi. Lưu Thụy ra lệnh một tiếng, đại quân xuất phát. Quay về trên đường vẫn tương đối thanh nhàn, không có quân sự nhiệm vụ, dọc theo đi vừa nghỉ, còn có thể thuận tiện thưởng thức phong cảnh chung quanh. Lưu Thụy đội ngũ gần tới 25,000 người, liên miên chập trùng mấy dặm. Từ xa nhìn lại giống như là một hàng dài, nhưng chút người này phóng tới toàn bộ trên đại thảo nguyên lại không coi là cái gì. Thiên thương thương, giã minh ngông, gió thổi cỏ dạp hiện dê bỏ Lưu Thụy ngồi trên lưng ngựa, xuất khẩu thành thơ, tâm tình vô cùng thư sướng. Mấy năm gần đây trên đại thảo nguyên cũng không có chiến sự, những mục dân sinh hoạt cũng vô cùng an nhàn, nhất là những người khương kia. Hiện nay, bọn hắn đã triệt để đón nhận Lưu Thụy thống trị, sinh hoạt trình độ cũng so trước đó tốt không biết bao nhiêu lần. Thời điểm trước kia, đến mỗi mùa đông đều sẽ có số lớn cường nhân chết đi. Bọn hắn ăn không no, nhẫn cơ chịu đói. Nhưng là bây giờ đâu, đây hết thể đều cải biến. Bọn hắn mỗi ngày chỉ cần chăn thả là được rồi, đợi đến tới gần mùa đông, dê bỏ phiêu sau thời điểm liền đem nó giết. Thịt có thể làm thành thịt khô, da trâu còn có da dê toàn bộ gọt chế đứng lên. Căn bản cũng không cần lo lắng bán không được, bởi vì định kỳ sẽ có người tới thu mua. Giá cả còn không thấp đâu. Đúng, hiện nay trên thảo nguyên cũng bắt đầu lưu thông Đại Chu Kim Nguyên. Loại này Đại Chu Đế quốc quan phương tiền tệ tín dụng cực kỳ tốt. Những mục dân chỉ cần cầm nó liền có thể mua được chính mình cần bất kỳ vật gì. Lương thực, vải hoa, nồi sắt, xẻng sắt, muối ăn, đường trắng, liệt ỉu, thậm chí còn có hoa quả rau đóng hộp. Thảo nguyên thiếu nhất chính là những vật này, a bọn hắn trước đó sở dĩ đến Đại Chu Đế quốc đi cướp đoạt cũng là vì những vật này. Nhưng là bây giờ đâu, bọn hắn không cần tại liếm máu trên lưới lao, chỉ cần yên lặng chăn thả, lại tiếp đó liền sẽ có thương nhân đem những vật này chủ động đưa đến trên tay bọn họ. Cuộc sống như vậy tại trên thảo nguyên xem ra giống như là tại thiên đường. Kết quả cuối cùng chính là có không ít người khương bắt đầu thực tình ủng hộ Lưu Thụy, dù là Lưu Thụy lúc trước đem bọn hắn giết cái máu chảy thành sông. Bệ hạ, phía trước chính là Ô Lan Thành, Triệu tướng quân phân công ty trước đến đây hỏi thăm, tối nay là không trong thành nghỉ ngơi. Lưu Thụy sớm tại rất lâu phía trước liền làm đi ra kế hoạch, hắn muốn ở trên Đại Thảo Nguyên xây 4 tòa thành trì, tiếp đó phóng xạ 4 phương 8 hướng tới khống chế toàn bộ Đại Thảo Nguyên. Ô Lan Thành chính là một cái trong số đó. Không cần, truyền mệnh lệnh của ta, đêm nay ở ngoài thành 20 bên trong chỗ Kim Xuyên bờ sông xây dựng cơ sở tạm thời. Là. Lúc mặt trời lặn, đại đội nhân mã vây quanh Lưu Thụy đi tới Kim Xuyên bờ sông. Triệu Vân lãnh đạo quân tiên phong đã sớm ở đây dựng tốt doanh trại, hai cái sư binh lực phảng phất như là tường thành đồng dạng bảo vệ lấy an toàn của hắn. Chương 615. Lại nổi lên đao binh chương 615, lại nổi lên đao binh trên thảo nguyên đêm nhất là rét lạnh. Nhưng Lưu Thụy trong lều vải bên cạnh lại ấm áp như xuân. Trong chậu than tơ bạc than một tia khói lửa cũng không có, Lưu Thụy ngồi ở trên giường nhìn xem bên ngoài lều bóng đêm xuất thần. Người còn sống thực sự là tịch mịch như tuyết nha. Lưu Thụy phát ra từ nội tâm cảm thán một câu, ưu buồn ánh mắt xuyên qua bóng đêm mịt mờ, một mực nhìn tới tầm mắt phần cuối, suy nghĩ của hắn cũng tại kịch liệt bay lên lấy. Theo lý thuyết đời này của hắn ầm ầm sóng dậy, đặc sắc tuyệt luân, hẳn là không có bất kỳ cái gì tiếc nuối mới đúng, nhưng trên thực tế lại hoàn toàn không phải như thế. Hắn đương nhiên là có tiếc nuối, hắn tiếc nuối chính là không nên tới thế giới này. Có đôi khi hắn thật sự hy vọng đây hết thảy cũng là một giấc mộng, ngộ tỉnh sau đó hắn lại lần nữa trở lại thế giới cũ. Ở nơi đó hắn chỉ là một người bình thường, không có bất kỳ cái gì đặc quyền, nhưng nội tâm lại có thể chân chính sao nổi, rất không giống như bây giờ sốc nổi. Lưu Thụy càng nghĩ càng xa, mí mắt cũng càng ngày càng nặng, chẳng biết lúc nào hắn nhắm mắt lại, theo sát lấy liền nặng nề đi ngủ. Bên ngoài lều đã nổi lên tiểu tuyết, cảnh vệ đoàn người còn tại tận trung phòng thủ vệ, từng đợt gió rét thổi tới, điện vi đem đại trướng rèm bung ra, chỉ lưu một cái rất nhỏ khe hở. Nghe nói đây là vì phòng ngừa khí ga trúng độc. Điện vi cũng không biết cái gì là khí ga trúng độc, hắn chỉ có thể nghiêm ngặt thi hành Lưu Thụy mỗi một cái mệnh lệnh. Tuyết tại nửa đêm thời điểm liền ngừng, hóa thành nước, thoải mái đại địa. Thứ hai thiên sáng sớm, Thái Dương lại một lần nữa lộ ra khuôn mặt tươi cười, Lưu Thụy rời giường ăn điểm tâm, tiếp đó đại quân tiếp tục xuất phát. Bọn hắn một đường tiến lên, một đường vừa đi vừa nghỉ. Lưu Thụy chỉ là ngẫu nhiên xử lý một chút công văn, tuyệt đại đa số thời gian đều đang tự hỏi nhân sinh, suy xét tương lai. Bây giờ, hắn hệ thống đã không cho hắn phân công bất luận cái gì nhiệm vụ, chỉ có mỗi ngày một lần đánh dấu rút thưởng hoàn toàn như trước đây. Ý nghĩa tồn tại của nó chỉ là nói cho Lưu Thụy, chính mình cũng là người có kim thủ chỉ. Khác chính là có thể lấy tới một chút đồ bật loạn thất bát ao, còn có thể dùng tích phân tại hối đoái trong cửa hàng hối đoái. Hết thể chuẩn bị ổn thỏa sau đó, đại đội nhân mã lại một lần nữa xuất phát. Lưu Thụy hôm nay không có cưỡi ngựa, hắn lựa chọn ngồi ở trong xe ngựa. Xe ngựa vô cùng hào hoa, mà lại là đặc chế, công năng cùng công dụng bên trên liền cùng bây giờ nhà xe không sai biệt lắm. Lưu Thụy dọc theo con đường này đi rất chậm, gặp phải địa phương nào phong cảnh tú lệ, hắn liền sẽ nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Kết quả sau cùng chính là, từ Thiết Lập Thành đến Đông Đô đoạn đường này, hắn đi gần tới nửa tháng. Thời gian nửa tháng này bên trong, đương nhiên xảy ra rất nhiều chuyện, dù sao Đại Chu Đế quốc quốc thổ diện tích ở nơi đó bảy. Sự tình nhiều như vậy, khẳng định có cần tạm thời quyết định, nhưng Lưu Thụy vị hoàng đế này cũng không tại. Theo lý thuyết đây là phi thường nghiêm trọng sự tình, quốc không thể một ngày năm quân nói chính là cái đạo lý này. Nhưng trên thực tế liền hoàn toàn không phải như vậy, Gia Cát Lượng liền đem mọi chuyện xử lý thỏa đáng. Hơn nữa Lưu Thụy còn không có chút nào nghi kỵ hắn. Này đối bất kỳ một cái nào hoàng đế tới nói cũng là không thể nào, nhưng Lưu Thụy ở đây liền hoàn toàn không có vấn đề, ai bảo hắn có hệ thống đâu. Đông Đô xa cách một năm, Lưu Thụy lại một lần nữa về tới đây, lúc này Đông Đô so ngày xưa càng thêm phồn hoa, nghiễm nhiên một bộ thành phố lớn cảnh tượng. Lưu Thụy ngồi xe ngựa trở lại trong hoàng cung, tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài hắn liền muốn ở nơi này. Ban đêm thời điểm, Lưu Thụy cử hành một hồi rất lớn yến hội. Hắn mục đích chủ yếu là chiêu đãi quần thần, thuận tiện hướng ngoại giới truyền đạt một cái vô cùng minh sắc tín hiệu, hắn trở về. Một năm sau đó, cũng chính là Đức Xương 5 năm, Lưu Thụy ngồi ở trên long ỷ, tiếp nhận bách quan triều bái. Hôm nay là một cái vô cùng trọng yếu thời gian, Lưu Thụy muốn tuyên bố một kiện chuyện trọng yếu phi thường. Trong thời gian một năm này, Lưu Thụy thống trị đế quốc xảy ra biến hóa long trời lở đất, chuẩn xác mà nói là trở nên càng cường đại, nhất là tại quân sự còn có phương diện kinh tế. Đầu tiên là quân sự, căn cứ vào bộ tham mưu mới nhất thống kê con số, Đại Chu đế quốc thường chuẩn bị tinh anh quân nhân chuyên nghiệp đã đột phá 100 vạn. Theo thứ tự là đệ nhất đến đệ ngũ ngũ đại tập đoàn quân. Trừ cái đó ra còn có ngày càng phát triển lớn mạnh Bắc Hải hạm đội. Bây giờ Bắc Hải hạm đội vẫn là chưa từng có cường đại, chỉ là giống trên biển quân chủ hào như thế nhất cấp cánh buồm, thiết giáp hạm liền có 20 chiếc. Xuống chút nữa cấp 2 thiết giáp hạm, tam cấp thiết giáp hạm càng là vô số kể. Hạm đội mạnh mẽ như vậy, nhất định sẽ gây nên khác trên biển thế lực khủng hoảng. Thần Phong đế quốc hải quân cùng Dị Dạ hải quân của đế quốc đã có hướng đi khuynh hướng liên hiệp. Bất quá bộ tham mưu lại triệt để hạ lệnh ngừng kiến tạo cánh buồm tàu chiến đấu, bởi vì tất cả xưởng đóng tàu đều đang toàn lực chế tạo gấp gáp một loại khác vượt thời đại trên biển đại sát khí. Thứ yếu chính là phương diện kinh tế phát triển. Không hề nghi ngờ, bây giờ Đại Chu đế quốc đã là trên thế giới này cường đại nhất kinh tế thể. Đại Chu ngân hàng đã khai biến đế quốc mỗi một cái xó xỉnh, ngay cả xung quanh đối địch quốc gia cũng phải thừa nhận Đại Chu kim nguyên sức mua. Lại tiếp đó liền phải nói một chút Đại Chu đế quốc cảnh nội thứ nhất đầu liên thông Nam Bắc cỡ lớn đường sắt. Dòng giá thời gian một năm, tại cả nước trên dưới điều động tráng lao lực vượt qua 100 vạn, chuyển đổi thành tiền, vượt qua 50 ước Đại Chu kim nguyên. Hơn nữa còn khắc phục cái này đến cái khác khó khăn. Cuối cùng đầu này đường sắt cuối cùng tu thành. Hôm nay chính là đầu này đường sắt làm xong thời gian, Lưu Thụy đem tự mình cưỡi xe lửa chạy tới Thiết Lập Thành. Tham kiến bệ hạ, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Trên điện Kim Loan, bách quan hướng về Lưu Thụy hành đại lễ. Lưu Thụy ngồi ở trên long ỷ, ánh mắt rất có uy nghiêm, cái cằm của hắn bên trên đã có một chút hơi sợi râu, cái này khiến hắn nhìn thành thục không thiếu. Đều đứng lên đi, kế tiếp chính là đại triều biết chính thức quá trình. Lưu Thụy một mực lặng lặng nghe, trên cơ bản không phát biểu bất cứ ý kiến gì. Trên thực tế, gần nhất một năm qua cần hắn phát biểu ý kiến thời điểm càng ngày càng ít. Thủ hạ của hắn đều vô cùng đắc lực, hơn nữa còn tuyệt đối trung thành, hắn không cần chơi cái gì cân bằng, càng không cần gõ thủ hạ. Hết lần này tới lần khác quốc gia của hắn còn phát triển càng ngày càng tốt, không chút khách khí nói, hắn tuyệt đối là từ xưa đến nay tối bất lo hoàng đế, không có cái thứ hai. Hôm nay đại triều sẽ cùng một tháng trước đây một lần kia không hề có sự khác biệt, trên thực tế chân chính quyết sách trọng đại cũng sẽ không tại giống đại triều có thể như vậy nơi đi làm. Ở vào đại chu hướng chân chính quyền hạn nồng cốt người vẫn luôn không nhiều, chính là mấy cái kia mà thôi. Bất luận cái gì sự kiện trọng đại, bọn hắn mở một cái tiểu hội liền có thể quyết định, đại triều sẽ chỉ là dùng để tuyên bố quyết sách. Phụng Thiên thừa vận hoàng đế, chiếu biết, chấm từ đăng cơ đến nay, thức khuya dậy sớm, lo lắng hết lòng, cuối cùng làm cho quốc lực phát triển không ngừng, bách tính ăn cư lạc nghiệp. Nhưng Nam Vương chi địa vẫn có man di không phục giáo hóa, vẫn có ngu dân nước sôi lửa bỏng, này thành chấm chi tội a. Chú ý, chấm quyết định lên cả nước chi minh, trinh phạt man di, giáo hóa tứ phương, đại đồng thiên hạ. Đây chính là Lưu Thụy ban bố thánh chỉ, đi qua một năm tu dưỡng cùng phát triển, hắn rốt cuộc phải lại cử động đao binh. Chương 616. Hiệp nghị bí mật chương 616. Hiệp nghị bí mật Lưu Thụy quyết định phát động chiến tranh toàn diện, đây là hắn đã sớm chuyện quyết định. Đem so sánh một năm trước tới nói, bây giờ chiến tranh điều kiện chắc chắn là càng thêm thành thục. Hơn nữa hắn một lần này mục tiêu chiến lược cũng tương đối rõ ràng, chính là muốn đánh xuống Thần Phong Đế quốc tại Uyển cả đế quốc thuộc địa, tiếp đó đem những xuất sinh này triệt để chạy về lao ra đi. Tuân chỉ. Quân thần tự nhiên là cung kính đáp dạ, trên thực tế không chỉ là Lưu Thụy, cả triều văn võ đều ma quyền sát trưởng chuẩn bị phát động chiến tranh đâu. Liên tại một năm phía trước cầm ý kiến phản đối Tuân Úc cũng không ngoại lệ. Tuân Úc thay đổi thái độ nguyên nhân cũng đơn giản, đó chính là bây giờ Đại Chu đế quốc hoàn toàn có năng lực đánh hảo, đánh thắng một trận, mà chỉ có đánh thắng một trận, quốc gia mới có thể càng thêm phú cường. Hơn nữa còn không chỉ là Tuân Úc, cơ hồ là toàn quốc bách tính đều tán thành khai chiến. Cùng thắng liệt làm hoàng đế thời điểm khác biệt, bây giờ Lưu Thụy làm hoàng đế, tại đối ngoại chiến tranh một khối này liền không có thua qua. Cái kia nếu là cuối cùng đánh thắng trận, dân chúng tự nhiên là vui mừng khôn xiết. Tóm lại, mặc kệ từ phương diện nào giảng, cuộc chiến này đều nhất định muốn đánh. Trên thực tế, Lưu Thụy ban bố thánh chỉ bất quá là đi một cái đi ngang qua sân khấu thôi. Chiến tranh chân chính động viên đã sớm bắt đầu. Quân đội bắt đầu điều động, đủ loại vật tư chiến lược cũng bắt đầu đến tiền tuyến vận chuyển. Không giống với một năm trước, lần này vận chuyển vật tư đơn giản hơn, bởi vì xe lửa tuyến đường đã tu kiến hoàn tất, có thể từ Đông Đô thẳng tới Thiết Lập Thành. Hơn nữa tốc độ còn tương đối nhanh, chỉ cần 36 giờ là được rồi. Ngược lại tại hậu cần một khối này, Đại Chu đế quốc không có bất kỳ cái gì lo lắng. Thứ hai sáng sớm bên trên, Lưu Thụy dẫn dắt một đám văn võ đại thần đi tới thành Đông Đô bên ngoài 20 dặm chỗ nhà ga. Không tệ, bọn hắn phải ngồi lần này xuất ra đầu tiên đoàn tàu đi tới Thiết Lập Thành. Lưu Thụy cũng tự mình đi. Hắn là một cái không ở không được người, mặc dù làm hoàng đế, nhưng cũng sẽ không đem chính mình kẹt ở trong hoàng thành. Chính vụ cái gì chắc chắn cũng sẽ không rơi xuống, quốc gia vận chuyển cũng không có vấn đề gì, bởi vì hắn lưu lại tuyệt đối có thể tin thành viên tổ chức giám quốc. Lên đường đi. Hu hu. Hu hu. Quần xoa, quần xoa, quần xoa. Lưu Thụy bọn người lên xe không lâu, xe lửa chậm rãi khởi động, lại tiếp đó xe lửa bắt đầu chậm rãi gia tốc, đợi đến sau mười mấy phút, xe lửa tốc độ sẽ đạt tới ngạch định tốc độ. Cả liệt xe lửa tổng cộng có 50 khoang xe, trong đó 40 khoang xe vận chuyển đủ loại vật tư còn có nhiên liệu, mặt khác 10 khoang xe vóc người. Lưu Thụy phòng khách đương nhiên là chuyên môn chế tác riêng, trong đó công trình vô cùng hào hoa, hắn có thể thư thư phục phục một mực đến Thiết Lập Thành. Xe hàng thật nhanh chạy, không biết mệt mỏi, chỉ cần định thời gian hướng về nồi hơi bên trong xếp than là được rồi. Lưu Thụy ngồi ở trên ghế salon, ngoài cửa sổ cảnh sắc phi tốc lùi lại, chỉ dùng nửa giờ, bọn hắn liền triệt để rời đi Đông Đô địa giới. Bệ hạ, phía trước truyền đến tin tức mới nhất nói đi. Chúng ta an bài chiến lược hoàn thành vô cùng thuận lợi. 20 cái sư binh lực toàn bộ đến vị trí chỉ định, tùy thời có thể khởi xướng tiến công. Để cho bọn hắn tạm thời án binh bất động, chờ Lương Thảo chuẩn bị sau khi lại khởi xướng tổng tiến công. Là thủ hạ đi truyền đạt mệnh lệnh, Lưu Thụy tiếp tục quan sát ngoài cửa sổ phi tốc bay ngược lại cảnh vật. Kế tiếp sẽ là một hồi chưa từng có đại chiến, ít nhất cũng phải đánh một năm mới có thể đạt đến toàn bộ mục đích chiến lược. Cho nên hắn không nóng nảy, nhất định phải chờ hết thể chuẩn bị sau khi lại khởi xướng tiến công. 36 giờ sau đó, Lưu Thụy cưỡi xe riêng xuyên qua Mênh Mông Thảo Nguyên đến này đứng điểm kết thúc. Chắc chắn là tối nay. Bất quá chỉ tới trễ nửa giờ, xe lửa chậm rãi dừng lại, Thiết Lập Thành quan viên lớn nhỏ đã sớm chờ ở đây. Quét ra, Dũ Lì A bọn người toàn bộ đều tại. Tham kiến bệ hạ, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế đám người toàn bộ đều đại lễ tham viếng. Lưu Thụy khẽ nhíu mày, nhưng cũng không có nói cái gì. Bản thân hắn là không thích loại này lễ phép, nhưng hôm nay thời khắc này hắn cũng sẽ không nói cái gì. Quét ra vẫn là như cũ, ánh mắt bên trong tất cả đều là cơ trí, cùng một năm trước so sánh, không có cái gì biến hóa quá lớn. nhưng dù Lý Á lại rõ ràng bất đồng rồi. Hắn bây giờ là mạnh thêm công quốc nữ vương, kể từ phục quốc sau đó nàng tâm nguyện lớn nhất liền xem như chấm dứt. Kỳ thực nguyên bản thời điểm nàng còn vô cùng không cam tâm, bởi vì nước phụ thuộc chủ quyền cũng không hoàn chỉnh. Nhưng mà về sau nàng liền nghĩ hiểu rồi, đầu tiên Lưu Thụy là ân nhân cứu mạng của nàng, nếu như không phải là đối phương mà nói, nàng đã sớm chết. Thứ yếu trở thành nước phụ thuộc cũng không có gì không tốt, ít nhất con dân của nàng trải qua trước đó nghĩ cũng không dám nghĩ sinh hoạt. Dân chúng sinh hoạt giàu có thể ăn no bụng mặc ấm, bọn nhỏ còn có thể đọc sách, càng không cần lo lắng Long Ba đế quốc xâm lược, cuộc sống như vậy còn có cái gì không biết đủ đây này. Lưu Thụy cũng không biết rủ Lì Ả suy nghĩ cái gì, trên thực tế hắn cũng không quan tâm, hắn chỉ là đơn giản cùng đối phương lên tiếng chào, tiếp đó đằng sau dẫn người đi tới chính mình hành cung. Lưu Thụy đối với ăn ở cũng không phải quá xem trọng, cho nên hắn hành cung không xứng với hắn đế vương thân phận, nhưng chắc chắn ở thoải mái chính là. Người đều đến đông đủ sau đó, Lưu Thụy tổ chức khẩn cấp hội nghị tác chiến, tiếp đó chính thức tuyên bố kế hoạch tác chiến cùng với chiến đấu phương châm. Cùng lúc đó, tại Thần Phong Đế quốc thuộc địa cái này bên cạnh, đương nhiệm Đông Phương Tiên khiển quân tổng tư lệnh phủ Dị Tạ một làng cũng tại an bài bố trí quân sự. Liên quan tới Lưu Thụy muốn tới đánh chính mình chuyện này hắn đã rõ ràng. Như thế đại quy mô điều động quân sự căn bản là lựa không được người hữu tâm, huống chi bản thân hắn tính cách luôn luôn là vô cùng cẩn thận. Cho nên hắn tại trước tiên liền làm ra tư thái phòng ngự, hơn nữa hắn cũng làm tốt tử chiến đến cùng chuẩn bị. Dòng dã thời gian một năm, không chỉ Lưu Thụy đang phát triển, hắn bên này cũng đồng dạng đang tích góp sức mạnh. Đầu tiên một điểm chính là từ quốc nội điều tới số lớn quân đội, còn có chính là đủ loại vũ khí trang bị. Thứ yếu, hắn còn cùng Long Ba Đế quốc tân nhiệm hoàng đế Ản Dở Dịch đã đặt thành bí mật hiệp ước. Tức, tại đối mặt Đại Chu Đế quốc lãnh thổ khuyết trương về vấn đề, song phương ở trên quân sự bảo trì nhất trí. Người tới, cho Long Ba Đế quốc đưa tin a, liền nói quyết chiến thời điểm đến. Phu Dị Tạ một lang đối với thủ hạ của mình ra lệnh. Cùng lúc đó, hắn duy nhất một lần điều đi 15 cái sư đoàn binh lực, hợp thành một chi cường đại quân đoàn. Hắn đem chi này quân đoàn an bài khu vực biên giới, dựa vào hiểm yếu địa hình thành tốt lần phân bố. Mục đích của hắn rất đơn giản, hắn muốn mức độ lớn nhất tiêu hao Lưu Thụy trên tay binh lực. Một khi trên tay đối phương binh lực thương vong vượt qua 1/3, đó chính là lúc phản công. Không lâu sau đó, Long Ba Đế quốc tân nhiệm hoàng đế Ản Dở Dịch nhận được phủ Dị Tạ một lang đưa tới tin tức. Cuối cùng đợi đến cái ngày này, Lưu Thụy, lần này ta muốn để ngươi chết không có chỗ chôn. Ản Dở Dịch tay phải nắm thật chặt lá thư này, một mặt kích động tự lẩm bẩm. Hắn muốn báo thù, hắn muốn đem chính mình mất đi vinh quang toàn bộ đều cầm về. Chương 617. Hỏa lực áp chế chương 617, hỏa lực áp chế ná pháo rầm rầm rầm. Tại một cái hết sức bình thường sáng sớm, chiến đấu trực tiếp liền vang dội. Đệ ngũ đệ lục hai cái pháo binh lữ hướng về Thần Phong Đế quốc trận địa khởi xướng tiến công. 500 ổ hỏa pháo cùng một chỗ phóng ra, uy thế vô biên, đất rung núi chuyển. Đóng tại Thần Phong Đế quốc tuyến đầu trận địa cái này bên cạnh chính là danh xưng Đông Phương Tiên khiển quân tuyệt đối tinh nhuệ thứ 10 sư đoàn. Người sư đoàn này là ỷ chỉ dụ phụ gì tạ trên tay vương bài, chẳng những trang bị hoàn mỹ nhất trang bị, đơn binh tố chất cũng là tuyệt đối cường hãn. Ỷ chỉ dụ phụ gì tạ sở dĩ đem bọn hắn an bài tại cái này, chính là vì cho Lưu Thụy một cái cảnh tỉnh. Một câu nói, hắn muốn tại chiến tranh bắt đầu giai đoạn trọng tỏa đại chu quân đội sĩ khí. Ý nghĩ rất tốt đẹp, nhưng thực tế lại vô cùng tàn khốc. Hai cái pháo binh lữ hỏa lực tương đương hung mãnh, đài sơn đảo hải một bên như thế, trực tiếp liền đem thứ 10 sư đoàn cho đánh một bước. Trước đó, bọn hắn chưa bao giờ từng gặp phải hỏa lực mãnh liệt như vậy, loại này toàn phương vị bao trùm thức đả kích đối bọn hắn tới nói giống như là địa ngục. Vẹn vẹn nửa giờ, thứ 10 sư đoàn thương vong hơn phân nửa, khói bụi tan hết sau đó, khắp nơi đều là cụt tay cụt chân, đều rên khắp nơi. Cũng có may mắn trốn qua một kiếp binh sĩ, tiếng nổ mạnh to lớn để cho bọn hắn hai lỗ tai bành mình, trung quanh tình huống bi thảm như dao kích thích bọn hắn hư nhược thần kinh. Lúc này, thứ 10 sư đoàn sức chiến đấu đã đánh một cái to lớn giảm đi. 2 km bên ngoài chỗ, Đông Phương Tiên khiển quân tổng tư lệnh ý chỉ dụ phụ gì tạ đem đây hết thể nhìn ở trong mắt. Buông ống giòm trong tay xuống, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Cuộc chiến này là thế nào đánh? Tại sao có cái dạng này? Đại Chu quân vì sao lại có như thế hung manh hỏa lực? Nhanh, nhanh đi truyền lệnh, đem thứ 10 sư đoàn rút về tới, chúng ta cũng chuẩn bị rút lui, từ bỏ tuyến đầu trận địa. Xong, không còn kịp rồi. Ý chỉ dụ phụ gì tạ tiếng nói vừa ra, mệnh lệnh của hắn còn không có truyền đạt ra đi. Đại Chu quân bên này liền phát khởi xung kích. Đảm nhiệm chủ công chính là thứ 7 sư cùng thứ 11 sư, cái này hai chi nhánh quân đội đồng dạng là Lưu Thụy trên tay vương bài, chủ yếu biểu hiện là mỗi cái sư có vượt qua một nửa người đều trang bị tân tiến nhất xung kích. Trừ cái đó ra còn có hoàn mỹ nhất giao găm quân đội cùng lựu đạn. Lựu đạn chính là loại kia đời cũ cán cây gỗ lựu đạn, hàm lượng kỹ thuật không cao, lực sát thương cũng kém cường nhân ý, nhưng ở bây giờ lúc này lại là tuyệt đối tân tiến. Dùng sức ném ra, sắp vỡ liền nổ một mảnh, tuyệt đối là có lực nhất công thành lợi khí. Lưu Thụy lần này tới mang theo vật tư có quá nửa cũng là bọn chúng. Phanh phanh phanh, tiếng nổ liên tiếp, vô số súng kíp phóng ra bốc lên từng đợt khói trắng, xen lẫn lốp bốp giang đầu âm thanh. Thứ 10 sư đoàn binh sĩ thành hàng ngã xuống, liền sư đoàn trưởng đều không thể may mắn thoát khỏi tai nạn. Một giờ sau, Đại Chu quân chiếm lĩnh trận địa, Đông Phương Tiên khiển quân thứ 10 sư đoàn toàn quân bị diệt. Rút lui, rút lui. Ý chỉ dụ phụ gì tạ hết sức quả quyết, liền trước mắt loại tình huống này tới nói, hắn chính là phái nhiều người hơn nữa đi lên cũng là chịu chết, cho nên hắn chỉ có thể lựa chọn rút lui. Hơn nữa hắn cái này vừa rút lui liền hướng rút lui 50 bên trong. Lưu Thụy cũng không có đánh chó mù đường, hắn bây giờ nắm giữ lấy ưu thế tuyệt đối, làm gì chắc đó mới là lựa chọn tốt nhất. Lưu Thụy mệnh lệnh đại quân giao thế đi tới, tất cả sư cùng tất cả sư ở giữa lẫn nhau điểm hộ, từng bước xâm chiếm, từng điểm thôn phệ địa bàn của đối phương. Cùng lúc đó, đủ loại vật tư cùng lương thực cũng tại chậm rãi theo vào.
Xong, xong, đối phương đây là muốn chém tận giết tuyệt nhà.
Đi Na Thành, Đông Phương Tiên Khiển quân bộ tư lệnh. Ichizo phụ gì tạ tại bên trong phòng làm việc của mình vừa đi vừa về đi dạo, tàn bộ, trên trán của hắn tràn đầy mồ hôi mịn. Tay trái hắn bên cạnh trên mặt bàn để hai quả không có nổ tung lựu đạn, đồng thời còn có nửa chi súng kiếp. Bởi vì vô cùng tàn phá, cho nên chỉ có thể coi là nửa chi. Ichizo phụ gì tạ tuyệt không dám xem thường ba món đồ này, bởi vì đây là trên tay hắn tinh nhuệ nhất thứ 10 sư đoàn toàn quân bị diệt mới đổi lại. Người tới, đem những thứ này đưa đến bộ phận kỹ thuật đi, để cho chúng ta công tượng toàn lực nghiên cứu phát minh, tranh thủ dùng thời gian ngắn nhất cho ta phòng chế một nhóm, sau đó đem thành quả nghiên cứu đưa về trong nước. Ichizo phụ gì tạ trực tiếp liền hạ đạt mệnh lệnh. Hắn đương nhiên biết, giữa song phương tại vũ khí trang bị phương diện này chênh lệch cũng không phải là một sớm một chiều có thể san bằng. Nhưng cái này lại cũng không ảnh hưởng hắn chuẩn bị sớm. Người tới a, cầm giấy bút tới, ta muốn viết thư. Ichizo phụ gì tạ mua bút viết đúng sự thật, phong thư này là viết cho Thần Phong Đế quốc hoàng đế bệ hạ. Nội dung trong đó tương đương bị tráng. Hắn đã tiên đoán được, Thần Phong Đế quốc tại Uyển Cả Đế quốc bên này thuộc địa giữ không được. Hắn hy vọng hoàng đế bệ hạ có thể chuẩn bị sớm. Hơn nữa hắn còn tại trong thư biểu thị, chính mình nguyện ý mang theo toàn bộ Đông Phương Tiên Khiển quân tận cố gắng lớn nhất ngăn cản Lưu Thụy Khuyết Trương bước chân, cho dù là thịt nát xương tan cũng ở đây không tiếc. Đồng thời, hắn còn kiến nghị hoàng đế bệ hạ liên hợp có thể liên hợp hết thảy sức mạnh kiểm chế Lưu Thụy, kiểm chế Đại Chu Đế quốc. Bởi vì hắn có cảm giác Lưu Thụy sớm muộn cũng sẽ tiến công Thần Phong Đế quốc bản thổ. Ichizo phụ gì tạ phong thư này lưu loát, tổng cộng 1000 nhiều chữ, không nói tích tích huyết lệ chữ nào cũng là châu ngọc, nhưng cũng đầy áp cực kỳ chân thành tha thiết cùng một mạc tình cảm. Bản thân hắn là một cái cực kỳ cuồng nhiệt chủ nghĩa quân phiệt giả, nguyện ý vì đế quốc đại nghiệp chảy đến giọt máu cuối cùng, dù là hết thảy đều là phí công. Viết xong tin sau đó, Ichizo phụ gì tạ tê liệt trên ghế ngồi, cả người liền phảng phất hư thoát đồng dạng. Hắn hít sâu một hơi, tiếp đó phân phó thủ hạ phó quan đem phong thư này bằng nhanh nhất tốc độ đưa đến Thần Phong Đế quốc hoàng đế trong tay bệ hạ. Lại tiếp đó, ánh mắt của hắn hội tụ đến treo trên tường địa đồ. Lúc này hắn đã không hy vọng xa vời có thể đánh thắng trận chiến này, kết quả tốt nhất chính là có thể đem Lưu Thụy tốn tại ở đây, tiêu hao bọn hắn tinh nhuệ, tiêu hao bọn hắn quốc lực, như thế mới có thể cho Thần Phong Đế quốc tranh thủ được đầy đủ phát triển thời gian. Bất quá, như thế nào ngăn chặn Lưu Thụy dường như là một cái cực lớn nan đề. Cũng tỉ như dưới mắt tới nói, đối phương không lâu sau đó liền sẽ hướng về Đi Nạ Thành tiến công. Đi Nạ Thành thành cao trì thầm, dựa vào thế núi xây lên, hiểm trở dị thường. Sớm tại mười mấy năm trước, hắn liền danh xưng là Ỉn Cả Đế quốc phương Bắc đệ nhất hùng thành. Mặc dù như thế, Ichizo phụ gì tạ phía trong lòng một điểm tự tin cũng không có, đối phương hỏa lực là mãnh liệt như vậy, căn bản là chịu không được. A đúng lúc này, dưới tay hắn phó quan trở về. Tư lệnh đại nhân, tin đã tống đi, trễ nhất nửa tháng sau, hoàng đế bệ hạ liền sẽ thu được. Ân. Ichizo phụ gì tạ gật gật đầu, tiếp đó đối với phó quan của mình nói, qua một thời gian ngắn ngươi cũng trở về đi thôi, ngươi còn có thật tốt thanh xuân, không cần thiết chôn vùi ở đây. Tư lệnh đại nhân người ngài có ý tứ gì? Ta không rõ. Phó quan sắc mặt lúc đó thì thay đổi. Hắn đối với Ichizo phụ gì tạ có cực kỳ thâm hậu cảm tình, bởi vì bản thân hắn là bị đối phương một tay đẩy bật lên. Chương 618. Đi nạ chi chiến chương 618, đi nạ chi chiến ta ý tứ rất đơn giản, ta muốn ngươi ly khai nơi này, trở lại Thần Phong Đế quốc đi, ta muốn ngươi đem hết toàn lực bảo hộ quốc gia an toàn. Cái kia Lưu Thụy chính là một người điên, hơn nữa còn là một cái nắm giữ thực lực cường đại điên rồ. Ta hết sức chắc chắn, chờ hắn cầm xuống Ỉn Cạ lớn lục, hắn mục tiêu kế tiếp thì sẽ là chúng ta tổ quốc. Quốc nội cũng là một đám tự cao tự đại gia hỏa. Bọn hắn căn bản cũng không biết Lưu Thụy là như thế nào cường đại, cũng không biết như thế nào ứng đối đối phương thủ hạ cường đại quân đội. Nhưng mà ngươi có thể, ngươi cũng nhất thiết phải có thể. Khi đó ngươi cũng muốn giống như ta, dù là hy sinh tính mệnh cũng muốn bảo hộ quốc gia của chúng ta. Ichizo phụ gì tạ như đinh chém sắt nói một tràng, phó quan rất khiếp sợ, sau khi hết khiếp sợ là bi thương, đồng thời cũng cảm nhận được trên bả vai áp lực. Hắn biết Ichizo phụ gì tạ nói là sự thật, bất quá đây cũng chính là hắn bi phẫn nguyên nhân. Tổ quốc của hắn muốn là vô cùng cường đại nha, Đông Phương Tiên Khiển quân càng là đánh đâu thắng đó. Cái này thời gian bao lâu làm sao lại biến thành bộ dáng này đâu? Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Phó quan liều mạng đập lấy bắp đùi của mình, mặt mũi tràn đầy hối hận. Đủ danh thành quân, không cần cái dạng này, ngươi phải kiên cường, đối mặt thực tế, dù là hiện thực là vô cùng tàn khốc. Là, ta đã biết. Phó quan tên gọi tiểu dã danh thành, hắn trọng trọng gật đầu, xem như đón nhận cái này giao phó. Ichizo phụ gì tạ thở dài một hơi, phản phất như là hoàn thành cái gì khó được tâm nguyện. Kế tiếp hắn bắt đầu cùng tiểu dã danh thành thảo luận tới cục thế trước mặt tới. Tiểu Dã Danh Thành chính xác phải ly khai, nhưng không phải bây giờ, hơn nữa trước lúc rời đi, hắn muốn nguyên vẹn nhất tiếp xúc Đại Chu quân, nghiên cứu bọn hắn, hiểu rõ bọn hắn, vì tương lai đại chiến làm chuẩn bị. Ichizo phụ gì ta nói, Danh Thành quân, ta nghĩ ngươi chắc chắn đã đoán được, không cần bao lâu Đại Chu quân liền sẽ quy mô tiến công, lấy địch nhân vũ khí cùng hỏa pháo tới nói, Đi Nạ Thành căn bản cũng không có thể chịu nổi, ngươi có biện pháp gì không? Cái này vấn đề này Tiểu Dã Danh Thành thật đúng là nghĩ tới, hơn nữa hắn đối với Đại Chu quân hỏa pháo ấn tượng nhất là khắc sâu. Ngay tại trước đây không lâu, một quả đạn pháo ngay tại hắn cách đó không xa bộc phát, người đứng bên cạnh hắn tất cả đều bị tác động đến, ngoại trừ chết chính là trọng thương, nhưng chính hắn lại một chút việc cũng không có. Vùng quê đơn giản, hắn lúc đó trốn ở một đầu trong danh sâu. Tư lệnh đại nhân, là như vậy Tiểu Dã Danh Thành cũng không có giấu giếm cái gì, đem kinh nghiệm của mình thản nhiên bẩm báo, cuối cùng hắn còn cho ra một cái kết luận.
đối phương hỏa pháo chính xác lợi hại, nhưng nếu là trốn ở trong danh sâu, đại khái đó là có thể phòng thủ, tối thiểu nhất cũng có thể giảm bớt phần lớn thương vong. Thuộc hạ cảm thấy, đối phương chắc chắn không có khả năng một mực dùng pháo binh tấn công mạnh, chỉ cần địch nhân binh sĩ xung lên, chúng ta bên này liền có thể dùng súng tiếp gọi, liền xem như đánh không lại cũng có thể chống lại một chút. Dạng này A ủy chỉ dụ phụ gì ta ánh mắt sáng lên, hắn cảm thấy đây là một cái ý đồ không tồi. Thời gian cấp bách, hắn cũng không kịp do dự, thế là liền trực tiếp hạ lệnh. Người tới truyền mệnh lệnh của ta, để cho thứ nhất, thứ hai, thứ ba sư đoàn tại Đi Nạ thành bên ngoài kẻ quyền thế vị trí tổ kiến trận địa, nhớ kỹ nhất định muốn đào chiến hào, liền trước mắt mà nói, đây là giảm bớt địch nhân mũi nhọn phương thức tốt nhất. Là lính liên lạc đáp ứng một tiếng liền đi truyền đạt mệnh lệnh. Ichizo Fujita cùng tiểu dã danh thành bên này cũng không nhàn rỗi, hai người bọn hắn dự định tự mình đến chiến trường đi đốc chiến. Kế tiếp, Đông Phương Tiên khiển quân ba cái sư đoàn tinh nhuệ bắt đầu tổ kiến trận địa, tất cả mọi người đều đang đào chiến hào. Tinh thần của bọn hắn vẫn tương đối rơi xuống, bất qua Ichizo Fujita cùng tiểu dã danh thành đến bao nhiêu làm ra một chút khích lệ tác dụng, đại gia làm việc vẫn là rất dốc sức. Cùng lúc đó, tại Lưu Thụy bên này, bọn hắn đã thuận lợi tiếp thu vừa mới lấy được địa bàn, mỗi muốn vị trí cũng đều phái binh trấn giữ. Lưu Thụy nhìn thời cơ thành thục, hạ lệnh binh sĩ chỉnh đốn 3 ngày sau đó nhất cổ tác khí cầm xuống Đi Nạ thành. Lưu Thụy trung quân đại trướng bên trong, hắn đang ngồi ở trên ghế sưởi ấm, trước người cách đó không xa chỗ là cả ỉn cả địa khu địa đồ. Phía trên kia đánh dấu hết sức rõ ràng, các phương thế lực đều có thể hiện. Rõ ràng nhất hay là hắn vị trí một khối này, lại tiếp đó chính là cách đó không xa Đi Nạ thành. Vậy hạ, ngài tìm ta. Không lâu sau đó Quách Gia đi vào đại trướng. Lưu Thụy mỉm cười, ra hiệu đối phương ngồi xuống, sau đó nói, phụ hiệu à, ta tới tìm ngươi là muốn hỏi một câu Long Ba Đế quốc tình huống bên kia, bọn hắn gần nhất còn trung thực sao? Có hay không tại biên cảnh khu vực dở trò? Tạm thời còn không có, bất quá liền thần ngờ tới, Ản Giờ Dịp chắc chắn sẽ không cứ như vậy tình nguyện tịch mịch, hắn nhất định sẽ thừa dịp chúng ta toàn diện tiến công Thần Phong Đế quốc thuộc địa cái này chỗ chống làm chút cái gì. Càng thậm chí hơn, bọn hắn rất có thể đã cùng Thần Phong Đế quốc đã đặt thành hiệp nghị, chỉ còn chờ tại thời khắc mấu chốt cho chúng ta một kích chí mạng. Bất quá bệ hạ yên tâm, chúng ta trước đó đã làm vạn toàn chuẩn bị, chỉ là khu vực biên giới liền có 3 cái sư binh lực, mạnh thêm công quốc 2 cái kỵ binh sư cũng ở đó. Tùy thời đều có thể khởi xướng tiến công. Cho nên, Long Ba Đế quốc muốn tại chúng ta sau lưng đâm đao là tuyệt đối không thể nào. Dạng này à, vậy ta biết, truyền lệnh xuống, cho ta chầm chậm cẩn thận, tuyệt không thể buông lòng cảnh giác. Là, thời gian 3 ngày đi qua rất nhanh. Lưu Thụy thủ hạ quân đội chỉnh đốn một phen, tinh thần tỏa sáng, sĩ khí dâng cao, tiếp đó hướng về Đi Nạ thành phương hướng hành quân gấp. Bọn hắn mục đích của chuyến này chỉ có một cái, bằng nhanh nhất tốc độ cầm xuống thành trì. Lúc này Lưu Thụy trên tay tổng binh lực là 10 cái sư, cộng thêm 2 cái pháo binh lữ, 2 cái cảnh vệ đoàn. Chợt nhìn tựa như là không nhiều, nhưng trang bị lại là tuyệt đối tinh lương. Ngược lại Lưu Thụy có tự tin có thể đem ý chỉ dụ phủ gì tại đánh hoa rơi nước chảy. Đại khái sau gần nửa ngày, 10 cái sư còn có 2 cái pháo binh lữ toàn bộ đến vị trí chỉ định. Mà Lưu Thụy cũng mang theo chính mình 2 cái cảnh vệ đoàn đi tới Đi Nạ thành 3 km bên ngoài một ngọn núi trên sườn núi. Nơi này tầm mắt tương đối mở rộng, dõi mắt nhìn về nơi xa mà nói, có thể nhìn thấy một tòa mơ hồ bóng đen, đó chính là Mạnh Gia Đế quốc phương Bắc đệ nhất hùng thành Đi Nạ thành. Chuẩn bị tiến công a. Lưu Thụy buông ống giỏm trong tay xuống, chậm rãi nói một câu. Thủ hạ lính liên lạc huy động lệnh kỳ, 2 cái pháo binh lữ nhận được mệnh lệnh, tiếp đó liền bắt đầu nạp pháo. Hỏa lực vẫn là tương đương mãnh liệt, nhưng lúc này đây Đông Phương Tiên khiển quân thương vong lại không có chút nào lớn. Tất cả binh sĩ đều trốn ở trong chiến hào, căn bản cũng không thò đầu ra. Đạn pháo nổ tung sau đó hình thành mảnh đạn đối bọn hắn tổn thương tương đối có hạn. Đại Chu quân bên này vẫn là ban đầu phương thức tấn công, hỏa lực bao trùm sau đó chính là một vòng xung kích. Lưu Thụy thủ hạ 2 cái sư như núi hồng hải rít gào đồng dạng xông tới. 3333. Đúng lúc này, trốn ở trong chiến hào Đông Phương Tiên khiển quân ló đầu, bọn hắn thuần thục bắt cỏ. Từng quả viên đạn xông thẳng lại. Chương 619. Cầm xuống Đi Nạ thành chương 619, cầm xuống Đi Nạ thành phanh phanh phanh. Phanh phanh phanh. Di động với tốc độ cao viên đạn đánh vào người, máu tươi bắn tung tóe. Đại Chu quân bên này có chỗ thiệt hại. Thần Phong quân gặp công kích hữu hiệu, thế là muốn chiến dục dũng. Nam xuống, tìm kiếm công sự che chắn, chuẩn bị đánh trả Đại Chu quân bên này đồng dạng nghiêm chỉnh huấn luyện, lập tức liền tổ chức lên phản kích tới. 333. 333. Đại Chu quân súng kiếp phóng ra càng thêm giản tiện, hơn nữa thuốc nổ độ tinh khiết cũng càng cao, tầm bắn xa, uy lực lớn. Lưu đạn lấy tay lựu đạn gọi. Vành, vành, vành. Từng đoàn ánh lửa từ từ bay lên, kèm theo sắc bén mảnh đạn cùng cường đại sát thương, Thần Phong quân bên này trong lúc nhất thời kêu rên khắp nơi. Lựu đạn xem như đầu đang vũ khí, có thể trên không trung xẹt qua một đạo đường vòng cung, trực tiếp rơi xuống trong chiến hào bên cạnh. So hỏa pháo mạnh hơn nhiều, khuyết điểm duy nhất chính là công kích khoảng cách tương đối gần, thế nhưng cũng không có gì cái gọi là. Ngược lại Thần Phong quân bị đánh cái hoa rơi nước chảy. Nguyên bản như sắt thép phòng tuyến rất nhanh liền bị xé mở một khối, Lưu Thụy trực tiếp hạ lệnh, dọc theo đạo này lỗ hổng tấn công mạnh. Thần Phong quân bên này ý chí chiến đấu ương ngạnh giống vậy, dù cho rõ ràng ở vào hạ phòng, nhưng vẫn không có bị bại. Bất quá bị bại chỉ là vấn đề thời gian, liền Lưu Thụy cái này đấu pháp, bọn hắn căn bản là chịu không được. Nã pháo, nã pháo, nã pháo! Ý chỉ rồ phụ gì tạ đứng tại trên tường thành, hắn buông ống giòm trong tay xuống, 10 phần quả quyết ra lệnh. Hồ Ngộ phó quan nhìn xem hắn, khuôn mặt không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn hỏa pháo mặc dù không bằng Đại Chu quân, nhưng uy lực đồng dạng không nhỏ, nổ súng lời nói nhất định có thể hiệu quả sát thương địch nhân. Nhưng vấn đề là, hiện nay Đại Chu quân cùng Thần Phong quân đã giao chiến ở cùng một chỗ. Lúc này nếu là nã pháo,
cái kia chết cũng không chỉ là địch nhân. Phía bên mình người đồng dạng muốn chết à, ta nói ra pháo.
Lô hai ngươi đi sao?
Thi hành mệnh lệnh.
Ichizo phụ gì tả ngữ khí vô cùng nghiêm túc, trong giọng nói tất cả đều là không cho cự tuyệt.
Là.
Trên chiến trường, Âu Ngộ Mẹ không có bất kỳ cái gì lựa chọn, hắn chỉ có thể thi hành tổng tư lệnh mệnh lệnh.
Vâng. Vâng. Vâng.
Nhiều đám hỏa quang từ trong đen thui họng pháo phun ra, mạnh mẽ viên đạn không khác biệt rơi vào tuyến đầu trên trận địa. Trên chiến trường khói lửa tràn ngập, ánh lửa ngút trời, tiếng chém giết cùng tiếng kêu to hội tụ thành một khúc đau buồn giao hưởng, xông thẳng lên trời.
Tử thương thảm trọng.
Thực sự là tử thương thảm trọng a.
Mẹ nó, quan chỉ huy của đối phương chính là một cái điên rồ.
Lưu Thụy đem kính viễn vọng đập xuống đất, vô cùng phẫn nộ hắn dậm chân chửi rủa. Đối phương có thể không quan tâm thủ hạ chết sống, nhưng hắn vẫn là phi thường đau lòng. Tuy nói là từ bất trường binh, nhưng hắn cũng không nhận tâm thủ hạ tiếp nhận cách chết này.
Truyền mệnh lệnh của ta,
tạm hoãn tiến công.
Tạm hoãn tiến công.
Đem các minh đệ lui lại tới.
Mệnh lệnh là Lưu Thụy hạ đạn, lấy được kiên định thi hành.
Cuối cùng, Lưu Thụy thủ hạ làm tiên phong hai cái sư rút ra tuyến đầu trận địa, đi nạ thành thần phong binh sĩ lấy được cơ hội thở dốc.
Trong bất chi bất giác, mặt trời chiều ngã về tây.
Ngày đó chiến đấu liền xem như kết thúc. Lưu Thụy cùng thủ hạ quân đội trú đóng ở đi nạ thành 20 trong ngoài chỗ. Bản thân hắn cho ra mệnh lệnh là đại bộ đội thật tốt chỉnh đốn, ngày mai tái chiến.
Buổi tối phái ra đám bộ đội nhỏ đánh lén quấy rối đối phương, trận chiến đánh tới mức này, Lưu Thụy đã không ôm hy vọng một ngụm đem đối phương cho nuốt vào.
Nhưng liền xem như muốn từng bước xâm chiếm, hắn cũng phải đem đối phương bắt lại.
Liên tính huống trước mắt đến xem, Đông Phương Tiên Khiển quân chủ lực toàn bộ đều tụ tập tại đi nạ thành khu vực.
Chỉ cần ở chỗ này đánh cho trọng thương, cái địa ý chỉ rổ phụ gì tạ cũng không có năng lực tái chiến, đến lúc đó toàn bộ thần phong đế quốc tại biển cả thuộc địa dễ như trở bàn tay.
Cùng lúc đó, tại đi nạ thành cái này bên cạnh,
Ichizo Fujita đang cùng phó quan của mình Âu Ngộ Mẹ đan bài chiến đấu bố trí.
Đầu tiên, ở tiền tuyến đóng giữ ba cái sư đoàn đã bị lui lại tới, từ mặt khác ba cái sư đoàn thay thế bọn hắn.
Ichizo Fujita biết, trận chiến này đánh rất thảm liệt, nhưng khi cụ thể số lượng thương vong đưa đến hắn nơi này, chân của hắn có chút phát run.
Thật sự là quá thảm.
Giảm quân số vượt qua 1/3, thương vong vượt qua 1/2, ba cái sư đoàn bị đánh thành một cái nửa.
Phải biết lúc này mới bẹn bẹn một ngày a, hắn cũng không phải là ý chí sắt đá, cho nên đau lòng là khẳng định.
Nhưng cũng bẹn bẹn đau lòng mà thôi, bởi vì nói cho cùng hắn là một cái cuồng nhiệt chủ nghĩa quân phiệt phần tử.
Tư lệnh đại nhân, không thể còn như vậy, nghĩ một chút biện pháp à, nhất định phải đem thương vong cho rớt xuống.
Còn có thể có biện pháp nào, không có cách nào.
Cứ như vậy đánh.
Ai?
Âu Ngộ Mẹ nặng nề thở dài một hơi, hắn cũng không có biện pháp.
Ichizo Fujita tiếp lấy hỏi thăm, vũ khí nghiên cứu chuyện tiến hành thế nào?
Từ địch nhân nơi đó tịch thu được vũ khí, có biện pháp nào không phòng chế?
Ichizo Fujita là rất quan tâm cái vấn đề này, bởi vì liền tình trạng trước mắt đến xem, bọn hắn thần phong quân cùng đại chu quân còn kém ở vũ khí trang bị một khối này.
Chỉ cần có thể đem một khối này chênh lệch cho san bằng, vậy hắn ắt có niềm tin cùng đối phương đọ sức một trận.
Nhưng vấn đề là cái này căn bản liền không có khả năng.
Tư lệnh đại nhân, đã có một chút tiến triển, chúng ta công tượng cam đoan, tối đa một tháng thời gian, nhất định có thể đem loại kia sẽ nổ tung vũ khí dùng để ném cho phòng chế ra.
Âu Ngộ Mẹ ngữ khí rất chắc chắn, bởi vì công tượng nói, lưu đạn công nghệ chế tạo cũng không phức tạp, nguyên lý cũng không phải quá phức tạp.
Lấy thần phong đế quốc trước mắt công nghiệp năng lực tới nói, hoàn toàn có năng lực chống.
Nhưng vấn đề là, thần phong đế quốc cách nơi này còn có 108.000 dặm đâu.
Hơn nữa liền xem như biết do nguyên lý, cũng không khả năng trong khoảng thời gian ngắn đại quy mô chế tạo.
Còn muốn một tháng sao?
Chúng ta chỉ sợ đợi không được đã lâu như vậy.
Ichizo Fujita trong giọng nói mang theo vô tận bi phẫn, nhưng cái này cũng là không có biện pháp, bởi vì hắn tin tưởng, Lưu Thụy chắc chắn sẽ không cho hắn thời gian một tháng.
Tư lệnh đại nhân không cần nói, ngươi chuẩn bị một chút, ngày mai liền về nước à, đừng quên đem những cái kia công tượng còn có hàng mẫu mang lên, ngươi cho ta nhớ rõ ràng, nhất định muốn cam đoan bọn hắn bình an trở lại đế quốc.
Không cho phép cự tuyệt, đây là mệnh lệnh, thi hành mệnh lệnh đi thôi.
Là.
Âu Ngộ Mẹ đáp ứng, hắn cũng chỉ có thể đáp ứng.
Thứ hai thiên sáng sớm, Ichizo Fujita tự mình đến tuyến đầu trận địa, hắn quay đầu liếc mắt nhìn, cũng không phải là tại nhìn sau lưng đi nạ thành, mà là tại nhìn sắp rời đi Âu Ngộ Mẹ.
Song phương đều biết cái này từ biệt, đây là vĩnh biệt.
Dầm dầm dầm.
Dầm dầm dầm.
Thái Dương vừa mới dâng lên, đại chu quân hỏa pháo bắt đầu mãnh liệt đánh kích.
Thần phong quân trên trận địa có từng đoàn khói đen đằng không mà lên.
Chiến đấu lại một lần nữa vang dội, đem so sánh với hôm qua chiến tranh hôm nay càng thêm thảm liệt.
Đại chu quân bỏ ra giá thê thảm, nhưng thần phong quân bên kia trả ra đại giới càng đau đớn thê thảm hơn.
Một tuần lễ sau đó, đi nạ thành tường thành bị đại chu quân hỏa lực bắn cho nát.
Đông Phương Tiên Khiển quân tổng tư lệnh, Ichizo Fujita bị tạc thành mảnh vụn.
Đông Phương Tiên Khiển quân toàn quân bị diệt.